Chương 28, lại về nhà ngoại sở hòa trở về nhà bị Bùi Nghị hung hăng khiển trách một trầu, vẫn nàng không nên lấy chính mình mang thai thân thể tới chống đỡ đụng Bùi Trăn, vạn nhất hắn thật đánh ngươi làm sao bây giờ? Không sai biệt lắm liền phải, cái này hí không phải ngươi theo giúp ta cùng một chỗ hát sao? Rõ ràng chính là mượn cơ hội này vẫn nàng qua miệng nghiện. A Hòa, về sau không nên mạo hiểm, phu quân là thật lo lắng ngươi. Biết, biết ngươi lo lắng con của ngươi, yên tâm đi, dán chắc đây, rơi không được. Bùi Nghị là cầm nàng một chút biện pháp đều không có, dứt khoát tiến lên dùng môi chặn lại miệng của nàng, không cho nàng lại nói tiếp. Kết quả đến cuối cùng dục hòa đốt người, bị tội vẫn là chính mình. A Hòa, phu quân có thể hay không đụng nhẹ? Đều hơn mấy tháng không có vận động, có chút muốn. Có thể nha. Thật sao? Thật. Bùi Nghị cẩn thận từng ly từng tí, động tác đu hòa, thật giống như dùng sức có thể đem Sở Hòa vỡ vụn như vậy. Xong việc còn lại hỏi một lần, có hay không không thoải mái? Sở Hòa đã hô hô đã ngủ, xem ra không có không thoải mái. Ngày thứ hai vẫn có chút không yên lòng, nghĩ xác nhận một chút thời gian mang thai sinh hoạt vợ chồng chuyện này có thể thực hiện hay không. Có thể a, ta cũng không nói mang thai không thể ngủ a. Vậy sao ngươi không nói sớm? Ngươi cũng không có hỏi nha. Sở Hòa, ngươi chính là cố ý. Ta cho là ngươi muốn thanh tu đâu, cũng không tốt để ngươi phá giới không phải. Sinh khí không nói lời nào. Sở Hòa dùng chân nha tử câu hắn, câu một chút, câu một chút. Đột nhiên cảm giác được buồn cười, câu dẫn hai chữ chính là như thế tới đi. Còn cười, có phải hay không cảm thấy đùa nghịch ta thú vị? Đại ca, ai đùa nghịch ngươi, an ổn ngủ một giấc không tốt sao, nhất định phải chơi đùa lung tung. Vậy liền thành thật một chút, đừng câu dẫn ta. Giúp ta mặc bít tất, lười nhác động đậy. Bít tất mặc xong, lại để cho mang giày. Tốt ta, người ta là người phụ nữ có thai, hẳn là. Sở Hoa lại cười, bình thường mình có thể làm được sự tình đều là tự thân đi làm, xưa nay không tại trước mặt nam nhân nũng nịu, còn tưởng rằng vị này cao cao tại thượng vương gia sẽ tự tuyệt những này đâu. Có phải hay không lại tại trêu bùa ta? Bùi lão nhị, ngươi có phải hay không có bị ép hại chứng bọc tường, trêu bùa ngươi lại không kiếm tiền? Cái gì chứng? Điển hình phu con chứng, muốn hay không? Lúc nào có thể nói câu nghiêm chỉnh, xuống đất rửa mặt dùng nữa, hôm nay có sao mà yên tĩnh được sắp xếp. Cái này ăn ngủ, ngủ rồi ăn thời gian thật tốt ta, không cần đi làm. Không cần vì tiền phát sầu, đời trước nằm mộng cũng nhớ muốn loại ngày này. Đời trước sự tình cũng biết. Biết a, ngươi không tin sao? Không tin, lại muốn nói hiệu nói vượn đúng không? Không tin thì thôi, cũng đừng nói ta không có nói cho ngươi. Giống nhau thường ngày cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ tiêu thực, sau đó Bùi Nghị đi thư phòng công việc, Sở Hòa cùng bọn nhỏ hỗ động, thời gian trôi qua ấm áp lại phong phú. Nam An Vương phủ, Sở Liên đã ra khỏi trong tháng, tích lũy đủ sức lực bắt đầu làm. Trong một tháng này, nàng nhất khóc nhị nháo tam thượng điếu, thật đúng là đem Bùi Hâm lưu tại trong phòng mình, Lăng Nhược Vân cái này thế tử phi thành bài trí. Lục Tương chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, không có cách nào chỉ có thể từng đống lễ vật đưa đến thế tử phi trong phòng làm trấn an, sợ nàng làm ầm ĩ, trong phủ có một cái nháo đằng liền muốn mạng người, cũng không thể cùng một chỗ làm ầm ĩ, thật tình không biết đây đều là Lăng Nhược Vân cầu còn không được. Một bên khuyên lơn Bùi Hâm đi bồi Sở Liên, một bên tại Lục Tương trước mặt tố khổ bán thảm, lại thêm Sở Liên cố gắng, nàng thành công thành vương phụ bên trong quán phụ. Bùi Hâm cảm thấy có lỗi với nàng, vốn nghĩ Sở Liên ra trong tháng liền không làm, kết quả người này làm tầm trọng thêm, ỷ vào mình sinh nhi tử, chẳng những cùng thế tử phi khiêu chiến, còn thừa dịp hắn không có ở đây thời điểm, đem hắn trong phòng nha đầu trò bán ra, lần này nhưng làm Bùi Hâm gây cấp nhãn. Hắn đến bây giờ cùng thế tử phi không có cùng phòng, Sở Liên ở cứ không thể giày vò, cũng chỉ cùng cái này hai nha đầu hoàn hảo, nhiều ít cũng là có chút điểm mà tình cảm, lại bị Sở Liên bán đi, nổi giận đùng đùng liền cho Sở Liên hai bàn tay, lập tức đem Sở Liên đánh cho váng. Nàng làm lâu như vậy đều không có bị đánh, còn tưởng rằng Bùi Hâm vĩnh viễn sẽ không đánh nàng đâu, cái này nhưng rất khó lường, hô trời hàm địa muốn tìm cái chết. Vậy ngươi liền nhanh đi chết, cho người khác đàng địa phương. Nàng không nghĩ tới Bùi Hâm lần này một chút còn không sợ, nàng lại không thể thật đi chết, thế là ôm hài tử mang theo Thanh La liền trở về nhà mẹ đẻ. Ngươi tại sao lại trở về, là thế tử phi khi dễ ngươi rồi? Đây là Sở Thiên quần hỏi câu nói đầu tiên, tại Lệ Vương phủ làm vương phi lúc bị vẫn là tiểu thiếp Sở Hòa khi dễ, lần này khẳng định là bị thế tử phi khi dễ. Cha, thế tử hắn đánh ta, ngươi phải làm chủ cho ta. Thế tử vì cái gì đánh ngươi? Ta đem hắn trong phòng nha hoàn cho bán ra, hắn cũng không hỏi nguyên nhân liền động thủ đánh ta. Nha hoàn kia hẳn là thế tử người thương đi. Bùi Hâm không phải táo bạo xúc động người, tương phản hắn rất mềm yếu, nếu như không phải tức giận sẽ không động thủ. Chính là hai cái hồ ly tinh coi là thế tử thu các nàng liền muốn đối ta khoa tay múa chân, ta giận liền đem các nàng bán ra. Liên Nhi à, thế tử sinh khí ngươi nên nhận lầm, không nên có ý chuyện liền về nhà ngoại, ngươi để cha làm sao nhúng tay à? Trước kia hắn đi Lệ Vương phủ đó là bởi vì một cái khác cũng là hắn quê nữ, cho là mình có thể quản được, hiện tại hắn cũng không dám quản Nam An Vương phủ hậu viện sự tình. Cha, ngươi mặc kệ con gái của ngươi sao? Ai đã trở về trước hết ở lại đi, cha để cho người ta đi vương phủ đưa tin, liền nói chúng ta nghĩ hài tử ở nhà ở vài ngày, mình làm sao nuôi cái như thế không bất lo nữa nhi a. Chỉ sinh nhi tử thời điểm ngóng trông sinh cái nhỏ áo đông, cái này không phải nhỏ áo đông a, chính là cái đòi nợ quỷ, còn không bằng Sở Hòa đâu, tốt xấu không đến từ mình trước mắt tăng thêm phiền não. Sở Liên ngay tại nhà mẹ đẻ ở, Bùi Hâm cũng không khiến người ta đi đón, cuối cùng vẫn là Sở Liên không có bước bảng chủ động trở về vương phủ. Trở về mới phát hiện Bùi Hâm đem kia hai nha đầu tiếp trở về, chẳng những tiếp trở về còn lại thêm hai cái càng vũ mị xinh đẹp, chính trải qua tể nhân chi phúc thời gian, chỗ nào còn có thể lo lắng nàng. Sở Liên càng nghĩ càng không đúng, nhất nên sinh khí không phải là thế tử phi sao, nàng làm sao mặc kệ. thế là chủ động tới liên hệ Lăng Nhược Vân, muốn cùng nàng kết minh, đối phó cái khác tiểu yêu tinh. Tỷ tỷ, thế tử đều bị hồ ly tinh câu đi, ngươi cũng mặc kệ sao? Tại sao muốn quản hắn? Bọn hắn mỗi ngày như thế, ngươi không tức giận sao? Tại sao phải tức giận? Lăng Nhược Vân hai câu nói liền đem Sở Liên cho quên lui, xem ra không chống cậy được vào nàng, cũng còn tốt, không cần lo lắng nàng chiếm lấy thế tử, nàng là thế nào tu luyện đây này, mình nam nhân cùng người khác cân ái, vậy mà thờ ơ trở về viện tử của mình, đem mình ăn mặc mỹ mỹ, để cho người ta đi đem Bùi Hâm mời đi theo, nàng cũng không tin lấy nàng thủ đoạn lưu không được cái này nam nhân. Cùng Bùi Hâm lúc nói chuyện mới biết được, mặt khác hai cái mỹ mạo nha đầu là thế tử phi tặng, thế tử phi còn nói mình quá lười, để các nàng thay mình hào hào hầu hạ phu quân, đem phu quân hầu hạ cao hứng, trung điệp có thưởng, đây là cái gì thần thao tác. Chương 29, cứu ván càng kết càng lớn. Sở Hòa trong phủ đợi nhàm chán, thường xuyên đến đường lớn bên trên dạo chơi một chút, tiếp trước liền thích dạo phố, chỉ là đi dạo không mua, bởi vì không đủ tiền hoa, đời này tiền tiêu không hết, tự nhiên là sửa lại quen thuộc, một chữ, mua. Mỗi lần đi ra ngoài trở về chính là một xe ngựa, an xuyên dùng, thấy cái gì tốt liền mua cái gì, cho phu quân mua, cho lãnh kiếm mua, cho nha hoàn mua, có tiền tùy hứng. Sao chính là nàng lại nhìn thấy Bùi lão đại, vẫn là đi ngõ hẻm kia, lần này mang theo cái tùy tùng, trong tay còn mang theo không ít thứ. Tiểu An Tử, ngươi theo sau nhìn xem Bùi lão đại làm gì. Tại Sở Hòa trong lòng, gia hỏa này khẳng định làm chuyện xấu. Nàng cũng nghĩ ngọt dạo phố trở về, lãnh kiếm liền trở lại báo cáo, Bùi chăn đi trong cái ngõ kia là tìm một cái nữ nhân, hai người hẳn là loại quan hệ đó. Ngươi nói là hắn nuôi ngoại thất. Thật kỳ quái, hoàng tử phủ lớn như vậy, cưới trở về chính là, làm sao còn nuôi dưỡng ở bên ngoài, hoàng tử phi không đồng ý. Không nên a, nữ nhân kia xem xét chính là cái không dám quản công việc. Không phải làm chuyện xấu là được, hắn yêu nuôi ai chuyện không liên quan đến nàng. Tiểu thư, phủ thừa tướng đưa tới thiệp mời, để vương gia cùng tiểu thư hồi phủ tụ lại, nói là đại thiếu gia trở về. Nha hoàn gặp nàng trở về, đưa lên thiệp mời. Đại thiếu gia trở về có quan hệ gì tới ta, bọn hắn hẳn là đi mời Sở Liên a, không đi. Kia là Sở Liên ca ca, cũng không phải nàng, đều 10 năm không gặp mặt, đều không nhớ rõ người là bộ dạng gì. A Hòa, thừa tướng đây là muốn cùng ngươi hòa hoãn quan hệ, ta liền cho hắn cái mặt mũi đi. Bùi Nghị khuyên nàng, liền xem như từ nhỏ không được sủng ái, đó cũng là cha ruột, cũng không thể cả một đời không lui tới đi, huống hồ ngày sau còn muốn quân thần chung sống đâu. Tốt a, ngươi liền miễn cưỡng cho hắn cái mặt mũi. Nàng biết mình có chút cực đoan, cái này quân thần quan hệ rắc rối phức tạp, nàng cũng không muốn cho Bùi Nghị tạo thành phiền phức. Hai vợ chồng cũng không mang hài tử, chuẩn bị một chút mà đơn giản lễ vật đến nhà, Sở Thiên Quân rất là khách khí đem bọn hắn nên tiến phòng khách. Tiến vào phòng khách bọn hắn mới phát hiện, hôm nay không chỉ mời hai người bọn họ, Bùi Chân cũng tại, còn có Tam hoàng tử, Bùi Hâm cùng Sở Liên cũng tới. Sở Vân Phi là tướng quân, nhiều năm chưa về kinh, lần này trở về hẳn là ở lại kinh thành người hầu, mấy vị hoàng tử là muốn mượn kê ba kết thừa tướng cùng vị đại tướng quân này. Gặp mặt chính là một phen khách sáo, Sở Hòa Trang đều mệt hoảng. A Hòa muội muội, ngươi vẫn tốt chứ? Được. Đại ca nghe nói A Hòa muội muội đã sinh một đôi nữ, làm sao không mang về đến để đại ca nhìn xem? Hai tử sợ người lạ, không thích gặp người. Áo, nhìn thấy A Hòa muội muội trôi qua tốt, đại ca an tâm. Ngươi yên tâm cái giám nha, ta và ngươi rất quen sao? Thật có thể giả. A Hòa để nghĩ ngọt cùng ngươi đi trong viện đi một chút đi. Bùi Nghị sợ nàng một hồi cũng không biết nói cái gì để cho người ta xuống đài không được, vội vàng đem nàng chi tiêu đi. Sở Hòa cũng mượn cơ hội này ra hít thở không khí, ghét nhất cố làm ra vẻ người, cả đám đều như vậy dối trá. Tiểu thư, ngài không thích đại thiếu gia sao? Không thích, Sở gia người ta một cái đều không thích, bọn hắn cũng không thích ta. Đại thiếu gia hẳn là không khi dễ qua ngài đi. Nghĩ ngọt biết tiểu thư chán ghét Sở Liên là bởi vì Sở Liên khi dễ nàng, chán ghét thừa tướng là bởi vì thừa tướng chưa hề đều mặc kệ sống chết của nàng. Không biết đâu, ta đều không nhớ rõ hắn. Sở Vân Phi thời điểm ra đi nàng mới 10 tuổi, hai người căn bản không có bất luận cái gì gặp nhau, nàng lâu dài tại hậu viện bên trong không gặp người. Sở gia thiếu gia muốn đi thư viện đọc sách, là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, đi tới chỗ nào đều phát sáng tồn tại, căn bản không nhớ rõ mình còn có cái thứ muội đi. Đi, ta đi xem một chút Sở Liên đi. Không tìm điểm việc vui không phải đi không sao. Sở phu nhân ngay tại ôn ngoại tôn tử, hiếm có ghê gớm, nghe nói Sở Hòa tới, lập tức tâm tình không đẹp. Các ngươi đây là mấy cái ý tứ, không chào đón ta sao? Biết không chào đón ngươi, ngươi còn tới. Sở Liên trông thấy nàng, khí liền không đánh một chỗ tới. Là Sở Thiên Quân đưa thiếp mời mời chúng ta tới, ngươi cho rằng ta thích tới này cái địa phương rách nát nhà, tiến vào viện tử liền khơi gợi lên ta vô hạn cửu hận, liền nghĩ tới mẹ con các ngươi khi dễ ta sự tình, muốn báo thủ làm sao bây giờ? Ngươi dám, đây là tại Sở gia, không phải ngươi lệ vương phủ. Bổn vương phi muốn thu thập mấy người, còn cần đến phân địa điểm sao? Sở Hòa, ngươi quá phận, hôm nay là đại ca ngươi tiếp phong yến, ngươi muốn quấy rối sao? Sở phu nhân cũng là đối nàng thúc thủ vô sách đại ca. Là Sở Liên đại ca, cũng không phải ta. Ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Sở Liên nhận qua giáo huấn, nàng thật đúng là sợ hãi Sở Hòa trừng trị nàng, vạn nhất lại đem nàng đưa đến hoang tàn vắng vẻ trong núi lớn làm sao bây giờ? Ta cũng không muốn như thế nào, ngươi xem một chút các ngươi gặp ta tựa như chết mẹ ruột, rõ ràng là các ngươi thiếu ta, không hảo hảo chiêu đãi, còn dám trợn mắt nhìn, có phải hay không lại muốn được ném ra bên ngoài? Không phải, còn không cho nhị tiểu thư châm trà. Vâng. Nha hoàn vội vàng tới hầu hạ. Chỉ có nước sao? Làm một chút điểm tâm a. Sở Hòa hướng bên cạnh bàn ngồi xuống, bọn nha hoàn châm trà, để ý một chút để ý một chút. Sở Liên mẫu nữ trong lúc nhất thời lại ngốc lăng không biết làm cái gì tốt. Tỷ tỷ, tại Nam An Vương phủ trôi qua thế nào a? Sở Hòa bình tĩnh cầu khí, không biết nội tình còn tưởng rằng hai người thật tỉ mọi tình thâm đâu. Rất tốt, không nhọc ngươi nhớ. Ta thế nhưng là mỗi ngày nhớ ngươi đây, liền muốn biết ngươi cùng Bùi Hâm trôi qua thế nào, nhau nhau không có cãi nhau nhà, ngươi chịu không có bị đánh nhà, Bùi Hâm lại tìm mấy nữ nhân nhà, ta liền đặc biệt muốn biết, ngươi nói đây là vì cái gì đây? Sở Hòa, ngươi có phải hay không ước gì ta bị đánh? Ta phát hiện tỷ tỷ càng ngày càng thông minh, đều nói một mang thai ngốc 3 năm, tỷ tỷ làm sao cùng người tương phản đâu? Ngươi, ngươi. Ô ô. Sở Liên bắt đầu khóc, mà lại là càng khóc càng hung. Các ngươi đều nhìn, chuyện không liên quan đến ta, ta cũng không có độc thủ. Sở phu nhân ôm lớn cháu trai, coi là hai người đấu vài câu miệng coi như xong, không nghĩ tới Sở Liên như thế không trải qua khí, chỉ có thể đem hải tử đưa cho nha hoàn, tới an ủi khuê nữ. Liên Nhi, ngươi làm cái gì vậy, đừng khóc. A Hòa, mẫu thân biết trước kia có lỗi với ngươi, Liên Nhi đã bị ngươi hại thành dạng này, ngươi vì cái gì còn không buông tha nàng. Sở phu nhân cũng là để ép tính tình nói chuyện với Sở Hòa, tướng ra nói, không thích nàng cũng phải nhẫn, người ta hiện tại là Lệ Bương Phi, có thể là tương lai hoàng hậu. A ngươi cái này chết lão bà tử, làm sao còn đổi trắng thay đen nha, ai hại nàng, là ta để nàng cùng Bùi Hâm thông đồng sao? Nàng đây là tự làm tự chịu. Tốt, là Liên Nhi gieo gió gặt bão, mới rơi vào hôm nay hạ tràng, A Hòa liền giơ cao đánh khẽ buông tha nàng đi. Ta cũng không có đánh nàng, cũng không có mắng nàng, nàng ngay ở chỗ này khóc tang, bận thỉu ai đây? Không có đánh không có mắng, ngươi cố ý chọc giận người tại sao không nói đâu? Sở phu nhân không dám tiếp tục cùng nàng lý luận, sợ đến cuối cùng mình cũng bị nàng khí khóc, chỉ có thể hy vọng tên ôn thần này sớm đi rời đi. Chương 30, Bùi Tiểu Tam Sở Hòa tức giận Sở Liên mẫu nữ, tâm tình thật tốt, trước khi đi vẫn không quên cho nghĩ ngọt thuận một mâm điểm tâm. Đến dùng cơm trưa thời gian, nàng cái hát trở về phòng khách, nàng không thể đến không, còn muốn ăn cơm đâu. Hai hoàng tẩu nhìn qua tâm tình không tệ, trao hỏi là Tam hoàng tử Bùi Phong. Đương nhiên, đây không phải chuẩn bị ăn cơm sao? Ngạch, ăn một bữa cơm cũng có thể để hai hoàng tẩu cao hứng như thế. Đó là dĩ nhiên, ngươi có biết hay không, ta sống 20 năm, vẫn là lần đầu ăn được phủ thừa tướng thức ăn thịnh soạn như vậy. Ngạch, ha ha, hai hoàng tẩu thật biết chê cười, ngươi thế nhưng là Sở gia tiểu thư, làm sao lại lần đầu? Tam hoàng tử nói cảm giác bầu không khí không đúng lắm, đầu óc giật mình, nhớ tới Sở Hòa tại Sở gia không được sủng ái sự tình. Không có gì thật là kỳ quái, ta ngoại trừ là Sở thừa tướng loại, cái khác cùng Sở gia hạ nhân là một cái đãi ngộ. Ngươi thật đáng thương. Bùi Phong lột nói câu. Đây không phải khổ tận cam lai sao? Cái này còn nhờ vào tỷ tỷ của ta tính toán đâu. Người đang ngồi đều rất xấu hổ, nhất là Sở Thiên Quân, hắn đã tại đền bù, làm sao lại không thể tiêu trừ nha đầu này trong lòng oán khí đâu. A Hòa, cha biết đối ngươi chiếu cô không chu toàn, để ngươi chịu ủy khuất, ngươi oán hận cha cũng là nên. A Hòa muội muội, dù nói thế nào, ngươi cũng là ăn Sở ra cơm lớn lên đi, bây giờ thành Vân Phi, liền có thể không chút kiêng kỵ chửi bới Sở ra sao? Sở Vân Phi nhìn thấy cha thấp kém như vậy, biết đây là trở ngại Lệ Vương mặt mũi, thế nhưng là hắn không quen nhìn loại này đi lại sủng mà kiêu nữ nhân, ỷ vào nam nhân sủng ái, lời gì cũng dám nói. Chửi bới Sở ra. Sở tướng quân chẳng lẽ đem đầu góc nhét vào biên quan, ta cái nào một câu chửi bới Sở ra rồi. Ngươi đang nói ngươi tại Sở ra thụ ủy khuất, chẳng lẽ không phải chửi bới sao? Ta nói chính là sự thật, ngay cả Sở tướng cũng không dám phản bác, ngươi không ở nhà, biết cái đếp gì nha. Ngươi một nữ tử, sao có thể như thế thô bỉ? Ừ, không chỉ bản hoàng tử một người nói như vậy. Sở Hòa không đợi nói chuyện, liền bị Bùi Chăn cắt hổ. Bùi lão đại, không nói lời nào không ai coi ngươi là câm điếc. Bùi Phong cả người trợn tròn mắt, chính mình là nói với Sở Hòa hai câu nói, làm sao lại dẫn ra nhiều như vậy cố sự, hắn có phải hay không có tội nha. A Hòa, hôm nay là vì tướng quân đón tiếp mà đến, những chuyện khác ngày sau hay nói, trước dùng bữa đi, không phải không đến qua Sở ra thì sao, hôm nay liền duy nhất một lần bổ sung, ta ăn không được túi trở về ăn. Bùi Nghị ngữ khí ôn hòa, mỗi một câu đều là đáng quên, nhưng là nói gần nói xa rõ ràng cũng là đối Sở ra ngược đãi Sở Hòa bất mãn. Đây là nói với Sở Hòa tin tưởng không nghi ngờ à, còn muốn cùng một chỗ để người ta cơm túi trở về ăn, Lệ Vương, ngươi là chăm chú sao? Sở Vân Phi một bụng tức giận không có phát ra tới liền bị diệt, Bùi Chăn nghĩ lại ép buộc bài câu, ngẫm lại trường hợp coi như xong, Bùi Hâm toàn bộ hành trình một câu cũng không dám nói, hai người này, hắn không thể chơi vào. Bùi Nghị nói cách khác nói, không thể thật để người ta cơm túi trở về, hai người ăn uống no đủ liền cáo từ trở về phủ, Bùi Phong xem xét bọn hắn đi cũng liền bận bịu cáo từ đi theo ra ngoài. Nhị hoàng huynh, hai hoàng tẩu, đệ xin các ngươi uống trà thế nào? Hôm nào đi, hôm nay ra lâu, nên trở về nhà. Bùi Nghị tự tuyệt, tiểu tử này con mắt tặc hì hì nhìn chằm chằm Á Hòa, không có hảo ý vậy liền nói xong, ngày mai. Tạ ơn a, Tiểu Tam Nhi, gặp lại. Sở Hòa lên xe ngựa, xông Bùi Phong phất phất tay. Tiểu Tam Nhi, đang gọi hắn. Bùi Phong trong gió lộn xộn nửa ngày, không cần để ý hắn, hắn chính là cái thiếu thông minh. Trên xe ngựa, Bùi Nghị nói cho Sở Hòa. Bùi Tiểu Tam Nhi thiếu thông minh đây, ta cảm thấy hắn thật đáng yêu. Ngươi cảm thấy hắn đáng yêu? Có ta đáng yêu sao? Có thể không ngây thơ như vậy sao? A Hòa, ngươi có phải hay không thật đối phu quân sinh ra thị giác mệnh mọc rồi? Lời này hắn là cùng Sở Hòa học, tươi đẹp đến đâu đổ vật nhìn lâu, cũng sẽ xem chán rồi. Mệnh nhọc cũng không có cách, chấp nhận lấy xem đi, đều một đám hải tử, cũng không thể đổi nha. Xem bộ dáng là thật xem chán rồi hắn. Ai nha, không phải đâu, ngươi còn tưởng là thật rồi. Bùi Nghị ủy khuất quay đầu không để ý tới nàng. Ha ha, làm sao như đứa bé con, tốt, không đùa ngươi, nhà ta Nghị Nghị là trên đời nhất tuấn, đáng yêu nhất nam nhân. So Bùi Tiểu Tam Nhi đáng yêu sao? So với hắn đáng yêu nhiều, hắn chính là cái thiếu thông minh, làm sao có thể cùng ngươi so? cái này còn tạm được. Bùi Nghị trên mặt lúc này mới có cười bộ dáng. Gia hỏa này giống như 20 mấy đi, làm sao càng ngày càng ngây thơ, có thể là cùng hài tử cùng một chỗ ở lâu, bị truyền nhiễm. Bùi Tiểu Tam Nhi ngày thứ hai vậy mà thật đến hẹn Sở Hòa đi uống trà. Nước trà, nhà ta có, nếu không ngay ở chỗ này uống đi. Tốt tốt, đà tạ hai hoàng tẩu. Cái này không đi, cũng không có khách khí một chút, Sở Hòa cảm thấy gia hỏa này giống như có chuyện gì. Tiểu Tam Nhi, ngươi có phải hay không tìm ngươi nhị ca có chuyện gì a?
Không có.
Thật không có.
Thật không có.
Cho Tam Hoàng tử dâng trà, vậy cũng không cần chào hỏi vô gia. Trong phủ tới nam nhân, Bùi Nghị sẽ không biết sao, trực tiếp thả tay xuống bên trong sự tình liền trở về Cẩm Lan viện. Tam Hoàng đệ đến Vương phủ tại sao không đi thư phòng tìm ta? Một chút quy củ đều không có, nào có ngoại nam trực tiếp tới hậu viện tìm nữ chủ nhân. Ta coi là nhị hoàng huynh sẽ ở trong viện buổi tiếp hai hoàng đầu. Tìm ta có việc đây?
Ngạch, có.
Sở Hoa nhìn hắn, mới vừa nói không có, lúc này còn nói có, xem ra chuyện này nàng không tiện nghe nha. Liền lấy nhìn hài tử làm lý do đứng dậy rời đi, Bùi Phong con mắt đi theo nàng cho đến biến mất không thấy gì nữa. Bùi Tiểu Tam Nhi, ngươi đang nhìn cái gì? Cảm giác gọi Tiểu Tam Nhi vẫn rất thoải mái.
Ngạch, ta, ha ha, nhị hoàng huynh, ngươi là thế nào để hai hoàng tẩu lập tức mang thai hai đứa bé? Xem người ta cô vợ trẻ, để cho người ta bắt tại trận, đến tìm lý do a. Tại sao phải nói cho ngươi biết? Kỳ thật hắn cũng không biết.
Nhị hoàng huynh, đều là nhà mình huynh đệ, lộ ra một chút mà thôi.
Nhị hoàng huynh, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?
Ngươi khả năng không được.
Ta làm sao không được a, ngươi không nói làm thế nào làm sao biết ta không được?
Một đêm đừng ngừng dưới, ngươi được không?
Hắn có thể thử một chút.
Hai huynh đệ dòng dã uống cho tới chưa trà, Sở Hòa khách khí lưu hắn tại vương phủ ăn cơm trưa.
Bùi Phong, tốt.
Bùi Nghị, không được.
Nhị hoàng huynh, ngươi ngay cả bữa cơm đều không thôi cho huynh đệ ăn a.
Ngươi không phải còn có chính sự sao, đừng chậm trễ.
Ta không có.
Ngươi có.
Đuổi ngươi ý đồ rõ ràng như vậy, mình cũng không tiện lại chết xin bạch lại lưu lại, chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, trước khi đi lại liếc mắt nhìn Sở Hòa.
Vậy thì chờ Tiểu Tam Nhi không có chuyện gì thời điểm lại đến.
Được rồi tốt, hai hoàng tẩu.
Hắn ngày mai lại đến, hắn cũng không tin nhị hoàng huynh còn đuổi hắn.
Chương 31, vô chi lão cổ đồng Sở Hòa gặp Bùi Phong vậy theo theo không thôi bộ dáng, phỏng đoán hai người này nhất định là có chuyện gì.
Hắn tìm ngươi có chuyện gì a?
Hắn trông mà thèm chúng ta sinh hai đứa bé, cũng nghĩ sinh, nghĩ hay thật, cũng không nhìn một chút mình đức hạnh gì.
Sở Hòa lại bị Bùi Nghị ngây thơ chọc cười, người ta Bùi Phong rất tốt, thân hình cao lớn, tướng mạo đường đường, làm sao lại thành đức hạnh không xong?
Sinh mấy đứa bé cũng phải nhìn duyên phận, không phải mình muốn mấy cái chính là mấy cái.
A Hòa, như thế nào mới có thể lập tức sinh hai cái?
Bùi Phong chính là hỏi cái này vấn đề a.
Ừm. Ngươi là thế nào nói cho hắn biết?
Để hắn cố gắng một chút, một đêm đừng ngừng hạ.
Ha ha.
Ngươi nghĩ mệnh chết đệ đệ ngươi a?
Hắn nhớ kỹ mình giống như làm rất lâu, khẳng định là nguyên nhân này, cũng không biết cái này có gì đáng cười.
Bùi lão nhị, không biết sự tình không thể nói mò, đây không phải thai họa người sao?
Chẳng lẽ không phải? Vậy ngươi biết?
Ta đương nhiên biết, có thể sinh mấy thai quyết định bởi tại thụ tinh tế bào trứng số lượng, cũng không phải tinh trùng số lượng, về sau không muốn dạy hư học sinh.
Tế bào trứng là cái gì?
Là thân thể nữ nhân bên trong sinh ra một loại đồ vật.
Ý của ngươi là sinh mấy cái là mẫu thân bản sự?
Đó là dĩ nhiên.
Sở Hòa lông mày nhướng lên, muốn bao nhiêu tự hào có bao nhiêu tự hào.
Bùi Nghị vẫn lắc đầu một cái, nữ nhân này quen sẽ gạt người, không thể tin hoàn toàn.
Thôi đi, không tin thì thôi.
Vô chi lão cổ đồng.
Đáng thương kia bị lừa dối Bùi Tiểu Tam Nhi, dốc hết toàn lực nửa đời, cũng không thể sinh ra cái song bào thai, cuối cùng không thể không thừa nhận, chính mình là không có nhị hoàng minh lợi hại. Ngay tại triều thần suy đoán hoàng đế muốn lập ai là quá giờ tí, một đạo thánh chỉ hạ để mọi người vội vàng không kịp chuẩn bị. Đại hoàng tử Bùi Chân Phong làm thừa vương, tam hoàng tử Bùi Phong được phong làm khải vương, liền ngay cả vừa mới thành niên tứ hoàng tử Bùi Du cũng trực tiếp được phong du vương, đồng thời đều cho ban thưởng, riêng phần mình phân phụ xuất cung, tự lập môn hộ. Tất cả mọi người đoán không ra hoàng đế ý tứ dựa theo tiền bối quy củ, đều là dựng lên thái tử về sau lại riêng phần mình phong vương, nói cách khác phong vương hoàng tử, cơ bản liền không tại thái tử nhân tuyển liệt kê. Kia Bùi Nghị là bởi vì năm đó tối tàn, tính cách ngang ngược, hoàng đế mới phá lệ phong vương, bây giờ đem trưởng thành hoàng tử đều phong vương, không phải là muốn chọn ngũ hoàng tử làm thái tử sao?
Ngũ hoàng tử mới 10 tuổi, hẳn là sẽ không đi.
Đế vương tâm tư đoán không ra, cũng không dám nói lung tung, chỉ có thể mơ mơ hồ hồ chúc mừng mấy vị hoàng tử tấn thăng làm vương gia.
Hai hoàng tẩu chúc mừng Tiểu Tam Nhi trở thành khải vương, đến, cạn một chén.
Áo, ta ơn hai hoàng tẩu.
Bùi Phong bưng chén rượu nhìn xem Sở Hòa cái chén tại bên môi mấp máy, giống như căn bản là không có uống.
Hai hoàng tẩu, có thể hay không không gọi ta Tiểu Tam Nhi?
Hắn cao lớn thu kịch một đại lao gia, bây giờ lại là vương gia, bị người Tiểu Tam Nhi gọi, thật sự là bất nhã.
Không vui sao được, về sau không gọi.
Người ta không thích liền không gọi thôi, tựa như nàng cũng không thích hài, liền không cho người khác gọi nàng nhị tiểu thư.
Đều nói cái này lệ vương phi nhu nhược vô năng, hẹp hòi ghen tị, Bùi Phong ngược lại là cảm thấy đây mới là tính tình thật, mình còn giống như thật thích nàng, chỉ là thích mà thôi, hắn cũng không dám có ý nghĩ xấu.
Phong vương hoàng tử đều phân biệt đưa lễ vật chúc mừng, đây là người với người ở chung chi đạo, không thể bị người lên án bất cận nhân tình.
Người phong vương thời điểm bọn hắn đều tặng quà cho người sao?
Không có.
Hắn lúc ấy bị phong vương, phu hoàng có chút sinh khí tính tình của hắn mới phong lệ cái chữ này, cũng không người nào dám đến sờ hắn rủi, do vậy chúng ta không phải thua lỗ.
Sẽ không, chúng ta nhiều sinh mấy đứa bé, bọn hắn đều sẽ tới tặng quà.
Nói cũng đúng, vậy liền dựa vào phu quân thụ nhiều mệt mỏi.
Hẳn là, A Hòa cũng rất vất vả.
ước khổ cùng nghĩ ngọt chết lặng xoay người rời đi. Hai người này tán gẫu làm sao luôn luôn như vậy để cho người ta xuất kỳ bất ý, năm đó chân của ngươi thật là Bùi lao đại làm sao? Là hắn hẹn ta đi chuồng ngựa. Kia có lẽ. A Hòa, không nên suy nghĩ nhiều, chuyện này hắn chỉ là khôi lỗi, nhưng là hắn có thể cự tuyệt. Ta đã biết, chính là xác nhận một chút, lần sau thu thập hắn cũng tốt không có áp lực tâm lý. Ta lệnh cho ngươi không cho phép mạo hiểm nữa. Ta cũng không phải thuộc hạ của ngươi. Sở Hòa.
Tốt tốt tốt, nghe ngươi nghe ngươi, không cần thần trương.
Viên Tu Cung, Hiền Phi trong phòng đi qua đi lại. Hoàng thượng rốt cuộc là ý gì a?
Mẫu Phi, mặc kệ phụ hoàng là có ý gì, chúng ta cũng không cần đoán, nhi tử cũng không phải đường thái tử không thể. Thứ không có tiền đồ, tính kế nhiều năm như vậy, cái gì cũng không có mò lấy, hiện tại người khác đều nhi nữ thành đàn, ngươi xem một chút ngươi, vẫn là chỉ còn mỗi cái gốc một cái, cũng không ngại mất mặt.
Mẫu Phi, chuyện này có thể trách ta sao, là đám kia nữ nhân vô dụng. Đừng chỉ cố lấy oán người khác, đi xem một chút thái y đi.
Ta. Không thể nào, ta rất tốt.
Không phải chỉ có thái giám mới không có dòng dõi sao, hắn cũng không phải thái giám, hắn rất bình thường.
Cứ việc Bùi Chân nhìn thái y sự tình điệu thấp không thể lại điệu thấp, vẫn là bị người truyền ra ngoài, bởi vì cái kia thái y là phụ khoa thánh thủ, tiến vào thừa vương phủ rất lâu mới ra ngoài. Thế là tất cả mọi người tại truyền Bùi Chân là nghĩ hải tử muốn điên rồi, cho nữ nhân mời thái y xem xét, về sau cũng không biết làm sao truyền đến truyền đi, liền biến thành thừa vương thân thể có việc gì, không thể sinh dục, không thể trách đám kia nữ nhân. Khí Bùi Chân muốn giết người, thái y cũng không xuống kết luận sự tình làm sao lại truyền thành hắn không được đâu. Đi ra ngoài trông thấy ai cũng cảm thấy đối phương đang chê cười hắn, thật dễ nói chuyện cảm thấy đối phương là giả vờ. Không hảo hảo nói chuyện, đã cảm thấy đối phương là cố ý khi dễ hắn không thể sinh dưỡng, hắn cũng chỉ là bắt mấy phó thuốc mà thôi. Đáng đời, chuyện xấu mà làm nhiều rồi, gặp báo ứng.
Sở Hòa nghe nói chuyện này, việc không liên quan đến mình thuận miệng nói một câu. Theo lý thuyết, nếu thật là dạng này, Bùi Chân hẳn là để ép tin tức nha, làm sao lại chuyển luôn bay lời trời? Có lẽ có người không muốn có hắc qua. Đặc biệt là đại hoàng tử phi, bởi vì không thể sinh dưỡng, đã bị Hiền Phi không biết làm khó dễ bao nhiêu lần.
Ngươi nói ta muốn hay không sinh một cái đưa cho hắn?
Sở Hòa đề nghị.
Không cho phép, liền để hắn đoạn tử tuyệt tôn cho phải đây. Ta chính là cảm thấy đáng tiếc nhà của hắn nghiệp.
Làm sao ai tài đều tham nha, nàng cũng bất tận a. Xem ra là mình không đủ cố gắng kiếm tiền, mới khiến cho nha đầu này nhớ thương nhà khác kia ba dưa hai táo, Lệ Vương phủ nên hảo hảo phát triển kinh tế. Đảo mắt đến tháng 6 nóng bức lúc, Sở Hòa thuận lợi sinh hạ một nam hải nhi, mình lấy tên gọi Bùi Vô Song. Toàn phủ thượng hạ răng đèn kết hoa, Bùi Nghị đại thưởng trong phủ hạ nhân, đầu một thai mình không có tham dự, lần này cùng một chỗ bổ sung, nhà khác sinh con an bài chàng cho yến, hắn trực tiếp bày tiệc cơ động, đại yến 3 ngày. Chỉ cần là tới chúc mừng liền có thể ăn cơm, cái này khiến Sở Hòa cảm thấy mình sinh cái hiếm thấy chân bảo. Nghĩ ngọt lễ vật thu đến mọi tay, kia quai hàm đều muốn liệt đến cái óc. Chương 32, tên điên hoàng hậu cũng làm cho người đưa một đống lớn lễ vật, ăn xuyên chơi, đoán chừng đem những này nằm tích lũy vốn ban đầu đều lấy ra. Nhất đỏ mắt liền số Bùi Chân, cái kia ghê tởm nữ nhân làm sao tốt như vậy mệnh, lại sinh con trai. Sở Hòa tháng này tử ngồi thế nhưng là vô cùng thoải mái, Bùi Nghị đã sớm tìm xong đúng mẫu, lần này kiên quyết không cần chính nàng uy, còn xin nghỉ toàn bộ ngày buổi tiếp nàng, an bưng đến trước mặt, xuyên tự tay hầu hạ. Trên thân ngứa phụ trách gái gái, cánh tay chua phụ trách xoa xoa, nóng lên quặng gió, nhàm chán đọc cố sự, không có so với nàng hạnh phúc hơn. Cái này nam nhân hợp cách, thỏa thỏa điển hình trợ phu, trăng tròn về sau lại mập một vòng. Vậy phải làm sao bây giờ?
Xấu quá à.
Sở Hòa sờ lấy mình trên bụng thịt thừa.
Phu quân không chê.
Bùi Nghị vội vàng biểu trung tâm.
Ngươi có thể ghét bỏ một chút.
Ghét bỏ một chút sẽ như thế nào?
Ta khả năng liền xuống quyết tâm giảm cân, cũng có khả năng mang theo hải tử đi đường.
Vậy vẫn là không chê đi.
Hắn sợ hãi nàng chọn cái sau.
Cứ như vậy đi. Về sau nhiều vận động một chút liền sẽ gầy,
phu quân sẽ dốc toàn lực phối hợp.
Vậy liền ban ngày ban đêm đều vận động một chút.
Sở Hòa lắc lắc tùm nước eo đầy sân đi dạo, nằm một tháng, xương cốt đều muốn sốt giòn.
Vừa quay đầu phát hiện cửa viện tới người, trong tay còn mang theo quả tạo.
Nhỏ Phong Tử, đã lâu không gặp.
Giống như từ hắn Phong Khải Vương liền rốt cuộc không gặp mặt.
Tên điên.
Bùi Phong nhìn chung quanh một chút, chỉ có mình, đây là gọi mình. Hắn lúc nào lại trở thành tên điên, còn không bằng Tiểu Tam Nhi em hai đâu.
Hai hoàng đầu, ngươi lại phát phúc,
mà lại mập không ít.
Ừm, ăn ngủ. Tình ngủ ăn, có thể không làm sao.
Ta tính lấy hai hoàng tẩu đã ra khỏi trong tháng, liền đến tìm các ngươi uống trà, đây là cho hai hoàng tẩu, mỹ thực trai điểm tâm.
Nhỏ Phong Tử, rất được tâm ta nha.
Ai, nàng nghĩ không mập cũng khó khăn a.
Ta có thể nhìn xem chất tử sao?
Có thể nha, vào nhà vào nhà.
Bùi Nghị trở về nhìn thấy Bùi Phong một mặt ghét bỏ, ngươi tại sao lại tới?
Nhị hoàng huynh, ta giống như rất lâu không có tới đi.
Ngươi lại có chuyện gì?
Không có chuyện gì, chính là tới thăm các ngươi một chút.
Vô sự không đăng tam bảo điện, nói đi.
Ta thật không có chuyện.
Sở Hòa bây giờ nhìn không nổi nữa, cái quái gì nha đây là?
Khỏi phải để ý đến hắn, nhà ngươi cũng không phải điện tam bảo, nhỏ Phong Tử làm sao lại không thể tới, hắn đến xem ta cùng nhi tử không được sao?
Vẫn là hai hoàng tẩu thông tình đặt lý.
Người tới, dâng trà.
Huynh đệ xuyên cửa, uống cái trà mà thôi, làm sao lại đến có chuyện gì mới đến sao?
Nhỏ Phong Tử có phải hay không có cái gì cao hứng sự tình muốn cùng chúng ta chia sẻ?
Hai hoàng tẩu làm sao biết?
Ta gặp ngươi mặt mày mang cười, nhất định có việc vui.
Hắc hắc, xác thực có việc mừng, nhà ta nữ nhân mang thai.
Chúc mừng ngươi muốn thăng chức làm cha.
Cũng không biết có thể hay không mang thai hai cái.
Hai cái tính là gì, có lẽ có thể nghi ngờ ba cái đâu. Sở Hòa không chút nào keo kiệt định nói.
Thật sao?
Cho ngươi mượn cát ôn, ha ha.
Gia hỏa này vui như cái đồ đần, Bùi Nghị quay đầu, không có mắt thấy.
Nguyên lai gia hỏa này là đến khoe khoang nữ nhân mang thai nhà, xem ra trong khoảng thời gian này không ít cố gắng.
Không đúng rồi, Khải Vương không có cưới Vương Phi a.
Nhỏ Phong Tử, ngươi chừng nào thì cưới vợ, ta làm sao không biết?
Không có cưới đâu, là trong phủ thị thiếp.
Vương Phi còn không có cưới, thị thiếp liền mang thai, có gì đáng khoe khoang chứ?
Bùi Nghị mặt mũi tràn đầy xem thường.
Nhị hoàng huynh, hai hoàng tẩu cho ngươi sinh con thời điểm cũng là thiết đi.
Cái kia có thể giống nhau sao?
Ta cũng không phải cố ý, nếu không phải là bị người mưu hại, ta sao lại thế?
Chợt phát hiện Sở Hòa nhìn xem hắn, vừa muốn nói ra khỏi miệng nói xinh xinh nuốt trở vào.
Nói xong nha, ngươi sẽ không làm cái gì.
Sở Hòa cũng sẽ không cho hắn đổi giọng cơ hội.
Ta sẽ không để cho ngươi mang thai.
Không đúng sao, ngươi là muốn nói làm sao lại cưới một cái thứ nữa đi.
Không phải.
Không hài lòng cứ việc nói thẳng, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi, không cần vì mấy đứa bé ủy khúc cầu toàn, ta cũng không phải rời ngươi liền sống không được.
A Hòa, ta không phải ý tứ này, ta nói là hắn. Hắn không nên tại còn không có cưới phi tình huống dưới để thị thiếp mang thai.
Mang thai làm sao vậy, nhỏ Phong Tử, người ta đều cho ngươi nuôi hài tử, phải chịu trách nhiệm mặc cho, không thể bội tình bằng nghĩa.
Đúng vậy, nhất định nhất định.
Sai lầm nha sai lầm, làm sao lại bởi vì mình cãi ba đâu?
Chẳng lẽ lại mình cùng cái này hai hoàng tẩu xung đột?
Sẽ không bội tình bằng nghĩa, làm sao có thể? Ngươi cho rằng nam nhân đều giống như bản vương một lòng sao?
Nhỏ Phong Tử, ngươi muốn bội tình bạc nghĩa sao?
Không không, không có a.
Ngươi thích nữ nhân kia sao?
Ừ vân.
Trở về đem nàng cưới. Chắn đuổi lão nhị miệng.
A cái gì a?
Nghe không hiểu tiếng người sao?
Hắn nói ngươi trần trừ, bội tình bằng nghĩa, sẽ không một lòng đối đãi cho ngươi sinh con nữ nhân, là muốn thừa nhận ngươi là loại người này vẫn là phải chứng minh ngươi không phải loại người này.
Hắn hối hận, hôm nay liền không nên tới khoe khoang, nữ nhân kia chỉ là cái thị thiếp, mặc dù mình thích, thế nhưng là thân phận đê tiện, không xứng làm vương phi nha.
Ta đã biết, ngươi cút đi, về sau đừng tới nữa, đạo khác biệt nhu cầu khác nhau.
Sở Hòa khoát tay.
Không phải đâu, liền này một ít sự tình, đáng giá chúng ta đoạn giao.
Đáng giá?
Ta còn không có bội tình bạc nghĩa đâu, các ngươi liền trở mặt chờ nàng sinh hạ hải tử, ta để nàng làm chắc phi chính là.
Nhà của ngươi vụ sự tình về sau không cần nói cho chúng ta.
Bùi Nghị hướng hắn quát tay, ra hiệu hắn đi nhanh lên, đến thêm cái gì loạn nhà.
Bị hù đùi phong hỏa tốc rời đi lệ vương phủ, ta đi, cũng không dám tới, không cẩn thận liền muốn gây nên chiến tranh.
Cầm Lan viện, Bùi Nghị thận trọng tới gần Sở Hòa.
A Hòa, hai chúng ta tại sao muốn bởi vì một ngoại nhân sinh khí đâu, có phải hay không đốc?
Ta không có sinh khí, ngươi tức giận sao?
Không có, ta làm sao lại tức giận đâu?
Uống trà. Đều pha tốt, không uống lãng phí.
Được.
Hai vợ chồng đối mặt cười một tiếng, tiêu tan hiểm khích lúc trước, cái này nếu để cho Bùi Phong trông thấy, khẳng định sẽ ngoác mồm kinh ngạc, hai người này không phải đuổi nghịch hắn sao? Hắn trên đường đi suy nghĩ hai người này, mình nếu là đối với nữ nhân không tốt, coi như thành hai người bọn họ trong miệng bội tình bạc nghĩa người xấu, tuyệt đối không thể cho bọn hắn cơ hội này. Bởi vì Sở Hòa vợ chồng lần này thao tác, hoàn toàn thay đổi cái này thị thiếp vận mệnh, Bùi Phong cũng bởi vậy được một cái chuyên tình thanh danh tốt. Ngay tại Khải Vương phủ truyền ra tin vui không lâu sau, Ôi đi hạ bên trong một nữ nhân cũng tra ra mang thai, nàng chính là Bùi Chăn nuôi dưỡng ở nơi này nữ nhân Lý Mộng. Bùi Chăn nghe nói tin tức này, cao hứng ngửa mặt lên trời cười to, trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, phán lâu như vậy, hắn rốt cuộc có hậu, không cần suốt ngày cảm thấy kém một bậc.
Sở Hòa nghe nói tin tức này, một mặt không thể tin.
Trong phủ nhiều nữ nhân như vậy đều không có động tĩnh, cái này liền có, không phải là cho người khác làm cha đi.
Lãnh Kiếm hỏi, muốn giúp hắn cha một chút sao?
Đem ngươi nhàn, hắn cho ngươi bao nhiêu tiền nha?
Nhìn hai từ đi, bọn hắn có thể hay không trở thành thiên hạ đệ nhất phải xem ngươi rồi.
Chương 33, Dương Quốc cậu ngươi còn có cứu cứu nha.
Sở Hòa nghe nói Bùi Nghị cứu cứu muốn trở về, rất là kinh ngạc.
Chính ngươi không có cái gì, ngươi cho rằng người khác cũng không có a?
Ta làm sao không có cái gì, kia còn không có cái tiện nghi cha sao?
Hắc hắc, nói cho ta một chút cứu cứu ngươi sự tình đi.
Bùi Nghị nói lên hắn cứu cứu, một bộ nặng nề biểu lộ.
Hoàng hậu nhà mẹ đẻ chỉ có một cái huynh trưởng, nhiều năm chấn thủ biên quan không ở kinh thành, cho nên không so được hiển phi nương nương nhà mẹ đẻ thế lớn, ở kinh thành thân quyến đông đảo, rắc rối khó gỡ. Dương tướng quân dòng dõi đơn bạc, cùng thê tử trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, dưới gối chỉ có một tử, vì không cho phủ tướng quân cạnh cửa xa suốt, nhi tử còn tuổi nhỏ liền mang theo đi biên quan lịch luyện, cũng là vì cho hoàng hậu cùng lệ vương một cái kiên cường hậu thuẫn.
Cái này không rất tốt nha, ngươi u buồn cái gì đâu?
Ba tháng trước, Vân Tiêu quốc cùng Đông Việt quốc khai chiến, cứu cứu lãnh binh trực đảo Đông Việt quốc đều, bước bách Đông Việt ký hiệp nghị đình chiến, trong vòng trăm năm không được khai chiến, hàng năm muốn đối Vân Tiêu quốc nộp thuế.
Đây không phải lập công lớn sao? Chúng ta hẳn là cao hứng a.
Phụ hoàng lần này có thể sẽ cho biểu đệ tứ hôn.
Nói như vậy lại muốn thành liền một đôi lưỡng địa ở riêng vợ chồng, liền vì chuyện này phiền não sao?
Bùi Nghị mang theo Sở Hòa đến phủ tướng quân vấn an Dương tướng quân phu nhân, đồng thời nói cho nàng cứu cứu cùng biểu đệ muốn về kinh thành.
Dương phu nhân cao hứng rất nhiều vậy mà lại lộ ra nhàn nhạt vẻ u sầu.
Cứu cứu trở về, mợ làm sao lại giống không cao hứng dáng vẻ?
Sở Hòa gả cho Bùi Nghị nhanh 2 năm, vậy mà chưa thấy qua vị này Dương phu nhân, theo Bùi Nghị nói mợ lâu dài ăn chay niệm Phật, không dành thế sự.
Lớn như vậy phủ tướng quân liền nàng một người chủ nhân, không được tìm một chút ký thác tinh thần nha.
Qua mấy ngày người sẽ biết.
Cái gì nha? Còn giống như có bí mật giống như.
Tướng quân hồi kinh không có giống chống thua chiêng, Sở Hòa cùng Bùi Nghị đang ở trong sân dỗ hài tử, bên ngoài liền xông tới một người.
Nghị biểu ca.
Người trẻ tuổi đi lên liền ôm lấy Bùi Nghị, nửa ngày không có buông ra. Mây Thông trở về, cứu cứu đâu, ngươi không cùng hắn cùng một chỗ sao? Trà Tiên Cung, nhìn mợ sao?
Nhìn,
xem ra đây chính là Bùi Nghị biểu đệ Dương Vân Thông.
Ngươi tốt, biểu đệ, ta là Sở Hòa.
Không có ý tứ, chị dâu tốt, ta cùng biểu ca nhiều năm không thấy, cho nên quá kích động.
Trung Tính tiếng nói, nương theo lấy chân tay luống cuống, đối cứng mới thất lễ cùng lỗ mãng có chút hối hận.
Không sao không sao, đều là người một nhà, nhanh ngồi xuống, trên đường đi vất vả, nghĩ ngọn, dâng trà.
Tạ ơn chị dâu.
Cũng không cần Bùi Nghị giới thiệu, cô vợ trẻ là như quen thuộc, ba người ngồi xuống, Sở Hòa nhìn kỹ một chút thiếu niên ở trước mắt. Dáng người không cao, mi thanh mục tú, làn da trắng nõn, mặc dù so ra kém nàng mỗi ngày tô son điểm phấn non mịn, cũng so với bình thường đại lao ra bạch một chút, mà lại hắn không có hầu kết. Thế này sao lại là biểu đệ, rõ ràng là cái biểu muội, chắc không được Bùi Nghị nói lên cứu cứu một nhà trầm trọng như vậy dáng vẻ. Dương phu nhân nghe nói bọn hắn muốn trở về một bộ vẻ u sầu, nguyên lai vấn đề ở chỗ này à. Dương gia quân không thể không người kế tục, cho nên Dương tướng quân liền đem nữ nhi từ nhỏ xem như nhi tử nuôi, vì cho hoàng hậu bội bội một cái hậu thuẫn, tổng nói là vì Bùi Nghị người ngoại sinh này. Ngày bình thường tùy tiện cười đùa tí từng Sở Hòa bỗng nhiên hốt mắt đỏ lên, mình mỗi ngày chỉ muốn làm sao hưởng lạc, cái này cùng mình cùng tuổi cô nương tại trong quân doanh cùng một đám nam nhân huấn luyện, không chỉ gánh vác bảo vệ quốc gia, còn muốn để bảo toàn Bùi Nghị cái này biểu ca, mà mình thì là Bùi Nghị cánh chim phía dưới hưởng phúc.
Chị dâu, ngươi nhìn ta làm cái gì?
Mạch, ta từ nhỏ đã sùng bái tướng quân, làm tướng quân là ta cả đời mộng tưởng, cho nên cảm thấy biểu đệ đặc biệt cao thượng vĩ đại.
A Hòa, kỳ thật,
Bùi Nghị muốn nói cho nàng bị Sở Hòa đánh gãy. Ta để phòng bếp làm tốt ăn, hảo hảo cho biểu đệ đón tiếp, còn có cứu cứu, cùng một chỗ mời đi theo.
Cha đi trong cung, cũng không biết lúc nào trở về.
Không sao, hắn hôm nay không trở lại, ngày mai trở về chúng ta tiếp tục ăn.
Tại nàng đối cổ đại trong ấn tượng, quốc cứu gia chính là hoành hành bá đạo làm mưa làm gió tồn tại, cái này quốc cứu làm thật là mệt mỏi a.
Dương Thế Lâm tiên tiến cung gặp hoàng thượng, cùng hoàng đế báo cáo hắn quản hạt trong quân công việc, hoàng đế khách khí hỏi han đơn cần, tự nhiên cũng liền hỏi tới con của hắn Dương Vân Thông.
Thông nhi cũng có 20 đi, đi theo ngươi trong quân đội ăn nhiều năm như vậy khổ, liền để hắn ở lại kinh thành đi, chớm an bài cho hắn cái lục phẩm chức quan, để hắn ở kinh thành thành thân sinh con, Dương gia dòng dõi đơn bạc, đừng đoạn mất sau.
Tạ hoàng thượng thương cảm, thần cảm thấy thừa dịp hắn tuổi trẻ, hẳn là trước kiến công lập nghiệp, tái giá vợ sinh con.
Chớm biết tâm tư của ngươi, nghị nhi bên này không cần ngươi quá quan tâm, hắn có chính hắn con đường, ngươi còn không biết đi, hắn nhưng là công khai nói, mình kiên quyết không muốn thái tử chi vị, ngươi nói một chút ngươi còn kiên trì cái gì nha.
Vương gia quả thật nói như vậy,
chớm còn có thể gạt ngươi sao? Đi xem một chút Ngọc Nương đi, nhiều năm không gặp mặt.
Ngọc Nương là hoàng hậu nương nương danh tự, mình giống như cũng nhiều năm chưa xưng hô như vậy nàng, bất chi bất giác vậy mà đi qua nhiều năm như vậy.
Hai huynh muội gặp mặt tự nhiên có vô số chi kỷ lời muốn nói đã đến giờ cơm, sau đó liền ăn cơm nói tiếp đi, một mực nói đến trời tối mới xuất cung.
Lệ Vương phủ, ba người cũng là ăn uống no đủ tiếp lấy trò chuyện.
Biểu muội a, tỷ hảo tâm thương ngươi.
A, chị dâu chẳng lẽ uống say?
Ta không uống say, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi là nữ nhân.
Ta rất giống nữ nhân sao?
Cái này muốn phân ai nhìn, tỷ tỷ hỏa nhãn kim tinh, cái gì yêu ma quỷ quái cũng đừng nghĩ trốn qua pháp nhãn của ta.
A Hỏa, ngươi nói ai là yêu ma quỷ quái đâu?
Bùi Nghị nhìn không được.
A ha ha, đây là hình dung ngươi hiểu không?
Tu từ phương pháp.
Ngạch, áo, hiểu.
Hiểu là được, ta cũng không phải nói ngươi là yêu ma quỷ quái, ngươi sao có thể là yêu ma quỷ quái đâu, ngươi là trong lòng ta đại anh hùng.
Ta chỉ biết là có cái gọi Hoa Mộc Lan thay cha toàn quân, nguyên lai còn có cái Dương Vân Thông.
Ngươi là thay ai từ con nha?
Ta.
Nàng là gánh vác lấy gia tộc sứ mệnh, thay không phải một người, là rất nhiều người.
Ta thay ngươi nói đi, là thay Dương gia quân, là thay hoàng hậu, là thay Bùi Nghị, trên người ngươi gánh nhưng đủ nặng, ngươi chọn động sao?
Nàng chọn bất động lại như thế nào, nàng không có cơ hội trốn tránh.
Bùi Nghị, một cái nữ hải tử vì ngươi nỗ lực nhiều như vậy, trong lòng ngươi không hổ thẹn sao?
Đều là im ắng trầm mặc.
Sở Hòa trong lúc nhất thời cũng không thể nói quá nhiều, tư tưởng phong kiến thâm căn cố đế, không phải một lát có thể cải biến được, đi một bước nhìn một bước đi.
Bùi Nghị không phải chấp nhất hoàng quyền người, theo Sở Hòa, cái kia Bùi Chân cũng không phải đại gian đại ác người, chỉ bất quá chính là bị một đám ngoan cố thế lực tiểu nhân xúi dục lấy làm chuyện xấu.
Bùi Phong trải qua tiếp xúc mấy lần, hẳn là cũng không xấu, không đến mức vì hoàng quyền liền phát rồi đi.
Bây giờ tại Sở Hòa trong mắt, xấu nhất chính là Sở Thiên Quân, cặn bã nam một cái, hiện tại còn muốn tẩy trắng, thử, mới không cho hắn cơ hội đâu.
Chương 34, Hòa thân công chúa Dương Thế Lâm trở về đồng thời, Đông Việt quốc công chúa cũng đến kinh thành, vì biểu đạt thành ý, Đông Việt đem công chúa đưa tới, muốn tại Vân Tiêu quốc tìm vị hôn phu.
Chuyện này Dương Thế Lâm ở trong thư cùng hoàng thượng đề cập qua, Đông Việt quốc đã không cần e ngại, đưa cái công chúa tới chính là để chúng ta yên tâm, bọn hắn cũng không muốn khai chiến nữa.
Bùi Nghị nhận tiếp đãi công chúa công việc, sáng sớm đã không thấy tăm hơi bóng người.
Sở Hòa hai ngày này vắt hết óc muốn làm sao để Dương Vân Thông khôi phục thân phận, nếu như tùy tiện khôi phục, chính là tội khi quân, như thế nào mới có thể để hoàng đế không thể trách tội đâu.
Những này lao cổ đồng quá khó chơi, luôn luôn thích níu lấy một chút sai lầm làm mưu đồ lớn.
Tướng quân mang binh đánh như thế lớn thắng trận, hoàng đế hẳn là phong thưởng đi, có thể hay không đòi hỏi cái miễn tử kim bài cái gì, chuyện này hỏi một chút Bùi Nghị, có thể thực hiện hay không? Sở Hòa mặc dù hồ nháo chút, quan hệ đến nguy hiểm tính mạng đại sự vẫn là rất cẩn thận.
"Tiểu thư, chúng ta muốn hay không đi xem một chút Kim Linh công chúa?"
"Có gì đáng xem, không phải liền là nữ nhân sao?"
"Nhìn ta là được rồi."
Nghĩ Ngọt lộ ra rất kỳ quái biểu lộ, "Ngài có thể cùng Kim Linh công chúa so sao?
Ngài kia thùng nước eo." chỉ có thể ở trong lòng nghĩ, ngoài miệng không dám nói. Muốn đến thì đến đi, ta ngăn được ngươi người, cũng ngăn không được ngươi viên kia sao động tâm. Tiểu thư, chúng ta cùng đi chứ, ngài cũng muốn nhiều vận động một chút không phải sao? Không nhìn hài tử sao? Nô tỳ đã giao phó xong, Hồng Lăng các nàng xem đây. Vậy thì đi thôi. Cũng không biết người nào tuyên truyền, nói Kim Linh công chúa quốc sắc thiên hương, mỹ mạo vô song, trên đường cái đầy áp người, đều nghĩ mắt thấy Kim Linh công chúa mỹ mạo. Trên đường cái xuất hiện một chiếc xe ngựa xa hoa, bên cạnh còn có hộ vệ mở đường, xem ra chính là Kim Linh công chúa. Người ta trốn ở trong xe ngựa không lộ diện, cái này ai có thể trông thấy nhà. Cái này công chúa khẳng định là xấu không có cách nào gặp người. Sở Hoa một câu dẫn tới thật nhiều người chú ý, không phải nói công chúa quốc sắc thiên hương sao? Nếu là xinh đẹp làm sao còn trốn ở trong xe ngựa nha, sớm ra khoe khoang. Ngạch, giống như cũng có đạo lý. Tựa hồ lại cảm thấy không đúng, người ta là công chúa, dựa vào cái gì để mọi người nhìn nha. Tiểu thư, chúng ta trở về đi. Doa đến nghĩ ngọt lôi kéo Sở Hòa liền hướng đi trở về, trực giác nói cho nàng, chủ tử muốn gây sự tình. Làm gì nha, còn không có nhìn thấy người đâu. Không nhìn không nhìn, về nhà thăm hải tử. Đừng kéo ta, chậm một chút. Đồ hèn nhát, đây là sợ mình gây chuyện con a. Phụ trách tiếp đãi công chúa Bùi Nghị tại dịch quán cổng chờ, vi biểu thành ý, vương gia tự mình nên đón, đem Kim Linh công chúa đưa vào dịch quán gian phòng, cũng để cho người ta chiếu cố thật tốt ẩm thực sinh hoạt thường ngày, sau đó hồi cung phục mệnh. Dịch quán bên trong, tỷ nữ cho công chúa cởi xuống mạng che mặt, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, mặc dù dung nhan tuyệt sắc, giữa lông mày lại ẩn hàm ngang ngược, xem xét cũng không phải là cái an phận chủ. Đi hỏi thăm một chút cái này Vân Tiêu quốc mấy vị vương gia tình huống, muốn tài liệu cặn kẽ. Vâng. Sở Hòa trở về biệt tử, trông thấy Lãnh Kiếm đang đánh quyền, động tác rất chậm, hai nhỏ chỉ ngồi ở bên cạnh mắt không chấp nhìn, còn rất giống chuyện như vậy. Mới 18 tháng hài tử, đếm xem đều số không rõ, liền bắt đầu học tập quyền pháp, thật đúng là muốn bồi dưỡng thành thiên hạ đệ nhất nha. Lãnh Kiếm theo Sở Hòa một năm thời điểm liền muốn rời khỏi, Sở Hòa không cho phép. Ngươi đi, ai đến bảo hộ chúng ta? Vương gia sẽ bảo hộ các ngươi. Ta không tin hắn, chỉ tin từ ngươi, chúng ta quen biết cũng so với hắn sớm là không phải. Hài tử cũng không thể rời đi ngươi. Cũng không biết câu nào đem hắn cảm động, lại ngoan ngoãn lưu lại. Sở Hòa kiên quyết không cho phép Lãnh Kiếm rời đi, Bùi Nghị nói cho nàng, Lãnh Kiếm là trên giang hồ cao thủ số một số hai, làm sát thủ hẳn là có ẩn tình khác, để hắn dạy hài tử võ công, không thể tốt hơn. Tư tâm cũng là để hắn bảo hộ mấy đứa bé, cái kia kiệt ngạo bất tuần gia hỏa, cũng chỉ có Sở Hòa có thể khống chế. Mặc kệ như thế nào, công chúa của một nước tới, cũng muốn lấy lễ để tiếp đón, hoàng đế thiết tiến khoản đãi Đông Việt lai sứ, vương công đám đại thần cùng nhau trình diện, Vân Tiêu quốc thanh niên tài tuấn cũng bị mời dự tiệc, cho đủ Kim Linh công chúa mặt mũi, không phải đến tuyển phu quân sao, tùy ý chọn, cỡ nào rộng vắng. Sở Hòa cũng đuổi theo Bùi Nghị tiến cung dự tiệc, nàng ngược lại muốn xem cái này Kim Linh công chúa đến cùng là bộ dáng gì, cái này thứ hai thai không cần mình cho hài tử cho bú, bớt đi không ý chuyện. Bùi Tử Ngọc cũng tò mò Kim Linh công chúa bộ dáng, cũng tới yến hội tham gia náo nhiệt. Nhị tẩu tẩu, ta ngồi tại ngươi bên này. Tốt, đi chuyển cái ghế dựa tới. Sở Hòa phân phó sau lưng nghĩ ngọn. Trên yến tiệc, hoàng đế không chút nào keo kiệt tán dương Dương gia phụ tử, còn hỏi thăm bọn họ muốn cái gì ban thưởng, cứ mở miệng. Đây đối với Đông Việt quốc sứ thần tới nói thế nhưng là tương đương ba ba đánh mặt, ưu ái như thế cũng là bởi vì đánh bại bọn hắn, mới bị khúc cầu toàn đem bọn hắn tôn quý nhất công chúa đưa tới hòa thân. Một bên dòng chống thua chiêng để công chúa chọn rể, một bên trắng trận phong thưởng đánh bại bọn hắn người, Đông Việt sứ thần là câm điếc ăn hoàng có nỗi khổ không nói được. Dương Vân Thông thân eo thẳng tắp quỳ một chân trên đất, cự tuyệt hết thảy ban thưởng, chỉ đòi hỏi một viên miễn tử kim bài. Hoàng đế mặc dù rất nghi hoặc, nhưng là khoác lác đã nói ra ngoài, sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu, phân phó Lưu Phúc lập tức đi làm, miễn tử kim bài không có hàng tồn a, chỉ có thể trọng kim chế tạo. Mặc dù đáp ứng kim bài, nhưng cũng không thể thật không cho ban thưởng, kim ngọc điển sinh tất cả cũng không thiếu, Dương Thế Lâm lĩnh thưởng tạ ơn. Bên này ban thưởng xong Dương gia phụ tử, mới hỏi thăm Kim Linh công chúa ý nguyện. Công chúa mới đến, còn ở quen thuộc. Hồi Vân Tiêu Hoàng, mọi chuyện đều tốt. Kim Linh công chúa che mặt, ngồi ngay ngắn ở sau cái bàn, khẽ bước cằm. Đã là hòa thân mà đến, vậy liền đi thẳng vào vấn đề, Vân Tiêu thành thanh niên tài tuấn cơ bản đều ở nơi này, công chúa nhưng có hài lòng. Kim Linh công chúa ngắm một vòng, con mắt cuối cùng ổn định ở Bùi Nghị trên thân. Hôm qua là người này tiếp đãi nàng, Lệ Vương Bùi Nghị nghe nói sủng thê như mạng, hôm nay gặp mặt vị này Lệ Vương phi, nàng có 12 phần nắm chắc đem nàng làm hạ thấp đi, đem người đoạt lại. Nhị tẩu tẩu, nàng sẽ không coi trọng nhị hoàng huynh đi. Bùi Tử Ngọc nhỏ giọng nói, khẳng định sẽ a, cái này đầy đại điện liền số ngươi nhị hoàng huynh nhất tuấn, nhất có khí chất. Sở Hoa nhỏ giọng đáp lại, vậy nhưng làm sao bây giờ nha? Nàng coi trọng có làm được cái gì a? Ngươi nhị ca có chủ rồi. Áo, đúng đúng đúng. Bên cạnh Bùi Nghị nghe cái này cô hai người nói chuyện, tuấn giật trên mặt bất chi bất giác liền có vui mừng. Mà tại Kim Linh công chúa trong mắt, đây là bởi vì mình nhìn hắn mới khiến cho hắn cao hứng. Công chúa nhưng có để ý nam tử, đều nhìn một vòng, hẳn là có thể tuyển ra tới đi. Hoàng thượng, Kim Linh muốn gả Lệ Vương ra. Kim Linh công chúa mở miệng nói. A, nhị tẩu tẩu, quả nhiên là dạng này. Bùi Tử Ngọc kinh ngạc lên tiếng. Nàng chính là ngẫm lại mà thôi. Sở Hòa không nhanh không chậm mở miệng. Kim Linh công chúa, ta nhị hoàng huynh đã cưới nhị tẩu tẩu, ngươi tuyển cái khác một cái đi. Kim Linh liền tuyển hắn. Ngươi nghe không hiểu bản công chúa nói chuyện sao? Ngươi không thể tuyển nhị hoàng huynh. Ngươi nhị hoàng huynh nhưng mà cái gì đều không nói đâu, tiểu công chúa gấp cái gì, Lệ Vương gia, ngài nói đúng không? Kim Linh công chúa nhẹ nhàng bóc rơi mạng che mặt, lộ ra một trương nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, trên đại điện trong nháy mắt một trận hút không khí âm thanh, nàng cũng không tin, trên đời còn có không thích Trương Diện người nam nhân. Thứ chương 35, Nhan Trị Thiên Trần nhà ta dựa vào, quả nhiên là Nhan Trị Thiên Trần nhà nha. Khó trách dám tiêu muốn ta nam nhân. Sở Hòa làm nữ nhân đều con mắt nhìn thẳng. Bùi Nghị nghe nàng nói chuyện cũng ngẩng đầu nhìn một chút, hoàn toàn chính xác so cô vợ trẻ đẹp mắt nhiều, chỉ là quá yêu, xem xét cũng không phải là cái đèn đã cạn dầu. Kim Linh công chúa dung mạo tuyệt sắc, quả nhiên danh bất hư truyền à, chỉ là Lệ Vương đã coi chính phi, hắn cũng sẽ không nạp tiếp, đổi một cái đi. Hoàng hậu mở miệng trước ngăn trở, cái này bà có thể chỗ. Ngồi tại vương gia bên cạnh vị này chính là Lệ Vương phi sao, dáng dấp thật đúng là không giống bình thường. Không tốt nói thẳng xấu, chỉ có thể dùng không giống bình thường để hình dung, nàng coi là Sở Hòa sẽ không địa tự dùng, nào biết được nàng lông mày nhướng lên, còn tới kỉnh. Còn không phải sao, mỹ nhân đều liên miên bất tận, xỉu nhân mới đều có các xấu pháp, vương gia liền thích xấu thành ta như vậy, cho nên, công chúa dạng này, không phải hắn đồ ăn, hắn không thích, ngươi tìm nhà dưới đi. Áo, đúng, thừa vương cũng đã có vương phi, không thể tuyển hắn, Khải vương trong nhà nữ nhân đang muốn sinh nở, ngươi cũng không thể tuyển, Du vương tính tình quá mềm, khống chế không được ngươi, ngươi cũng không thể tuyển, Ngũ hoàng tử tuổi còn nhỏ, không thích hợp, Dương tướng quân ngươi cũng không thể tuyển, hắn không thích nữ nhân, cái khác công tử trong nhà tình huống như thế nào ta không rõ lắm, nếu không chính ngươi hỏi một chút đi. Tiêu Nhớ nàng nam nhân còn rèm pha nàng, hoàng gia ngươi đừng nghĩ tiến, gả người bình thường đi, dáng dấp đẹp mắt thì ngon nhà, còn không phải chạy thật xa như vậy tìm đến nam nhân. Lệ Vương phi, ngươi đây là ghen tị, ngươi không xứng với vương gia. Chúng ta không xứng, ta thiện không ghen tị, đó là chúng ta việc nhà, cũng không nhọc đến ngươi cái này quốc gia thua trận nghèo túng công chúa đến bình phán, ăn no dỗi việc đến nhà. Có phải hay không Vân Tiêu quốc cơm so Đông Việt ăn ngon? Ngươi, hoàng thượng, Lệ Vương phi vô lễ như thế, đây là đối đãi sứ thần thái độ sao? Kim Linh công chúa bị đối, muốn tìm hoàng đế quản quần nàng. Lệ Vương phi luôn luôn nhanh mồm nhanh miệng, công chúa bỏ qua cho, đã bọn hắn không đồng ý cưới công chúa, vậy liền mời công chúa tuyển cái khác một cái. Lệ Vương gia, nàng làm nhục như vậy bản công chúa, ngươi cũng mặc kệ quan tâm nàng sao? Xem ra hoàng đế là bất công, vậy thì tìm Lệ Vương, một cái nữ nhân xấu như vậy còn bá chiếm vương phi vị trí, nàng cũng không tin, vương gia không ghét. Quản, không có ý tứ, bản vương sợ vợ. Nói xong còn vụng trộm nhìn thoáng qua Sở Hòa, sau đó có chút ngượng ngùng túi lầu xuống, một nước vương gia, tại trước mặt nhiều người như vậy thừa nhận sợ vợ, đích thật là rất mất mặt, đều rất không ngẩng đầu được lên. Sở Hòa cũng sững sờ, gia hỏa này bình thường cãi nhau đều là để cho mình không sai, muốn nói hắn sợ mình, chuyện này chính nàng đều không tin, đây không phải là sợ, hẳn là yêu đi, nghĩ xa, giống như có chút tự mình đa tình. Sau đó cái này hí muốn làm sao hả ta? Xem ở ngươi như thế tự giác phân thượng, buổi tối hôm nay về nhà làm cho ngươi mì trộn tương chiên. Tạ ơn nương tử. Đám người còn không có từ Lệ Vương sợ vợ thông tin bên trong lấy lại tinh thần, Lệ Vương phi lại hóa thân hiển thê lương mẫu, còn làm cái gì mì trộn tương chiên, dừng lại mặt liền đem vương gia hướng mặt mày hớn hở, đây là cái kia lãnh lực bằng xương Lệ Vương sao? Kim Linh công chúa khí vành mắt đỏ bừng, nam nhân nhìn mặt của nàng, cái nào không phải như say như dại, hai người này, quá khinh người, người quá dị, nàng vậy mà bại bởi một cái người quá dị. Sinh khí cũng không chỉ Kim Linh công chúa, Bùi Chân cũng rất tức giận, ngươi không cho nam nhân của ngươi cưới công chúa coi như xong, mang lên hắn làm gì, chính ta có cưới hay không làm ngươi cái đệ tức phụ nhi chuyện gì, ghê tởm nữ nhân, ghê tởm nhân xấu xí, người quá dị. Bùi Phong cũng rất kỳ quái, mình không có chính phi, tiểu thiếp sinh con, quan cưới vương phi quan hệ thế nào, làm sao lại không thể tuyển hắn, vì cái gì đây? Trăm mối vẫn không có cách giải. Bùi Du không hiểu thấu bị điểm tên, có mấy cái huynh trưởng ở phía trước, hắn cũng không nghĩ tới muốn cưới công chúa, hai hoàng tẩu là có ý gì, nói mình khống chế không được Kim Linh công chúa, là đối mình được không? Để cho người ta bắt quái nhiều nhất là Dương Vân Thông, Dương tiểu tướng quân không thích nữ nhân, tin tức này kình bạo a, không thích nữ nhân, chẳng lẽ thích nam nhân? Đồng tính sao? Còn có mấy nhà đại nhân muốn đem khuê nữ gả cho Dương gia đâu, kể từ đó coi như xong đi, cũng không thể gả đi thủ mặc quả. Sở Hoa một lời nói, để mọi người trong lòng đều chuyển 18 cái ngoặt. Dù sao Kim Linh công chúa mặt là vứt sạch, cũng không tiện tiếp tục tuyển, chuyện này chỉ có thể sau này hay nói. Sở Hòa đã cảm nhận được đến từ Bùi Chân lửa giận, gia hỏa này không phải là muốn cưới công chúa đi, bị mình đảo loạn, ghi hận trong lòng. Vũ Trộm tìm đến Lãnh Kiếm, chuẩn bị sẵn sàng, nếu là Bùi lao đại gây sự với nàng, liền âm thầm thu thập hắn, cặn bã nam, trong nhà có cô vợ trẻ, còn nhớ thương người khác. Hai hoàng đầu, ngươi vì cái gì không cho công chúa tuyển ta? Bùi Phong là cái làm không rõ ràng tình trạng liền ngủ không yên người. Thứ nhất, nhà ngươi nữ nhân sắp sinh nở, chịu không nổi kích thích, nếu như ngươi lúc này cưới công chúa, nàng sẽ bị khuất khổ sở, có lẽ sẽ một thi hai mệnh, ngươi nguyện ý nhìn thấy kết quả này sao? Không nguyện ý. Đây chính là hắn đứa bé thứ nhất. Thứ hai, Kim Linh công chúa không phải cái an phận chủ, vào vương phủ, nữ nhân của ngươi cùng hài tử không có ngày sống dễ chịu, sẽ thụ tra tấn, liền giống như ta, ngươi nghĩ như thế sao? Không muốn. Bùi Phong lắc đầu. Thứ ba, trọng yếu nhất, Kim Linh công chúa căn bản chướng mắt ngươi. Liền nói xong thứ hai là được rồi thôi, tại sao muốn nói thứ ba? Đi, nhỏ phong tử, ngu đột xuất. Cái này hai hoàng đầu, thật đúng là nhanh mồm nhanh miệng. Hai hoàng đầu, cái gì là Nhan Trị Thiên Trần nhà? Chính là nhất tuấn đẹp nhất đồ vật. Ngươi nói là Kim Linh công chúa là đẹp nhất sao? Nữ nhân ở trong xem như thế đi, nếu là coi là thật so ra, còn không có ngươi nhị hoàng huynh đẹp mắt. Chỉ một mình ngươi như thế cảm giác đi. Ngươi cũng không cần cảm thấy tự ti, dung mạo ngươi cũng rất tuấn, anh tuấn tiêu sái, cao lớn uy mãnh. Hắn thế nào cảm giác Sở Hòa đang nói hắn là ngốc đại cá tử? Dương Vân Thông trở về phủ tướng quân không lâu, Lưu Phúc công công liền đem vừa mới chế tạo ra lô miễn tử kim bài liền đưa tới. Dương gia treo lên đỉnh đầu cương đao xem như để xuống. Dương phu nhân đi Phật đường bái lại bái, Bồ Tát phù hộ bọn hắn bình an vô sự. Nương, đây đều là chị dâu gia chủ ý, về sau hoàng thượng cũng sẽ không thúc cưới. Cái này Lệ Vương phi thật đúng là cái diệu nhân a. Bồ Tát phù hộ người tốt cả đời bình an. Sở Hòa giữ lời nói, ban đêm tự mình xuống bếp cho Bùi Nghị làm một bát ngon miệng mì trộn tương chiên. Đây chính là ái tâm bữa tối áo, muốn ăn sạch, buổi tối hôm nay ngươi nghỉ, lão Phật gia ta cũng không cần ngươi hầu hạ. Khó mà làm được, không hầu hạ nữ tử, phu quân ngủ không yên. Áo hô, tật xấu này để cho ta cho quen, vì cam đoan phu quân giấc ngủ chất lượng, vậy liền không nghỉ. Nàng còn không người hầu hạ ngủ không yên đâu. Bóp chân đấm lưng, vò vai, cái này một hệ liệt phục vụ, tại hiện đại một lần muốn 100 khối đại dương, ngày này trời, đến tỉnh bao nhiêu tiền à? Sở Hòa ra đường lại nhìn thấy Bùi chăn bao lớn bao nhỏ hướng ôi thì hạng nơi đó sách, ai, đáng thương Bùi lão đại, là ngươi loại sao, ngươi cứ như vậy ân cần. Khéo lồ, đại hoàng huynh, nghe nói ngươi đổ vỏ rồi. Tại sao là ngươi, ngươi tới làm gì? Bùi chăn trông thấy hắn vậy mà hoảng hốt. Ta chính là dạo phố trông thấy ngươi, chào hỏi, ngươi khẩn trương cái gì? Ngươi cái này ghê tởm nữ nhân, ngươi có phải hay không không có ý tốt, muốn làm gì chuyện xấu, ngươi dám gây bất lợi cho các nàng, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Còn giống như rất khẩn trương, thật giống như nàng là tội ác tày trời ác tặc, khẳng định phải hại hắn như vậy. Ai nha nương nha, ta có xấu như vậy sao? Sở Hòa bị hắn nhất kinh nhất sạ chọc cười. Ta chính là hảo tâm nhắc nhở ngươi, đừng làm loan đại đầu, đeo mũ rơm, còn không tự biết. Cỏ gì mũ, ngươi chớ có nói hiệu nói vượng. Chính là dùng cỏ xanh biên chế mũ, mang theo rất mát mẻ cái chủng loại kia. Ngươi xéo đi, không cho phép trở lại. Ai, người tốt khó làm nha, không tới liền không tới. Chương 36, đại hoàng huynh lại đánh ta không có qua mấy ngày, Sở Hòa liền nghe nói Bùi Chăn đem người tiếp về bốn phủ, đây là sợ mình đem bọn hắn mẹ con cho hại nha, nàng có đáng sợ như vậy sao? Bùi Chăn mặc dù rất muốn kết hôn Kim Linh công chúa, nhưng là càng để ý là mình dòng dõi, thật vất vả có một nữ nhân mang bầu, cũng không thể xảy ra chuyện. Cái này gọi Lý Mộng nữ nhân thật không đơn giản, bắt đầu không nguyện ý tiến vương phủ, báo đáp ân tình ý giả dích treo Bùi Chăn, để Bùi Chăn trong ô y đi hạng nuôi nàng, hiện tại mang thai, tiến vào vương phủ, nàng chính là công thần, đem Bùi Chăn hống xoay quanh, thừa vương phi chẳng những thất sủng, còn bị Bùi Chăn cho phạt cấm túc tại mình trong viện không cho phép ra, còn tuyên bố nếu là nàng tiếp tục không biết tốt xấu, liền bỏ nàng cho Lý Mộng thái vị. Đây là cái quái gì, điển hình ái thiếp diệt vợ nha, thích ăn đòn. Lần nữa tiến cung gặp được Bùi Chăn, thấy thế nào gia hỏa này đều không vừa mắt, cặn bã nam. Tảo chiêu thời gian, các vị thần công đều lục tục tiến cung vào chiều sớm. Sở Hòa tuyển cái giống như Bùi Chăn thời gian tiến cung, sau đó cố ý cùng hắn tiến tới cùng nhau. Kia khiêu khích ánh mắt để Bùi Chăn giận không chỗ phát tiết, mà lại Bùi Chăn còn nghe thấy có người đang mắng hắn, cặn bã, người quá gì, heo mập. Hắn nhìn xem Sở Hòa miệng đang động, khẳng định là nàng chửi mình. Sở Hòa, ngươi có phải hay không muốn chết? Bùi Chăn một cuống họng đem người bên cạnh giật nảy mình, đều tốt đi đường, thừa vương làm sao đống nhiên liền mắng người đâu? Ta đi đường hảo hảo làm sao lại muốn chết? Ngươi có phải hay không lại không sự tình kiếm chuyện chơi? Ngươi vừa rồi tại mắng bản vương. Ai nghe thấy ta mắng ngươi, cố ý chính là không phải. Tất cả mọi người lắc đầu, Bùi Chăn nhìn một vòng, người khác không nghe thấy, chẳng lẽ chỉ có mình có thể nghe được. Ngớ ngẩn, như cái đồ đần, nhìn cái gì vậy? Lại tại mắng hắn, Sở Hòa dù bận ung dung nhìn xem hắn. Lãnh kiếm quả nhiên đáng tin cậy, đây là nội lực truyền âm, còn có thể nhằm vào người. Khẳng định là ngươi đang giở trò. Thôi đi, bệnh tâm thần. Sở Hòa lật ra cái rõ ràng mắt, thì miệng rõ ràng là nói hắn ngớ ngẩn. Ngươi khinh người quá đáng. Bùi Chăn không thể nhịn được nữa, vươn tay ra đẩy Sở Hòa một thanh, cái này đẩy nhưng rất khó lường, Sở Hòa lảo đảo ngã nhào xuống đất, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc chạy lên kim loan điện, hắn rõ ràng không dùng bao nhiêu lực áp vừa mới tiến vào đại điện Bùi Nghị trận tròn mắt, không phải, hắn tới thời điểm nữ nhân này còn đang ngủ đâu, đây là thế nào, bị người từ trong chăn bắt tới đánh, không thể đi, vương phủ để phòng xâm nghiêm, còn có lãnh kiếm đâu. Phu hoàng, đại hoàng huynh lại. Đánh ta. Cái kia lại chữ kéo đến lao dài, chín quẻo 18 rẽ, làm cho tất cả mọi người đều nghe rõ. Thừa vương trước kia đánh qua Lệ Vương phi, hoàng đế còn không có tiến đến đại điện chỉ nghe thấy cái này chín quẻo 18 rẽ thanh âm, đợi tiến vào đại điện xem xét, khá lắm, nữ nhân này, đầu châm sai lệch, tóc tản, son môi bôi ở trên vai hàm, nước mắt đem mặt bên trên son phấn rán xanh xanh đỏ đỏ. Cả người ngã lệch trong ngực Bùi Nghị. Sở Hòa chật vật cùng Bùi Nghị thanh phong tế nguyệt Lệ Vương tạo thành trên lệch rõ ràng, tuấn mỹ như thế vô cùng nhi tử làm sao bày ra như thế cái không chú trọng dáng vẻ đồ chơi. Lệ Vương phi, ngươi thì thế nào? Kim Loan điện cũng là ngươi một cái phụ đạo nhân gia có thể tới sao? Lão nhị cũng mặc kệ lấy một chút. Phu hoàng, đại hoàng huynh lại đánh ta, ngài nói hắn lại đánh ta liền đánh hắn đánh vậy. Ngươi cái này giảo hoạt nữ nhân, không nên nói bậy nói bạn. Bùi Chăn ngăn cản cũng ngăn cản không được nữa. A Hòa, đến cùng chuyện gì xảy ra? Bùi Nghị cũng tại mơ hồ bên trong. Rất lâu chưa đi đến cung, ta chính là nghĩ đến nhìn xem mẫu hậu, liền đụng tới đại hoàng huynh, hắn liền đánh ta, không tin ngươi hỏi bọn họ một chút, tất cả mọi người thấy được. Mấy người tại gật đầu. Phu hoàng, là nàng trước mắng nhi thần. Ta không có mắng hắn, là hắn trước mắng ta. Bất kể là ai trước mắng ai, thừa vương, ngươi hôm nay có thể động thủ. Nhi thần cũng không dùng lực, nàng là cố ý, phụ hoàng, ngài đừng bị nàng lừa. Người tới, đem thừa vương kéo xuống, nặng đánh 30 đại bản. Cái này chăm nhi, tính tình quá táo bạo, cũng phải hảo hảo sửa đổi một chút. Phụ hoàng, nhi thần loan buồng a, nhi thần không dùng lực. Ngu đột xuất, đều thừa nhận đánh, cường điệu cái gì có cần hay không được nha. Sáng sớm trước tạo chiều chịu 30 đánh vậy, Bùi Chăn đều muốn nghẹn mà chết. Bị đánh xong còn gục ở chỗ này sỏ lá không đi, Trong cung tin tức truyền nhanh, Hiền phi nương nương rất nhanh liền nhận được tin tức, cũng chưa kịp cầu tình, tới đã nhìn thấy ghé vào trên ghế kêu rên nhi tử. Trâm Nhi, ngươi đây là làm sao gây ngươi phụ hoàng a? Mẫu phi, đều là Sở Hòa tiện nhân kia, nàng cố ý chọc ta sinh khí, để cho ta đánh nàng. Sau đó thì sao? Ngươi đánh nàng rồi, ta căn bản vô dụng lực, lại biết muốn bị ăn vậy, ta liền dùng sức chút, đánh nàng gần chết. Hiền phi một trận mê muội, nàng chợt phát hiện đứa con trai này làm sao càng ngày càng tròn váng, trước kia làm sao không có cảm thấy, từ khi Sở Hòa xuất hiện, nhi tử liền biểu hiện dị thường đốc, biết rõ người ta là cố ý khí ngươi, ngươi còn độc thủ. Đem Thừa Vương nhấc về Huyền Tu cung, tìm thái y cho hắn trần trị. Hoàng đế khí không để ý tới hắn, nàng cái này là mẹ không thể không lý. Nhớ tới Sở Hòa, mỗi lần gặp gỡ liền chưa ăn qua hảo quả tử, về sau muốn trốn tránh nàng một chút, liền ngay cả Kim Linh công chúa đều tại nàng chỗ ấy ăn quả đắng, mẹ con bọn hắn không phải là đối thủ. Trở về vương phủ, Bùi Nghị đem Sở Hòa bắt tới ấn trên giường, đối cái mông ba chính là dừng lại bàn tay. Nữ nhân này, 3 ngày không đánh liền muốn lên phòng bốc hóa, thật sự là quen vô pháp vô thiên. Hắn trước đó một chút tin tức đều không có, liền chạy tiến cung trêu cả người, cũng chính là phụ hoàng không chấp nhặt với nàng, cái này tùy ý tiến cung, truy cứu tới cũng phải thụ xử phạt. Còn dám hay không không có chuyện kiếm chuyện chơi rồi. Ta dựa vào, Bùi lão nhị, ngươi muốn tạo phản sao, dám đánh ta cái mông. Còn không nhận sai đúng hay không? Ngươi thả ta ra. Có nhận hay không sai? Ta sai rồi, cũng không dám nữa. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, dám đánh nàng cái mông, 3 ngày đừng nghĩ bỏ giường. Thật biết sai sao? Thật sai, ta không nên tùy ý tiến cung đi trêu chọc Bùi lão đại, cũng không nên đem sự tình làm lớn chuyện, để phụ hoàng đánh hắn đánh vậy. Gia hỏa này làm sao còn không buông tay? Còn gì nữa không, còn có chỗ nào sai, phu quân xin chỉ giáo. Bùi Nghị nổi nóng đem người đánh, đối phương nhận lầm thái độ tốt đẹp, ngược lại làm cho hắn không biết khắc phục hậu quả ra sao, một hồi nữ nhân này có thể hay không trở mặt nha. Ngạch, về sau muốn làm cái gì, trước đó nói với ta một tiếng, phu quân cũng tốt phối hợp ngươi một chút đúng hay không? Áo, tốt. Vừa rồi phu quân nhất thời xúc động, không có đánh đau người đi. Bùi Nghị đem người kéo lên, hai cánh tay vịn cánh tay của nàng, cẩn thận quan sát đến Sở Hòa thần sắc biến hóa. Còn tốt, không quá đau, ngươi buông ra ta đi, ta không cùng ngươi trở mặt. Bị người vạch trần tâm tư Bùi Nghị có chút xấu hổ. Chỉ này một lần, ngươi nếu là dám lại đánh ta, ta cũng không cùng ngươi qua, ta liền mang theo Hải Tử cùng Tiểu An Tử rời đi vương phủ, để ngươi vĩnh viễn cũng tìm không thấy. Không dám không dám, đánh đau sao, ta giúp ngươi xoa xoa. Trở mặt đánh trở về không đáng sợ, đây mới là hắn sợ nhất. Chương 37, tàn khốc chân tướng Bùi Nghị vốn là dự định trách phạt đối phương, kết quả là thấp kém xin lỗi nhận lầm thành mình, thật là không có thiên lý. Tiện tay nha, đánh người ta mới bàn tay làm gì, còn làm hại mình đau lòng. Còn tốt cô vợ trẻ rộng lượng, không có đem chuyện này để ở trong lòng. Bùi Nghị coi là chuyện này đi qua, kết quả đến ban đêm, hắn cùng thường ngày xốc lên Sở Hòa chăn mền, vừa muốn chui vào, bị nàng ngăn cản. Ngươi hôm nay đánh ta thời điểm, ta liền quyết định 3 ngày không cho ngươi lên giường. A Hòa, ngươi không phải nói không thương sao? Đây không phải có đau hay không vấn đề, ngươi động thủ đánh người, Bùi lão đại đánh người còn bị đánh 30 đánh vậy đâu. Ngươi chỉ là ngủ 3 ngày không giường, cái này trừng phạt không quá phận đi. Không quá phận, ta giường ngủ đôi, được thôi. Được, đi thôi. Bùi Nghị ngoan ngoãn bọc lấy chăn mền ngủ ở bên kia giường, vô cùng đáng thương nhìn thấy Sở Hòa. Sở Hòa đem mặt chuyển hướng một bên khác, không nhìn hắn. Huyền Tú cung Bùi Trần, thái y đưa cho hắn thoa thuốc, bởi vì hành động bất tiện, cùng ngày liền không có hồi phủ, trong cung ở một đêm. Ngày thứ 2 Hiển phi nương nương vẫn là không yên lòng, lại đem người lưu đến tối mới khiến cho người vịn hắn xuất cung, trở về vương phủ. Lý Mộng từ khi tiến vào vương phủ, Bùi Trần ngoại trừ vào chiều thời gian khác đều cùng với nàng đợi cùng một chỗ, vương phi muốn tìm phiền phức đều không có cơ hội. Trên thực tế Thừa Vương phi đã sớm hoài nghi Lý Mộng trong bụng hải tử không phải Thừa Vương, các nàng đều thân thể khỏe mạnh, Thừa Ân lâu như vậy đều không có mang thai, cái này ở tại Ô Y hạng nữ nhân liền tùy tiện mang bầu, làm sao trùng hợp như vậy? Nàng âm thầm để cho người ta đi điều tra Lý Mộng quá khứ, không tiếc trọng kim từ hàng xóm trong miệng biết được, Lý Mộng đã từng cùng một cái tuổi trẻ nam tử từng có lui tới, chỉ là gần nhất mới không thấy hành tung. Cha tôi cha lui, cái kia cùng Lý Mộng có lui tới nam tử vậy mà bỗng nhiên chết bất đắc kỳ tử, manh mối gián đoạn, nàng nói với Bùi Chân lên việc này, Bùi Chân chẳng những không tin, còn nói nàng cố tình gây sự, cần nghỉ nàng. Còn tốt Lao Thiên có mắt, cái kia chết bất đắc kỳ tử nam tử còn có người tỷ tỷ, từ tỷ tỷ của hắn trong miệng biết được, Lý Mộng cùng đệ đệ có tư tình, không phải một ngày hai ngày, nàng có chứng cứ, đệ đệ đã từng đưa cho nàng một chuỗi hạt châu, còn nói cho nàng đây chính là vương phủ bên trong đồ vật, đáng giá ngàn vàng, hạt châu này chính là Lý Mộng đưa cho đệ đệ, bây giờ đệ đệ chết rồi, khẳng định là Lý Mộng giết người diệt khẩu. Nhưng là bây giờ không có chứng cứ, nếu như chứng thực sâu này hạt châu là Thừa Vương đưa cho Lý Mộng, vậy liền xác nhận Lý Mộng đã từng cùng nam tử có tư tình. Mặc dù tạm thời không thể chứng minh hải tử có phải là hay không Thừa Vương, Thừa Vương phi còn lại lưu lại một tay, để cho người ta vẽ lên nam tử kia chân dung, hải tử sau khi sinh lại so với, trừ phi Lý Mộng tốt số, sinh đứa bé không giống nam nhân kia. Thừa Vương bệnh lên cái bờ mông, nghe Vương phi đem chứng cứ từng kiện bày ở trước mặt hắn. Vương gia liền hảo hảo hỏi một chút tâm can bảo bối của ngươi đưa nàng hạt châu đi đâu rồi, liền biết nàng có hay không nói láo, đứa bé kia tạm thời trước giữ lại, đợi xác nhận không phải Vương gia dòng dõi lại tính toán sau. Sự tình một cọc tiếp lấy một cọc, Bùi Chân lúc đầu tính tình liền đội vàng sao động, dứt khoát vò đã mẹ không sợ rơi, tìm tới Lý Mộng, trực tiếp nói cho nàng, thái y chẩn đoán chính xác mình không dụ, con của ngươi đến cùng là của ai? Thái y không phải nói sẽ tốt sao? Lý Mộng trợn tròn mắt, lần trước nói, thái y để hắn ăn một đoạn thời gian thuốc liền tốt nha, làm sao đông nhiên liền không dụ? Bùi Chân vốn là đang lừa nàng, nếu như nàng cắn chỉ có mình một cái nam nhân, liền lựa chọn tin tưởng nàng, kết quả Lý Mộng biểu hiện để hắn thất vọng. Thái y nói bản vương không có dòng dõi, nam nhân kia là ai? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Không phải như vậy, không phải như vậy, vương gia, đứa bé này chính là của ngươi nha. Nàng vì tiến vương phủ, đem yêu nàng nam nhân đều hại chết, như nhất định phải bắt lấy cái này quả cây cỏ cứu mạng. Ngươi nói thật, nói cho ta nam nhân kia là ai, bản vương để cho người ta giết hắn, dạng này ai cũng không biết việc này. Thật sao, vương gia sẽ không giết ta sao? Sẽ không. Nam nhân kia đã chết. Bùi Chân hai mắt biến thành màu đen, hy vọng cuối cùng phá diệt. Chết như thế nào? Là ta cho hắn hạ độc, độc chết. Tốt, thật tốt, quả nhiên là độc nhất là lòng dạ đàn bà a. Vậy mà tự tay đem hải tử phụ thân hạ độc chết, mình đây là sủng cái thứ gì? Khó trách Sở Hòa nói mình đổ bỏ, nguyên lai nàng đã sớm biết hải tử không phải là của mình. Lúc đầu thương thế của mình nửa tháng liền có thể tốt, Bùi Chân quả thực là nằm một tháng, lập tức liền ngã bệnh. Thân thể tổn thương tăng thêm tâm bệnh, khí thế hung hùng, rất có phải thuộc về Tây tư thế. Lý Mộc bị đuổi ra khỏi vương phủ, nam tử tỷ tỷ cáo trạng nàng hại chết đệ đệ của mình, Lý Mộc bị bắt giam, bởi vì mang thai, chỉ có thể chờ đợi hải tử sinh ra tới lại phán quyết. Bùi lão đại sẽ không bị 30 đánh gậy đánh chết đi. Sở Hòa cũng rất giật mình, nếu như đem người đánh chết, tội lỗi của nàng liền lớn, mục đích của mình chỉ là giáo huấn hắn một chút, không muốn mệnh của hắn nha. Chẳng lẽ vết thương nhiễm trùng, vậy coi như thật là đáng sợ, ô, phải làm sao mới ở đây? Chuyện không liên quan tới ngươi, miệng vết thương của hắn đã tốt, là tâm bệnh. Bùi Nghị an ủi nàng. Cái gì tâm bệnh, có phải hay không biết mình đổ vào rồi? Nữ nhân này làm sao lại thông minh như vậy đâu? Quá mức cao hứng, lại đột nhiên thất vọng, tâm lực lao lực quá độ mới bị bệnh, sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Đều nói tai họa di ngàn năm, hắn làm sao lại sớm như vậy liền chết đâu? Chúng ta muốn hay không đi thăm viếng một chút? Ngươi đi. Ta không thể đi sao? Ngươi nếu là đi, hắn có thể nhiều năm nửa tháng. Vẫn là không đi đi, đến làm cho hắn mau dậy làm việc. Không cần đi làm còn trắng cầm tiền lương, lợi cho hắn quá rồi đi. Bùi Chân thân thể đã sớm tốt, hắn cảm giác mình không mặt mũi thấy người, khắp nơi khoe khoang mình phải có con trai, kết quả đeo một đỉnh mũ rơm, dùng Sở Hòa nói chính là dùng cỏ xanh biên rất mát mẹ mũ rơm. Lúc trước Sở Hòa nói như vậy, hắn còn lớn hơn vì nổi nóng, bây giờ ngẫm lại, mình tựa như cái kẻ ngu, ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng. Cũng không thể cả một đời trốn ở vương phủ bên trong cứ phải, còn phải mặt dạn mày dày vào chiều, gặp đồng liêu, rất ít nói, đến mức lại có truyền ngôn, thừa vương bị kích thích, ngốc đốc, không bình thường. Hắn vốn là không thế nào thông minh. Sở Hòa cho ra đánh giá. Về sau không muốn tìm hắn gây phiền phức, hắn cũng thật đáng thương. Bùi Nghị hưởng thụ lấy làm cha thân vui sướng, có thể tưởng tượng đến Bùi Chân không có dòng dõi đau buồn. Ừm, ta chính là muốn cho ngươi báo thủ, không thể để cho ngươi nhận không bị khuất. A Hòa, cảm ơn ngươi. Nương tử là vì mình bất bình mới nhằm vào đại hoàng huynh, nương tử mặt ngoài đối với mình không thèm để ý, kỳ thật vẫn là rất yêu mình, chỉ là không nói ra mà thôi. Không cần cảm ơn, nam nhân ta nha, chỉ có ta có thể khi dễ, đây là quyền lợi của ta, người khác khi dễ ngươi chính là tại đoạt lấy quyền lợi của ta, ta tuyệt đối không cho phép. Tốt, phu quân lấy hậu thiên trời cho A Hòa khi dễ. Ta có biến thái như vậy sao, còn mỗi ngày khi dễ người. Thế nhưng là phu quân biến thái nha, nghĩ mỗi ngày bị khi phụ. Ha ha ha. Bùi lão nhị, ngươi là càng ngày càng đáng yêu. Hai người hi hi ha ha té nhào vào trên giường, tránh không được lại một phen ân ái triền miên. Chương 38, mèo khen mèo dài đôi vợ chồng trong phòng liếc mắt đưa tình, lãnh kiếm trong sân dạy hai cái tiểu bất điểm nhi luyện võ, nắm tay nhỏ vung vẩy ra dáng, nha hoàn ở bên cạnh vì bọn họ vỗ tay. Dương gia phụ tử còn phải về biên quan đi, hoàng đế cố ý để Dương Vân thông chức thành gia, bởi vì Sở Hòa ngày đó nói câu kia không thích nữ nhân lời nói, để hắn cũng không dám tùy ý tứ hôn, chỉ sợ hủy nhà ai cô nương. Bùi Nghị cùng Sở Hòa đến thăm bọn hắn lúc, Dương Vân thông đang ở trong sân luyện kiếm, kiếm quang lấp lóe, bóng người đông đảo, động tác như nước chảy mây trôi, bảo kiếm ở trong tay nàng trên dưới tung bay, ưu mỹ bên trong mang theo lệ khí phía dưới lại không mất tiêu sái. Sở Hòa vỗ tay reo hò, nàng nhìn thấy nàng kiếp trước thân ảnh, mình cũng đã từng là võ thuật cao thủ, tại Dương Vân Thông trước mặt cũng không đáng nhắc lên, có cơ hội nhất định phải thỉnh giáo một chút. Tốt, Mê Thông, thật là lợi hại. Biểu ca chị dâu, các ngươi đã tới. Các ngươi qua mấy ngày liền muốn rời khỏi kinh thành, chúng ta tới nhìn xem, có cần hay không hỗ trợ? Cũng không cần đi, đều là cha mẹ đang xử lý. Biểu ca chị dâu, các ngươi chưa ngồi, ta đi thay quần áo khác. Vừa rồi luyện võ một thân vết mồ hôi, cần thay giặt một chút. Thật hâm mộ nàng, lợi hại như vậy, kiếm pháp của nàng ai bảo, là cứu cứu sao? Ngươi có phải hay không cũng sẽ. Sở Hòa con mắt sáng lên, hỏi Bùi Nghị. Lãnh kiếm chính là kiếm thuật cao thủ, so Mây Thông mạnh hơn nhiều, cũng không gặp được ngươi cỡ nào sùng bái. Kia không giống, hắn là nam nhân. Nói phân nửa lại không nói, mới đi đến thế giới này mấy năm, làm sao cũng biến thành trọng nam khinh nữ đây. Nam nhân có thể làm được, nữ nhân đồng dạng có thể làm được, mình là làm mấy ngày nhà ấm bên trong tiểu nữ nhân, liền biến thành mình chán ghét bộ dáng. Ngươi nếu là muốn học, phu quân có thể dạy ngươi, cũng có thể cùng bọn nhỏ cùng nhau luyện võ. Bùi Nghị phát hiện Sở Hòa bỗng nhiên có chút thất lạc, vội vàng hảo ngôn hảo ngữ dỗ dành. Ừ, là ta nhỏ hẹp, Mây Thông là ta tấm gương. Chị dâu, nói cái gì, cao hứng như vậy. Đổi thân trắng thuần quần áo Dương Vân Thông vừa vặn trở về. Ca của ngươi thuyết giáo ta luyện kiếm, ta muốn giống như ngươi lợi hại. Chị dâu vẫn là giúp chồng dạy con đi, luyện kiếm loại này thô lỗ sự tình rất nguy hiểm. Ta cũng không phải như vậy dễ hỏng. Mây Thông nghe nói chị dâu tại Sở gia chịu không ít khổ, cùng biểu ca cùng một chỗ cũng là bị người mưu hại, thật sao? Là thật. Xem lại các ngươi như thế ân ái,
ta còn tưởng rằng truyền ngôn là giả đâu.
Không có cách, hài tử đều sinh, đối phó qua đi.
Bùi Nghị túi đầu uống trà không nói, Dương Vân Thông xem hắn lại nhìn xem Sở Hòa, chẳng lẽ ân ái là giả vờ?
Ngươi sống, vui vẻ là một ngày, không vui cũng là một ngày, vì cái gì không vui sống đây này?
Ngươi nói có đúng hay không?
Chị dâu nói đúng lắm, Mây Thông thụ giáo.
Lần này rời đi lại muốn nhiều năm mới trở về a?
Ừm, cha nói ít nhất phải 3 năm, lần sau trở về liền không cho ta đi nữa.
Nếu là không công khai thân phận, liền thành lao cô nương, ở thời đại này, hơn 20 tuổi chính là một gả.
Tốt, chúng ta chờ ngươi trở về.
Sở Hòa vô bờ vai của nàng nói.
Dương Vân Thông vô tình hay cố ý nhìn Bùi Nghị, giống như có lời gì muốn nói.
Mây Thông ưu tú như vậy, thiên hạ nam nhi tốt tận tùy ngươi tuyển, có thể bị Mây Thông coi trọng, đó là bọn họ phúc khí.
Bùi Nghị nghiêm túc nói.
Ngạch, ta biết biểu ca ý tứ, nguyên bản ta đã cảm thấy cha ý tứ không ổn, còn có chị dâu như thế thông thấu, ta sao có thể cho các ngươi ngột ngạt đâu.
Huynh muội này đối thoại đem Sở Hòa cho cảm động.
Các ngươi là có ý gì, xin tha thứ ta trí thông minh không đủ, không có lĩnh hội minh bạch.
Ta tới nói đi, chị dâu, là như vậy. Cha mẹ có ý tứ là chờ ta khôi phục thân phận, liền gả cho biểu ca làm chắc phi. Bọn hắn nói chị dâu tâm địa thiện lương, sẽ cùng ta chung sống hòa bình. Bất quá chị dâu yên tâm, chúng ta cũng không có đáp ứng.
Dạng này à, nếu như không có ta, ngươi có phải hay không liền gả cho hắn?
Dương Vân Thông không nói, cha cùng cô đã sớm nói xong, mình khôi phục thân phận liền gả cho biểu ca, nếu như hoàng đế không giết nàng.
Các ngươi là họ hàng gần, không thể thành thân, sinh hài tử tàn tật tỷ lệ rất lớn.
À, còn có loại thuyết pháp này.
Hai người đồng thời kinh ngạc lên tiếng.
Thế là ba người nói chuyện biến thành Sở Hòa cho hai người phổ pháp khoa dục tri thức.
Tại Dương gia dừng lại hồi lâu, rất muộn mới về vương phủ.
Lên xe ngựa, Bùi Nghị liền bắt đầu giải thích hắn cùng Dương Vân Thông sự tình, cái này cô vợ trẻ mặt ngoài tựa như chuyện gì dường như không có, ai biết có thể hay không lật nợ bí mật, vạn nhất ban đêm lại không cho vào ổ chăn làm sao bây giờ?
Nếu là không có cái gì, ngươi giải thích cái gì?
Giải thích chính là che giấu.
Có cái gì tốt che giấu?
A Hòa, đây là cứu cứu hôm đó thuận miệng nói, ta đều không có đáp ứng.
Vì cái gì không đem cứu cứu nói lời nói cho ta biết chứ?
Không phải sợ ngươi hiểu lầm sao?
Ta.
Đừng nói nữa, đừng nói nữa, quá rồi, quá rồi.
Qua liền tốt, hắn liền sợ không qua được.
Kim Linh công chúa việc hôn nhân bị Sở Hòa quấy rối, một mực cũng không có định ra đến, Đông Việt sứ thần không thể một mực ở chỗ này, chỉ có thể về trước nước, lưu lại số ít hộ vệ nha hoàn lưu lại chiếu cố công chúa.
Kim Linh công chúa tại Đông Việt cao cao tại thượng đã quen, có thật nhiều vương công quý tử liếm cho ở trước mặt nàng vẫy đuôi lấy lòng, bây giờ tới Vân Tiêu thành, ở tại dịch quán bên trong, mỗi ngày an tĩnh nghe dế hắc húc, tại sao không có nam nhân đến bắt chuyện lấy lòng đâu?
Dịch quán bị Bùi Nghị an bài người bảo hộ, làm sao không người nào dám tới?
Đại hoàng tử tao ngộ loạn thất bát tao sự tình, không có tâm tình.
Tam hoàng tử bị Sở Hòa mấy cái lý do cho tẩy não, sẽ không gần phía trước. Tứ hoàng tử tính tình mềm mại, mới sẽ không để cho mình trở thành mục tiêu công kích đâu, đương nhiên cũng sẽ không tới. Bùi Nghị mỗi ngày cùng Sở Hòa liếc mắt đưa tình, trôi qua muốn bao nhiêu tới nhuẩn có bao nhiêu tới nhuẩn, sớm đem chuyện này đem quên đi. Thế là tự cao mỹ mạo vô song Kim Linh công chúa bị phơi đi lên. Mấy cái hoàng tử không đến, người khác không dám tới, Kim Linh chỉ có thể một người mèo khen mèo dài đuôi, cho dù là nàng muốn gả người. Công chúa thận trọng cũng không cho phép nàng chủ động đi tìm nam nhân, đế hậu cũng không thể tống phơi lấy nàng, có dự tiệc tụ hội cơ hội liền sẽ mời lên nàng cùng một chỗ, thời gian lâu dài, Kim Linh công chúa cũng liền cùng trong kinh phu nhân quen thuộc. Nam tử trẻ tuổi có ái mộ mỹ mạo của nàng, sẽ chủ động bắt chuyện định nọt, cũng có định nọt tiểu thư, trở ngại công chúa của nàng thân phận, sẽ chủ động lấy lòng định nọt, trong lúc nhất thời ngược lại để nàng quên đi chính mình cái này quốc gia thua trận công chúa thân phận. Nam An Vương phi thiết tiến, mời trong kinh quý phu nhân, tự nhiên không thể rơi xuống lệ vương phi.
Sở Hòa còn là lần đầu tiên đến vương phủ dự tiệc, lần trước tới là Sở Liên sinh con, nàng đối mẹ chồng nàng dâu hai một trận, đến bây giờ ngẫm lại đều hả giận. Trước khi ra cửa, Bùi Nghị ngữ trọng tâm trường tăng dặn, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng, không nên đắc tội người, ít nói chuyện ăn nhiều cơm, nàng đều từng cái đáp ứng. Vậy nhưng phải là người khác không khi dễ tình huống của nàng dưới, vạn nhất có người khi dễ nàng, nàng cũng sẽ không nuông chiều ai.
Chương 39, không đổi không nhanh Nam An vương phủ mời chính là trong kinh một chút quan gia phu nhân, vương phi cấp bậc chỉ có Sở Hòa một người, ấn lý thuyết các nàng cấp bậc đều hẳn là cho Sở Hòa hành đại lễ. Sở Hòa không thèm để ý những vật này, nàng là căn cứ người không phạm ta, ta không phạm người nguyên tắc, đáng tiếc nàng là chiêu thể chữa đậm nét chết, tránh cũng tránh không xong, không có cách nào.
Một cái nho nhỏ không đáng chú ý thứ nữ lắc mình biến hóa, đã thành bị vương gia sủng thượng tiên vương phi, cho dù là lại được sủng ái, đó cũng là tại vương phủ bên trong, trong mắt người ngoài, chính là cái ỷ vào sinh mấy đứa bé, mới vào vương gia mắt hồ mị tử. Nàng đã rất khách khí rất điệu thấp cùng người chào hỏi, người ta kia qua loa biểu lộ không che giấu chút nào, mặt ngoài công phu mà thôi, căn bản là không có nhìn lên nàng. Sở Hòa cũng không thèm để ý, chỉ cần không phải công khai nhắm vào mình là được à, nàng thế nhưng là hiền thê, phu quân căn dặn lời nói còn vang vẳng bên hai, ít nói chuyện ăn nhiều cơm.
Lục Tương khách khí kêu gọi đám người, lẫn nhau giao hảo phu nhân ngồi chung một chỗ, Sở Hòa nơi này liền lộ ra vắng lạnh, hai năm này không phải hầu hạ hải tử chính là trong ngực mang thai, cùng mọi người cũng không quá đi lại, Bùi Nghị nhân duyên cũng không có gì đặc biệt, Bạch Lớn một trương người người đoán trách khuôn mặt tuấn tú, mỗi ngày bình tĩnh không có cái cười bộ dáng, coi như muốn cùng hắn giao hảo cũng không dám nha.
Bình thường tới nói, mình thân là vương phi, liền xem như cùng mọi người không quen, cũng không nên một người cũng không để ý tới nàng. Nhưng là bây giờ cục diện này, trái ngược với có người cố ý hành động.
Sở Hòa không thèm để ý chút nào, vừa muốn để nghĩ ngọt tọa hạ theo nàng, Lăng Nhược Vân đi tới ngồi tại bên cạnh nàng.
Hai hoàng tẩu, đệ muội tới cùng ngươi đi. không sợ ngươi bà làm khó dễ ngươi sao? Đã sớm nghe nói hai hoàng tẩu nhanh mồm nhanh miệng, hôm nay gặp mặt, thật đúng là không tầm thường. Hôm nay cái này đến hội là Lục Tương chủ sự, xem bộ dáng là cố ý để cho mình xấu mặt, nàng coi là dạng này liền có thể để Sở Hòa xuống đài không được, đây là xem nhẹ ai đây? Vinh Phát nói, biết người biết ta, mới có thể bách chiến bách thắng. Vương Thẩm Nhi căn bản không có xâm nhập hiểu rõ tại ta, liền dùng chiêu này, thật sự là lớn sai thật sai lầm rồi. Bà mẫu chỉ là dùng có thể đối phó đại đa số người chiêu số, chỉ là không nghĩ tới hai hoàng tẩu không giống bình thường. Còn không phải sao, ta so ra mặt của người khác dày, hơn nữa dày để ngươi không cách nào tưởng tượng. Lăng Nhược Vân chỉ là không quen nhìn bà những cái kia không ra gì tiểu thủ đoạn, không nghĩ tới Sở Hòa như thế có ý tứ, không khỏi để nàng đối Sở Hòa sinh ra hứng thú. Đệ muội nghe nói hai hoàng tẩu trong phủ có chút được sủng ái, có cái gì bí quyết sao? Chuyện này ngươi thật đúng là hỏi đúng người, cũng không phải có bí quyết sao, cái này bí quyết nha. Hắc hắc, không thể tùy ý lộ ra. Lăng Nhược Vân đang tập trung tinh thần học tập, sau đó người ta không nói. Hai hoàng tẩu, không mang theo dạng này. Lăng Nhược Vân cũng là hoạt bát tính tình, trong nháy mắt đùa nghịch lên vô lại. Ngươi xem một chút các nàng từng cái, cố làm ra vẻ, tập hợp một chỗ ngoại trừ ganh đua so sánh mặc chính là loạn tước cái lưới, ngươi nếu là nam nhân sẽ thích dạng này sao? Không thích. Lăng Nhược Vân lắc đầu. Hai người nói chuyện cũng không tránh người, hơi gần một chút phu nhân tự nhiên là nghe thấy được. Vốn là định nghe xong được sủng ái bí quyết, kết quả nghe Sở Hòa kiểu nói này đều rất là xấu hổ. Còn có người dùng một chút không coi là gì tiểu thủ đoạn trêu cợt người khác, làm chút làm mất thân phận biếm đốc, ngươi nếu là nam nhân sẽ thích sao? Không thích. Mới vừa rồi còn tại trò chuyện vui vẻ các phu nhân đều cấm âm thanh, các nàng cảm thấy cái này Lệ Vương phi là cố ý tại đâm người nào đó ra mặt. Còn có người bảo sao hay vậy, thiện ác không phân, đi theo mù ổ nào, lời đồn dừng ở trí giả không biết sao, đều không đi theo mù lẫn bảo, cái kia nghị sinh không phải là cũng liền không sinh ra tới không phải. Lời nói này nhưng chính là đại gia hỏa. Thật đúng là một chút mặt mũi đều không cho mọi người lưu a. Mấu chốt là Thế tử phi còn trịnh trọng việc gật đầu. Hai hoàng tẩu nói rất đúng, rất nhiều chuyện đều là một chút ngốc ngốc người ngoài cuộc trợ giúp mới thành công, cũng không liên quan mình sự tình, mù lẫn vào cái gì nha. Hắc, nha đầu này là thần trợ công, trực tiếp đối mọi người ba đánh mặt. Tất cả mọi người không đất dung thân, các nàng coi là cái này hết à, vậy liền 10 phần sai, chỉ cho phép ngươi làm một ít mánh khóe, ta liền không thể tìm nhỏ gốc giả rồi. Vương Thẩm Nhi à, lần trước ta đến liền đã khuyên bảo lão nhân ra ngài, tỷ tỷ tốt xấu cho ngài sinh cái cháu trai. Ngài liền cố mà làm coi nàng là người nhìn không được sao, không phải làm cái ác bà ngược đãi nàng sao. Ngược không ngược đãi Sở Hòa cũng không quan tâm, dù sao Sở Liên không có xuất hiện, tìm lý do này đi. Lệ Vương Phi, ngươi nói hiệu nói vượn cái gì, ta lúc nào ngược đãi nàng? Không có ngược đãi sao? Lần trước thế nhưng là ngược đãi tới, tỷ tỷ sinh hài tử, ngài đều chẳng quan tâm, nào có dạng này bà nha. Sở Hòa, ngươi quá phận, hôm nay là sách chuyện này thời gian sao? Tốt tốt tốt, không đề cập tới chuyện này, vậy hôm nay đâu, mời nhiều người như vậy đến dự tiệc, làm sao không thấy tỷ tỷ? Không phải ngài ghét bỏ nàng, không cho nàng lộ diện sao? Ngươi nói hiệp nói bượng, các ngươi tỷ muội không có một cái nào đồ tốt, đều là làm giận tổ tông. Sở Liên đã đem Vương phủ gây ô yên chứng khí, mỗi ngày ra yêu tiêu thần, liền không có yên tĩnh qua. Hôm nay đến hội đã nói cho nàng biết, nào biết được đến bây giờ còn không có lộ diện, cũng không biết lại muốn ồn ào cái gì yêu. Vương Thẩm Nhi nói lời này liền quá mức, tỷ tỷ có tức hay không ngươi ta không biết, ta thế nhưng là một năm cũng gặp không lên ngươi một lần. Hôm nay là Nam An Vương phủ mời ta tới, không phải ta khóc lóc van nài cầu tới, ta đến một lần ngươi để tất cả mọi người cô lập ta. Ta còn không có sinh khí đâu, ngươi ngược lại là khí lên, đây là cái đạo lý gì? Sở Liên không phải ta không cho nàng tới, đã sớm để cho người ta thông chi nàng. Đây là nói sang chuyện khác, nghĩ bỏ qua đi cô lập nàng chuyện này, không quan trọng, dù sao nàng cũng không thèm để ý đều ngồi lâu như vậy, đồ ăn đâu? Dự tiệc tổng sẽ không cho cơm ăn đi. Áo, hai hoàng tẩu chờ một lát, cái này để cho người ta mang thức ăn lên. Lăng Nhược Vân quá sùng bái nàng, nhìn xem nàng giận đuổi bà quá đáng nghiền. Phòng bếp nấu cơm tốc độ rất nhanh, dù sao đều là chuẩn bị xong, không lâu sau, nha hoàn bắt đầu mang thức ăn lên. Vì làm dịu xấu hổ, mấy vị phu nhân ngồi xuống Sở Hòa bên cạnh, nghĩ bắt chuyện. Lệ Vương Phi, thân phụ là lại bộ thượng thư phu nhân của mẫn. Mẹ nó, hiện tại biết mình là thân phụ, không phải mới vừa còn không nguyện ý phản ứng mình sao? Thân phụ chỗ đắc tội, còn xin Vương Phi đại nhân đại lượng, chớ trách. Lúc đầu coi là cái này thứ nữ là quả hờ mềm, nguyên lai là cái kẻ khó chơi, nếu là nàng trở về cùng Lệ Vương giảng các nàng nói xấu, hậu quả. Vì để phòng vắn nhất, vẫn là phục cái mềm đi. Đều do Nam An Vương Phi, không có chuyện kéo cái gì bàn phái. Thực bất ngôn tầm bất ngữ. Sở Hòa cầm lấy bữa. Đối nóng hôi hổi viên thịt chính là một bữa, để bị phu nhân kia cảm thấy đây là đối viên thuốc chút giận đâu. Bên cạnh còn chưa lên tiếng phu nhân tự giác ngậm miệng lại, mình chớ tự lấy không có gì vui, thật sự là tự làm tự chịu, làm sao lại có thể đi theo đoàn người một khối làm ngây thơ như vậy sự tình đâu. Sở Hòa là một mực nhớ kỹ phu quân, ít nói chuyện ăn nhiều cơm. Bữa cơm này để nàng ăn ra ba ngày chưa thấy qua cơm tư thế. Hai hoàng tẩu, ngài, mấy trận không ăn rồi. Lăng Nhược Vân cân nhắc một chút dùng từ, muốn nói mấy ngày, cảm thấy không ổn, lại đổi thành mấy trận. Ta ngừng lại ăn a. Ngươi là cảm thấy ta ăn nhiều lắm đúng không? Không không không, không phải, ngài khẩu vị thật tốt. Bùi Nghị thích ta mập mạp, để cho ta ăn nhiều cơm, bao dài thịt, ngươi nhìn ta cái này thần phiêu, không thể rơi mất, phải gìn giữ. Lời này tất cả mọi người tin tưởng, trước kia liền có truyền ngôn, Lệ Vương thích mập mạp nữ nhân, các nàng còn chưa tin, liền xông cái này gái mập người như thế được sủng ái, xem bộ dáng là thực nệ cho. Chương 40, các nàng đều đắc tội ta đồ ăn đều lên đủ,
Sở Liên mới khoan thai tới chậm, ăn mặc nhánh hoa chiêu xinh đẹp, tựa như cái cửa hàng trang sức tử, đây là đem tất cả đồ trang sức đều mang lên trên sao, cái này phẩm vị làm sao càng ngày càng biến thái. Cùng Bùi Hâm Lâu nguyên nhân sao? Để mọi người đợi lâu, không có ý tứ, hai tử làm ở Mỹ, vừa mới trấn ăn được. Lại tới một cái không muốn mặt, còn đợi lâu, ai chờ người, Sở Hóa nhếch miệng, đây là cố ý tới chậm vì khoe khoang nàng có con trai đâu, tựa như ai dường như không có, nàng còn hai đâu, nàng kiêu ngạo sao? Không có chuyện, Sở Trác Phi nhanh ngồi đi. Hiện tại các phu nhân ngược lại là trở nên hòa ái dễ gần, không dám tùy ý đắc tội với người. Sở Liên cao ngạo ngồi vào Lục Tương bên cạnh, một bộ chủ nhân bộ dáng tức giận đến Lục Tương sắc mặt tái xanh, nghĩ nổi giận còn trở ngại vừa rồi Sở Hòa nói mình ngược đãi nàng. Đều đến đông đủ, mọi người bắt đầu ăn đi, không cần khách khí. Sở Liên đây là mắt mù sao? Mọi người đã bắt đầu ăn xong không tốt. Quay đầu thấy được Sở Hòa, một bộ chỉ tiếp rèn sắt không thành thép bộ dáng. Nhị muội muội, tại sao lại là một bộ ba ngày chưa ăn cơm bộ dáng? Tỷ tỷ đều nói ngươi bao nhiêu ngồi, nữ hài tử muốn ổn trọng, vẫn là như vậy xúc động. Sở Hoa bị nàng cái này tư thái chọc cười, nữ nhân này càng ngày càng dối trá vô sỉ, bởi vì nàng mới vừa rồi còn cố ý giữ gìn Sở Liên khí Lục Tương, cũng không thể trực tiếp cùng nàng đối nghịch, chỉ có thể không nhìn nàng. Nghĩ ngọn, ngồi xuống ăn cơm. Tiểu thư, cái này không ổn đâu. Thỏa, đến nếm thử thức ăn này hương vị, ta cảm thấy không tệ, về nhà học làm cho ta ăn. Nói như vậy ai cũng sẽ không đi trách tội một cái nha hoàn không biết cấp bậc lễ nghĩa, nàng là vì học tập món ăn hương vị mới nhấm nháp. Nghĩ ngọn đi theo Sở Hoa hai năm này cũng tùy ý không ít, trực tiếp tọa hạ bắt đầu ăn, một bên ăn còn một bên phẩm. Cái này trong thức ăn tăng thêm cái gì liệu, cái kia đồ ăn mặn một chút, làm cho tiểu thư ăn hẳn là nhạt chút nữa mà mới tốt. Chủ tớ hai người ăn uống no đủ, Sở Hòa từ trong tay áo lấy ra cái chậu tử, đem trên bàn giỏ, thịt gà bưng lên đến rót vào trong chậu. Cho nhà ta xà phu mang một ít. Một buồn nhỏ thịt đưa cho Nghĩ Ngọt. Nghĩ Ngọt nhận lấy còn tại buồn trồn, tiểu thư cái chậu là từ đâu mà lấy ra. Lệ Vương Phi thật sự là thương cảm hạ nhân, là chúng ta học tập điển hình. Các phu nhân bắt đầu định nói. Đều là nhân sinh phụ mẫu nuôi, chúng sinh bình đẳng, không phân quý tiện. Sở Hòa cảm thấy mình rất cao thượng. Há không biết ở trong mắt người khác chính là bản thân làm thiện, mặc dù làm vương phi thực chất bên trong vẫn là bị ổi. Hai hoàng tẩu, ta đưa tiễn ngươi. Lăng Nhược Vân đem nàng đưa đến ngoài cửa lớn, lôi kéo tay của nàng, hẹn nàng ngày khác cùng uống trà, nàng còn có chuyện quan trọng thỉnh giáo đâu. Như thế Thủy Linh cô nương, thật sự là uổng công. Sở Hòa lời này ý tư Lăng Như Vân minh bạch, nói là nàng gả cho Bùi Hâm uổng công. Ăn có chút nhiều, Sở Hòa muốn đi tiêu cơm một chút, nghĩ Ngọt ra đại môn liền đem đựng đồ ăn cái chậu đưa cho trên xe ngựa Lãnh Kiếm. Nếm thử, hương vị cũng không tệ lắm. Ngươi ăn thừa, ngươi còn ghét bỏ. Chấp nhận lấy ăn đi, vừa vặn đói bụng. Lãnh Kiếm tiếp nhận đi, muốn ăn lúc lại không có đũa, dùng tay cảm thấy không quá vệ sinh, ngay tại do dự lúc, một đôi sạch sẽ đũa đưa tới trước mặt. Nghĩ Ngọt nhìn một chút đưa đũa Sở Hòa, tiểu thư chuẩn bị vẫn rất đầy đủ, làm sao làm được. Mãi cho đến trời tối, Nghĩ Ngọt còn tại suy nghĩ Sở Hòa đồ vật là thế nào đặt ở trong tay áo mà không rơi ra tới. A Hòa, hôm nay dự tiệc còn thuận lợi. Bùi Nghị thân mật lại gần. Không thuận lợi, các nàng đều đắc tội ta. Các nàng dám đắc tội bản vương vương phi, không muốn sống, có cần hay không phu quân thay người ra mặt? Các nàng đều không có ta đây vương phi để vào mắt, bất quá không quan hệ, ta cũng không có đem các nàng để vào mắt. Cứ như vậy a, bằng không ngươi còn muốn như thế nào nữa? Nương tử thật là rộng lượng, phu quân bội phục. Chính là mấy cái không ra gì quan gia phu nhân, cùng Lục Tương cá mẹ một lứa, buồn vương phi nếu là chấp nhặt với các nàng, chẳng phải là bạch bạch thấp xuống thân phận. A Hòa nói rất đúng, không chấp nhặt với các nàng, ăn no chưa? Ừm, hôm nay duy nhất để cho ta hài lòng chính là đồ ăn khẩu vị, ăn có chút chống đỡ. Kia ta vận động một chút tiêu cơm một chút đi. Nàng ăn quá no chính là cơm trưa. Hiện tại đã là ban đêm, nam nhân tinh lực tương đối tràn đầy, khó trách nhiều người như vậy muốn nạp một đám tiểu thiếp, bọn hắn tại chuyện phòng the bên trên không biết mệt mỏi, liền xem như mệt mỏi cũng vui vẻ ở trong đó. Dương Quốc Cầu rời kinh hôm đó, Bùi Nghị cùng Sở Hòa đem bọn hắn đưa đến ngoài thành. Sở Hòa không hiểu, vì cái gì liền không thể đem phu nhân cũng mang theo đâu? Có lẽ thật đúng là có thể sinh ra mấy cái biểu đệ đến đâu. Bùi Nghị nói cho nàng trong quân không thể có nữ nhân, cho nên Dương Vân Thông coi như không phải tội khi quân cũng đã trái với quân kỷ, khó trách người một nhà lo lắng. Mặc dù có miễn tử kim bài, cũng chỉ có thể đại biểu sẽ không bị mất đầu, về phần hoạn lộ quân quyền còn không biết như thế nào. Mấy năm này nếu là có cơ hội lại lập mới công, có lẽ tiền đồ sẽ còn sáng tỏ chút. Nếu không, ngươi vẫn là đương thái tử đi, để phụ hoàng sớm một chút về hưu, ngươi làm hoàng đế, không liền nói tính toán sao? Trên triều đình sự tình có đôi khi không phải hoàng đế một người định đoạt, có giám sát ngự sử, còn có một đám lao ngăn cố, chết chuyển tổ hấn, rất khó dây dưa. Ta nhưng lấy bụng trộm sửa đổi một chút tổ hấn nha, ngươi cảm thấy thế nào? Cái này có thể thực hiện, đương tử đi đổi. Tổ hấn ở đâu? Ta cũng không biết, cái này phải hỏi một chút phụ hoàng. Thôi đi, có lẽ căn bản không có vật này, là truyền miệng xuống tới. Nhưng là trong quân không thể có nữ quyến, là quân quy bên trong có. Tổ huấn ta không đổi được, quân quy quân kỷ là có thể đổi nha, chuyện này người đó định đoạt. Tầng dưới chốt tướng quân đề nghị, chỉ cần phụ hoàng đồng ý con dấu là được. Ngươi liền mau để cho người đề nghị đi, liền đổi thành nữ tử có thể tổng quân, trong quân không phải tất cả mọi người đến biết đánh trận, còn cần nấu cơm à, giặt quần áo à, cứu chữa thương binh à, nữ nhân đều tài giỏi nha, lại nói, nữ nhân treo lên trượng lai cũng có bậc cân quắc không thua đấm mày dâu nha. Tốt, nghe nương tử. Phu quân thần ngoan, vì để cho mọi người đối với nữ nhân nhìn với con mắt khác, ta đi cùng tiểu an tử luyện võ. Sở Hòa lần tập luyện này liền đã xảy ra là không thể ngăn cản, Lãnh Kiếm cũng không nghĩ tới, nàng vậy mà công phu nội tình tốt như vậy, như thế đồ đệ, hắn thích dạy. Một cái chăm chú dạy, một cái chăm chú học, Sở Hòa công phu đột nhiên tăng mạnh, hai cái tiểu bất điểm nhi cũng không nhàn rỗi, đi theo nương cùng một chỗ luyện võ, càng khởi tình mà. Cái này nhưng khổ Bùi Nghị, cô vợ trẻ suốt ngày đều không trong phòng đợi, hắn uống trà đều uống không có tư vị. Chỉ có thể về phía sau trong nội viện nhìn xem cái này nương mấy cái đang làm gì. Vượt qua trường đình, đã nhìn thấy một nữ tử trường kiếm tung bay, giống như cựu thiên huyền nữ hào quang lóa mắt, kia nhẹ nhàng dáng người để Bùi Nghị trong lúc nhất thời không nghĩ tới người này thân phận. Tốt, mẫu thân thật là lợi hại. Mẫu thân thật là lợi hại. Hai cái thanh âm non nớt cùng một chỗ hò hét trợ uy. Bùi Nghị tiếp tục đến gần, cũng rốt cục thấy do múa kiếm người. Nương tử của mình quả nhiên không tầm thường, lúc này mới học được mấy ngày nha, liền có thể múa thành cái dạng này, thiên tài nha. Tốt, bản vương A Hòa thật là lợi hại. Bùi Nghị vỗ tay tán thưởng. Chương 41, thì ra là thế đúng thế, cũng không nhìn một chút ta là ai nhà cô vợ trẻ. Sở Hòa thu trường kiếm, giơ lên sáng rỡ khuôn mặt tươi cười, cái này một rèn luyện thân thể, không nhưng cảm giác đến thần thanh khí sảng, toàn thân thư sướng, cái này tâm tình càng là sảng khoái. Câu này nhà ai cô vợ trẻ càng là lấy lòng Bùi Nghị, trước mắt bao người, tiến lên liền đem cô vợ trẻ kéo vào trong ngực. Có mệnh hay không, nhanh nghỉ một lát, để phu quân hầu hạ ngươi. Lãnh Kiếm khinh bị bĩu môi, không có tiền đồ. Bọn nha hoàn cúi đầu không dám nhìn, hai đứa bé không làm, nào tới đều để cha ôm. Cha, ôm một cái. Tốt, cha ôm, con ngoan, nữ nhi ngoan. Bùi Nghị đem hai nhỏ chỉ ôm, hôn một chút khuôn mặt nhỏ của bọn họ. Hôm nay luyện tập đến đây là kết thúc, Lãnh Kiếm mặt không thay đổi trở về gian phòng của mình, có nhãn lực sức lực nha hoàn tới ôm đi hai đứa bé, hai vợ chồng dắt tay trở về phòng. Ta A Hòa nguyên lai lợi hại như vậy, trước kia làm sao không biết. Vậy bây giờ biết, nữ nhân cũng là có thể rất lợi hại, tựa như mây thông như thế, có thể lấy một địch trăm. Hắn đã sớm nên biết, không lợi hại có thể thần không biết quỷ không hay đem Sở Liên Xính lễ trộm đi, còn có thể đem vương phủ khố phòng cướp sạch không còn. Vâng vâng vâng, nữ nhân cũng có thể lấy một địch trăm, chỉ là nói chuyện không muốn ấp áp đúng, thương khoái một chút. Ngươi thuận đi vương phủ đổ vật để ở nơi đâu? Muốn trở về? Có thể hai năm không hỏi, đã là cực hạn, không phải là muốn biết, vì cái gì có thể giấu như vậy bí ẩn? Hơn hai năm hắn cũng không có phát hiện dấu vết để lại. Không phải không phải, người ta là vợ chồng, hẳn là chân thành lấy đúng, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta? Đúng vậy a, liền giấu giếm ngươi, ngươi muốn như thế nào? Hắn không muốn như thế nào cũng không dám như thế nào, chính là muốn biết, hiếu kỳ a hiếu kỳ. Nói cho ngươi ngươi cũng không tin. Ta tin, ngươi nói ta liền tin. Ta nhớ được đời trước sự tình, ngươi tin không? Ta tin. Mặc dù rất miễn cưỡng, ta coi như ngươi tin chưa, ta có cái gọi Bùi Nghị bạn trai ngươi tin không? Tin. Nói không phải liền là hắn sao? Nha đầu này lại tại nói hiệu nói vượng. Chúng ta liền muốn thành thân, ta liền chết, về sau lại còn sống, liền thành hiện tại ta, ngươi tin không? Tin. Có thể là lão tiên gia thương tiếc ta tráng niên mất sớm, liền đưa ta một cái bí mật căn cứ, tiền của ta ngay tại bí mật của ta trong căn cứ. Áo, sau đó thì sao? Không có sau đó, nói xong. Bí mật kia căn cứ ở đâu? Nói cho ngươi ở đâu có thể để trụ sở bí mật sao? Nàng đã đủ thẳng thắn, còn không có đem mình lộ sạch sành sanh bại lộ trước mặt người khác ngốc như vậy, người còn sống rất dài, ai biết về sau sẽ như thế nào, mình cũng không thể cam đoan Bùi Nghị cả một đời đối với mình toàn tâm toàn ý. A Hòa không tin ta. Ta ngay cả chính ta cũng không tin, dám tin tưởng người sao? Mình không chừng ngày nào không thích hắn coi trọng cái khác tiểu bạch kiểm chút đấy. Tốt ta, ta không hỏi, chính là nghe không hiểu ngươi nói chết lại còn sống là chuyện gì xảy ra. Tại một cái thế giới khác, có một cái gọi là Sở Hòa nữ hài chết rồi, ở cái thế giới này, Sở Hòa sống, chính là ngày đó bị ngươi tha mài trí tử Sở Hòa sống. A. A cái gì à, lúc đầu Sở Hòa chính là bị ngươi giết chết, ta vừa lúc mượn nàng thân thể sống lại. Bùi Nghị nuốt ngụm nước bọt, bị hắn giết chết là mấy cái ý tứ. Hắn đem người cho cưỡng hiếp đến chết. Giật này mình dùng mình một cái. Chuyện từ đầu đến cuối chính là như vậy, minh bạch hay không? Minh bạch, ngươi căn bản không phải Sở Tiên quân nữ nhi, mà là một người khác. Đối đầu. Sở Hòa đối với hắn giơ ngón tay cái lên. Khó trách một mực tại Sở gia hậu viện lớn lên người sẽ hiểu nhiều đồ như vậy, như trước kia tưởng như hai người. Ngươi cùng người muốn thành hôn là có ý gì? Hai người các ngươi rất yêu nhau sao? Cái này não mạch kín. Sở Hòa còn tưởng rằng hắn sẽ biết sợ hoảng sợ không thể tin, duy chỉ có không nghĩ tới hắn sẽ bắt cái này trọng điểm, đây cũng không phải là trọng điểm nha. Rất yêu nhau, hắn đối ta vô cùng tốt, ta phi thường yêu hắn. Sở Hòa phi thường chính thức trả lời hắn. So ta đối với ngươi còn tốt chứ? Trong thanh âm bao hàm bị khuất. Tốt gấp trăm lần. Ta chỗ nào làm không tốt, ngươi nói cho ta đổi. Buổi tối hôm nay giường ngủ đôi, không muốn nửa đêm liền tiến ta ổ chăn. Hắn cũng như thế nghe lời sao? Đó là dĩ nhiên, chúng ta đều nói chuyện 6 năm yêu đương, hắn chưa hề không có bỏ qua giường của ta. Bùi Nghị nghe nói như thế trên mặt có ánh dạng đông. A Hòa, các ngươi không có viên phòng đúng hay không? Không có a, còn không có thành thân đâu, lúc đầu coi là hôm đó. Nguyên lai là ngươi. Ta đã biết, thật xin lỗi, ta hôm đó không nên đối ngươi như vậy. Hắc hắc, lời ta nói ngươi cũng tin a. Chẳng lẽ A Hòa là gạt ta sao, chẳng lẽ hai người các ngươi đọc phòng? Sở Hòa im lặng, người này làm sao luôn xoắn suýt viên phòng chuyện này a. Đối với Bùi Nghị tới nói, chỉ có Sở Hòa không cùng nam nhân cùng một chỗ, cái khác đều không phải là sự tình. Sở Hòa ven non xanh lão đầu còn tại đầu hắn bên trong lắc lư đâu. Hắn phi thường sợ hãi kia thật là hắn. Yên tâm đi, trên đầu ngươi không có lục, sạch sẽ đâu. Tạ ơn A Hòa. Ha ha ha. Gia hỏa này làm sao chơi vui như vậy chút đấy. Trụ sở bí mật sự tình Bùi Nghị rốt cuộc không có hỏi, hoàn toàn như trước đây đối nàng ân ái không rời. Ở tại dịch quán Kim Linh công chúa lúc này phi thường bận rộn, nàng cũng thử nghiệm cùng Vân Tiêu Thành các công tử tiểu thư ở chung, thế nhưng là nàng cái nào đều thấy ngứa mắt, nàng nhận biết công tử cái nào cũng không sánh nổi Lệ Vương, đã Lệ Vương không cưới nàng, nàng muốn về nhà. Phụ Vương để cho người ta đem nàng đưa đến xa như vậy địa phương, đại biểu là thành ý, cái này Vân Tiêu Quốc rõ ràng không có đem phần này thành ý coi là gì, nàng không muốn cả đời hạnh phúc chôn vùi ở chỗ này. Bản công chúa muốn gặp hoàng thượng, các ngươi đi cáo chi. Phụ trách bảo hộ thị vệ của nàng nhìn nhau một chút, một người quay người rời đi đi bẩm báo. Hoàng đế đối Kim Linh công chúa sự tình cũng rất phiền não, ban thưởng cửa thứ thấp sẽ để cho Đông Việt quốc cảm thấy đang vũ nhục bọn hắn, ban cho mấy cái này nhi tử, hắn cũng cảm thấy cái nào đều không thích hợp, khả năng bị Sở Hòa cho tẩy não. Kim Linh công chúa tiến vào cung, hoàng hậu trực tiếp đãi nàng, hoàng thượng giúp xong một ngày chính vụ mới tới gặp nàng. Kim Linh công chúa, ngươi muốn gặp chấm thế nhưng là hữu tâm nghi người rồi. Hoàng đế đã từng nói với nàng qua, ngươi có thể ở kinh thành ở lại, ngày nào cố ý bên trong người có thể nói cho hắn biết, hắn lại cho bọn hắn tứ hôn. Hoàng thượng, Kim Linh nhớ nhà, có thể trở về nhà sao? Công chúa cảm thấy ngươi có thể tùy ý về nhà sao? Ngươi trở về nhà, dù cho chấm không truy cứu, Đông Việt hoàng cũng sẽ không truy cứu sao? Thế nhưng là bản công chúa đợi ở chỗ này tính là cái gì nha? Con tin sao, ta là tới hòa thân, không phải đến nhàn ở. Đã công chúa sốt ruột cả, kia chấm liền cho người tứ hôn đi. Hoàng thượng, Kim Linh không phải ý tứ này. Sở tướng phủ công tử niên kỷ không nhỏ, bởi vì một mực tại trong quân, làm trễ nải hôn sự, chấm liền làm chủ đem công chúa ban cho hắn đi. Không muốn, ta không muốn gả cho hắn. Vậy ngươi muốn gả cho ai? Ta. Nàng muốn gả cho Bùi Nghị, đáng tiếc người ta không thích nàng, Bùi Nghị vậy mà thích đại mập mạp, còn càng béo càng tốt, nàng một lát cũng thay đổi không thành mập mạp nha. Cứ như vậy đi, mấy ngày nữa an bài các ngươi gặp mặt, hiểu nhau một chút, chấm cũng không phải ngoan cố người, người trẻ tuổi thường xuyên cùng một chỗ, dần già cũng liền có tình cảm. Chương 42, Lăng Nhược Vân bị tẩy não Sở Hòa ứng Lăng Nhược Vân hẹn, mang theo nghĩ ngọt đi vào Kim Duyệt quán rượu, vì giảm béo, nàng không ngồi xe ngựa, hiện tại mỗi lần ra đường đều là đi bộ. Hai hoàng tẩu vì cái gì không ngồi xe ngựa? Vì tiêu thực, tốt đến ăn nhiều một chút mà đổ bận. Hai hoàng tẩu thật biết chết lời, Lệ Vương phủ thiếu ngươi ăn sao? Lăng Nhược Vân ra mang theo một cái nha hoàn, Sở Hòa cũng chỉ theo nghĩ ngọt, Sở Hòa tọa hạ liền đem hai người chào hỏi tới cùng một chỗ ngồi xuống. Liền bốn người chúng ta, cũng đừng phân tốt đi, cùng một chỗ ngồi đi. Hai người do dự không tiến, nghĩ ngọt sợ Lăng Nhược Vân không đồng ý, Lăng Nhược Vân nha đầu kinh ngạc nhìn Sở Hòa, còn có thể như vậy sao? Lệ Vương phi để ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống đi. Nguyên lai tưởng rằng Sở Hòa lần trước cùng nha hoàn ngồi cùng bàn là cố ý vì đó, nguyên lai nàng vậy mà thật có thể bỏ qua thân phận, không phân tốt đi, cùng hạ nhân bình khởi bình toạn. Dù sao đồ ăn cũng ăn không hết, còn lại cũng là lãng phí không phải. Hai hoàng tẩu thật tiết kiệm, hướng ngươi học tập. Sở Hòa ngày giữa trưa, hạt hạt đều vất vả, không thể lãng phí chính là phạm tội. Loại thuyết pháp này Lăng Nhược Vân còn là lần đầu tiên nghe nói, chẳng lẽ là bởi vì Sở gia nhân ngược đãi nàng, mới khiến cho nàng dạng này sao? Tất cả mọi người ăn a, không cần khách khí, ngươi gia chủ tử mời khách, dùng lực ăn. Lăng Nhược Vân nha hoàn rất câu nệ, nàng chưa hề không cùng chủ tử ngồi cùng một chỗ ăn cơm xong. Hai hoàng tẩu sống tùy ý, như mây thật hâm mộ. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện, sống mệt mỏi như vậy làm gì? Lệ Vương chính là thích ngươi phần này thoải mái a. Đâu có đâu có, hắn chính là thích ta cái này thân thiện. Lăng Nhược Vân cười lắc đầu, nàng tâm tư cẩn thận, vậy mới không tin Sở Hòa quỷ này lời nói, cũng liền lừa gạt một chút đám kia vô tri phụ nhân đi. Làm sao ăn ít như vậy, sợ mập đùi hâm không thích ngươi nha. Mới không phải đâu, hắn là cái thá gì? Mệt mỏi Lăng Nhược Vân một mặt khinh thường. A, ta giống như nghe được bí mật gì, các ngươi không hợp nha. Nói nghe một chút. Bắt quái mắt tình nhi trừng căng tròn, tò mò nhìn Lăng Nhược Vân. Cái này không tốt lắm nói. Hai người các ngươi tranh thủ thời gian ăn no rồi đi ra bên ngoài chờ lấy đi. Hai cái nha đầu đều đứng lên nói mình đã ăn no rồi, tự giác đi ra. Thanh chàng, hiện tại có thể nói a. Hai hoàng tẩu, cứ như vậy hiếu kỳ chuyện riêng của ta. Bát quái là nữ nhân thiên tính, nói một chút các ngươi là chuyện gì xảy ra, nói không chừng ta có thể giúp ngươi xuất một chút chủ ý. Ai, nói rất dài dòng. Không sao, ta có nhiều thời gian, ngươi từ từ nói. Lăng Nhược Vân việc hôn nhân mình làm không được chủ, nàng còn chưa biết phụ mẫu đáp ứng Nam An Vương phủ cầu thân, nàng từ nhỏ tính cách hoạt bát, cũng giao không ít bằng hữu, từ các bằng hữu miệng bên trong biết Nam An Vương thế tử là người. Bùi Lâm nhân phẩm cũng không quá ác liệt, cũng chưa làm qua chuyện gì xấu, chỉ là đều nhanh 20 tuổi, còn không có chút nào hành động, hoàn toàn là tại vương gia phù hộ dưới sinh tồn. Nghe nói trong phòng còn có động phòng nha hoàn, Lăng Nhược Vân không thích, nhưng là cha đã đáp ứng, nàng cũng không có cách, đi một bước nhìn một bước đi, hy vọng thành thân có thể hòa bình chung sống. Không nghĩ tới chính là bọn hắn vừa mới đem việc hôn nhân định ra đến, Bùi Lâm vậy mà cưới bị Bùi Nghị bỏ rơi Sở Liên vì chắc phi, hơn nữa còn có thai. Nàng nghĩ từ hôn, cha mẹ không đáp ứng, nương còn khuyên bảo nàng nữ tử còn rộng lượng hơn, nam nhân có mấy cái không nạp thiếp, chúng chi là vương phụ thế tử. Kết quả thành thân ngày liền không có gặp tân lang quan, để nàng thành vương phụ cho cười, về sau tăng thêm Sở Liên cố ý an bài, Bùi Lâm rất lâu không có bước vào gian phòng của nàng, nàng cũng nghi mở, không tới kéo ngược lại, vĩnh viễn không đến cho phải đây, nàng còn cố ý đưa Bùi Lâm hai cái mỹ mạo nha hoàn, căn dặn các nàng nhất định đem thế tử cho hầu hạ tốt, Bùi Lâm cũng thật tốt hầu hạ, đến bây giờ bị mấy cái động phòng nha hoàn phục thị thư thư phục phục, giống như đem nàng đem quên đi. Các ngươi sẽ không tới bây giờ còn chưa viên phòng a? Sở Hòa nghe xong Lăng Nhược Vân giảng thuật, giật mình hỏi. Không có. Lăng Nhược Vân lắc đầu. Cái này không có tình yêu hôn nhân còn giữ gìn cái giám nha, rời được. Nói dễ dàng, nào có tốt như vậy các nha. Kia Sở Liên cùng Bùi Nghị chẳng phải rời sao? Nhiều đơn giản nha, ngươi nguyện ý hắn đồng ý là được rồi, hôn nhân muốn chính là chuyện hai người, không hạnh phúc tại sao muốn đối phó đâu? Ngươi nói ta muốn đưa ra ly hôn, Bùi Hâm sẽ đồng ý sao? Hắn ôn hương loáng ngọc trong ngực, căn bản sẽ không để ý cảm thụ của ngươi, ta cho là hắn khẳng định không đồng ý, theo ta đối Bùi Hâm hiểu rõ, hắn còn muốn đi cùng hắn nương thương lượng một chút, hắn nghe hắn nương. Hai hoàng tẩu vẫn rất hiểu rõ hắn đâu. Ngươi quên ta đã từng cùng hắn có hôn ước đâu, đánh qua mấy lần quan hệ, bằng không cùng ngươi bà làm sao không hợp nhau đâu. Ta nếu là có hai hoàng tẩu quyết đoán liền tốt. Mỗi người đều có nhân cách của mình mị lực, ngươi cũng rất tốt ta, rõ ràng không được sủng ái còn sống như thế tươi đẹp, không giống có chút oán phụ mỗi ngày khóc sướt mướt, khóc lóc om sòm đánh đủ, mất mặt xấu hổ, chỉ cần ngươi có thể nghĩ rất thoáng, mỗi ngày đều là ngày nắng chói chang. Ta ơn hai hoàng tẩu, cạn ly, uống trà. Nàng cũng không dám uống rượu, uống xong liền phải nghĩ ngọt đem nàng cũng trở về. Hai nữ nhân thiên nam địa bắc kéo tới nhanh trời tối, nghĩ ngọt thúc dục các nàng mới rời khỏi quán rượu. Lăng Nhược Vân bị Sở Hòa dừng lại lắc lư, ngược lại tâm tình thông thuận, chỉ cần mình trôi qua dễ chịu, quản hắn người khác ý kiến đến gì. Hoàng đế vì để sớm ngày đem Kim Linh công chúa gả đi, cố ý triệu Sở Vân Phi vào cùng, an bài hắn cùng Kim Linh công chúa tại Ngự Hoa Viên gặp mặt. Sở Vân Phi vai hùng bất phàm, khí vũ hiên ngang, mặc dù so ra kém Bùi Nghị tuấn mỹ vô cùng, cũng coi là không tệ thí sinh, tuổi còn trẻ quan cư tứ phẩm, tương lai cũng là trong triều xương cánh tay. Hai người nói đơn giản mấy câu, hoàng đế liền đem bọn hắn hôn sự đứng yên xuống dưới. Tại Vân Tiêu mấy tháng này, Kim Linh công chúa cao ngạo tính tình cũng bị tiêu ma không sai biệt lắm, nàng cũng rốt cục thấy rõ tình cảnh của mình, an tâm làm tướng quân phu nhân cũng coi là lựa chọn tốt. Thành thân thời gian ổn định ở một tháng sau, đầy đủ phủ thừa tướng chuẩn bị hôn lễ. Tiểu thư, đi tướng phủ hạ lễ có cái gì muốn lời nhắn nhủ? Tùy ý cho một chút là được, không cần quá dày. Nghĩ ngọt liền biết là kết quả này, cũng không có ý định chuẩn bị nhiều. Sở Hòa đi vào thế giới này còn là lần đầu tiên nhìn thấy long trọng như vậy hôn lễ trang cảnh, loa kèn âm thanh chấn đầu nàng đau, còn có nhiều như vậy đến chúc mừng người, phủ thừa tướng giống như nhân khí vẫn rất cao, mọi người biết Sở Thiên Quần là cặn bã nam sao? Biết thì đã có sao, tại cái này xã hội phong kiến, vọng tộc bên trong, nhà ai hậu viện không có điểm mà chuyện xấu xa, không đặt tới bên ngoài, mọi người làm bộ không biết, đặt tới bên ngoài, đó chính là thê tử quản lý không tốt, sai lầm đều là nữ nhân, nam nhân bận bịu sự nghiệp, căn bản không có trách nhiệm. Sở Hòa cũng chính là tốt số gả vương gia, nếu như không có bối cảnh, đoán chừng đã sớm để Sở gia nhân giết người diệt khẩu. Chương 43, lại mang thai Sở Hòa dù cho phi thường không thích Sở gia nhân, cũng sẽ không hiểu chuyện tại người ta trong hôn lễ ra yêu thiêu thần, hai vợ chồng theo đoàn người uống chung rượu mừng liền rời đi. Sở Hòa bị ồn ào đau đầu lên xe ngựa liền nằm sấp trong ngực Bùi Nghị nhắm mắt lại. A Hòa, là tâm tình không tốt sao? Có thể là nhìn thấy Sở gia nhân phụ từ tử hiếu, mình không thoải mái đi. Là thân thể không thoải mái. Chỗ nào không thoải mái, thế nhưng là đau thắt lưng, mệt nhọc. Nói lời này chính hắn trong lòng đều có quỷ. Đau đầu, bị cổ nhạc phiền táo. Ta giúp ngươi xoa xoa, ngủ một hồi liền tốt. Giấc ngủ này đã đến trời tối, Bùi Nghị đem nàng ôm trở về gian phòng nàng đều không biết, ngủ được hôn thiên hấp điện. Tiểu thư không phải là mất hồn mà đi. Đều ngủ đến trưa. Nghĩ ngọt lo lắng thân thể của nàng, thì vương gia hỏi một chút nàng có phải là bị bệnh hay không, bình thường cũng không có ngủ một giấc qua lâu như vậy à. Bùi Nghị đem người kéo lên, Sở Hòa vẫn là một bộ tinh thần mệt mỏi bộ dáng, mí mắt nặng nề, vô lực nằm sấp trong ngực hắn lười nhác động đậy. Sờ lên trán cũng không phát nhiệt, đây là chuyện gì xảy ra, lúc ăn cơm hảo nha. Ư khổ, đi tìm thái y đi. Nàng chưa hề không có như thế hề bại qua, dù cho hầu hạ hai đứa bé thời điểm, rõ ràng rất mệt mỏi, cũng sẽ giơ nắm đấm cho mình động viên, nói mình là tuyệt nhất. A Hòa, ngươi cũng đừng làm ta sợ, chúng ta còn có ba đứa hải từ đâu. Bùi Nghị bưng lấy mặt của nàng, trong lòng bắt đầu luống cuống. Ngươi có ý tứ gì, nói là ta phải chết sao? Rốt cục mở miệng nói chuyện, Bùi Nghị nhắc đến cổ họng mà tâm thả trở về. A Hòa, ngươi phải thật tốt, không nên làm ta sợ. Ngạc nhiên cái gì nha, ta không phải liền là ngủ nhiều một lát sao? Cơm chín rồi không, ăn cơm. Tốt tốt, tiểu thư, nô tỳ cái này đi thu thập. Nghĩ ngọt cũng yên tâm, nhanh chóng đi bưng đồ ăn. Ước khổ mang theo thái y tới thời điểm Sở Hòa đã ngồi tại bên cạnh bàn ăn cơm. Lão bá ngồi trước một hồi, ta ăn no rồi lại bắt mạch. Sở Hòa nhanh chóng ăn no, nàng sợ một hồi thái y xem bệnh ra bản thân được bệnh bất trị, liền không tâm tình ăn cơm. Thái y trong lòng tự nhủ, nhìn vương phi nương nương điệu bộ này, không giống có bệnh a, đồ ăn triệt hạ đi. Thái y xuất ra mạch gối để lên bàn, Sở Hòa đem cánh tay để lên, thái y chỉnh trọng việc cẩn thận bắt mạch. Thái y híp mắt cảm thụ mạch đập, mọi người nhìn chằm chằm vào thái y biểu lộ, chỉ sợ hắn nói ra đáng sợ nói tới. Lão thái y buông tay ra, không nhanh không chậm đứng lên, đối Bùi Nghị là được rồi cái lễ. Đây là ý gì, mau nói nha. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia, vương phi nương nương có tin vui. Tại sao lại có rồi? Nói chuyện trước chính là Sở Hòa, một bộ thụ đả kích biểu lộ, nàng tam nhi mới 6 tháng mà thôi, đây là một năm một tổ nha. Không phải có bệnh, là mang thai. Người cả phòng cuối cùng đem tâm buông xuống. Ư khổ, đưa Trương thái ý đi, A Hòa, chúng ta lại muốn thêm một cái hài tử, quá tốt rồi, ngươi không phải bệnh. Bùi Nghị đem người ôm vừa nói chuyện liền tiến vào nội thất. A Hòa, ngươi không cao hơn sao? Cao hứng, ta làm sao lại không cao hứng đâu, đa tử nhiều phúc nhiều tôn nhiều thọ nha, ha ha. Cười có chút cắn răng nghiến lợi ý vị. Mới vừa bạn đi theo Lãnh Kiếm luyện mấy tháng kiếm, cái này lại muốn làm người phụ nữ có thai, nàng trong lý tưởng dáng người a lại ngâm nước nóng. A Hòa, chúng ta sinh xong cái này thai liền không sinh, tái sinh cái quê nữ, góp thành hai cặp nhi nữ. Ngươi thế nào đẹp như vậy đâu, nghĩ sinh cái gì liền sinh cái gì nha. lười nhác cùng hắn khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Đi ngủ. A Hòa, ngươi vừa mới tỉnh ngủ. Đây cũng quá có thể ngủ đi, sinh vô song thời điểm không phải như vậy a. Chỉ cần không phải bệnh liền tốt, muốn ngủ liền ngủ, muốn ăn liền ăn đi, mới vừa vặn nhìn ra được một chút kia eo lại không, lại biến thành thùng nước. Xuyên qua tới 3 năm, không phải sinh con chính là tại sinh con trên đường, nàng xuyên qua một lần chính là vì đến cho Bùi Nghị sinh con. Nàng là cái nào đời thiếu hắn sao? Hoàng đế năm nay cao hứng, an bài ngày xuân yến, tại nhân thọ điện mở tiệc chiêu đại đám đại thần cùng gia quyến tại vương phủ bên trong mèo một mùa đông, gặp lại người lúc Sở Hòa lại biến thành mèo cầu. Dù lại nói của nàng, nam nhân ta chỉ thích như vậy, không mập thành cầu hắn không thích. Một mùa đông cũng không có mặt trường hợp nào yến hội, nàng mang thai sự tình cực ít có người biết, cũng không có người sẽ nghĩ tới con trai của nàng bao nhiêu người lớn sẽ lại mang thai, đều cho là nàng là thật béo thay đổi hình. Kim Linh công chúa cũng mang thai, mới 3 tháng liền đem mình làm tựa như tùy thời muốn sinh, nha hoàn thận trọng bị nàng, đi đường cũng không dám quá sốc này, chỉ sợ hài tử từ trong bụng rơi ra tới. Cần thiết hay không, tựa như ai không có nghi ngờ qua mang thai, địa bộ này không có mắt thấy, mấy bị phu nhân còn lộ ra biểu tình hâm mộ chúc mừng nàng, càng làm cho nàng không biết đông nam tây bắc. Sở Hòa thở hắt ra, người so với người phải chết. Hàng so hàng đến ném à, nàng mang thai thời điểm khai ra là ghét, người ta nghi ngờ cái mang thai chính là hâm mộ, đơn giản không có thiên lý. Sở Hòa còn cố ý tìm trong đám người Bùi lão đại, cũng không biết gia hỏa này trôi qua thế nào, lại có người mang thai, có thể hay không bị kích thích nha. Không thấy được Bùi lão đại, ngược lại là thấy được nhỏ phong tử, bên người còn đi theo một cái tuổi trẻ phụ nhân, xem ra hẳn là cho hắn sinh con nữ nhân, nghe nói nữ nhân kia sinh nữ hải, Bùi Phong bắt trước Bùi Nghị, tiến cung cho nàng cầu cái chất phi. Nhỏ phong tử. Sở Hòa hướng hắn vây vây tay, Bùi Phong dẫn người đi tới. Nhị hoàng huynh, hai hoàng tẩu, đây là nữ nhi của ta đường, Ngọc Liên. Ngọc Liên gặp qua lệ vương phi. Nữ tử doanh doanh thi lễ, rất có lễ phép. Hai hoàng tẩu lại phát phúc nhà. Ha ha, ngươi nhị hoàng huynh cho an tốt. Tại những nữ nhân khác trước mặt nói béo kia là cấm kỵ, tại Sở Hòa trước mặt nói chuyện là không gì kiêng kỵ, cái gì béo a xấu a, mặc kệ ngươi nói cái gì, đều có thể vui vẻ tiếp nhận, mà lại rất được lợi. Người ta mập lẽ thẳng khí hùng, xấu đương nhiên, muốn cho nàng xấu mặt, giống như không có cửa đâu. Cũng bởi vì dạng này mới càng khiến người ta ghen ghét, xấu như vậy làm sao lại có thể được lệ vương độc sủng đâu. Tân khách phân chức quan lớn tiểu là tòa, hoàng gia thân quyến ngồi tại cách đế hậu gần địa phương, phía sau dựa theo nhất phẩm nhị phẩm ngồi, Kim Linh công chúa lệ riêng, ngồi tại vương gia công chúa bên cạnh, Sở Vân Phi tự nhiên cũng cùng theo. Tiểu công chúa Bùi Tử Ngọc không nguyện ý sát bên Kim Linh công chúa, gặp nàng tọa hạ liền đứng dậy ngồi xuống Sở Hòa bên cạnh. Nhị tẩu tẩu, ta bên cạnh ngươi. Được. Nhị tẩu tẩu, ngươi lại mập. A, ha ha, mập không tốt sao? Không dễ nhìn. Chính nàng cũng biết không dễ nhìn a, ăn ngủ, ngủ rồi ăn, nghĩ không mập cũng khó khăn. Bản vương thích. Bùi Nghị sợ Sở Hòa không cao hứng. Vội vàng giảng hòa. Nhị hoàng huynh, ngươi là ánh mắt gì con à, nhị tẩu đều béo thành dạng gì, ngươi còn để nàng béo, một chút cũng khó nhìn. Bản vương cảm thấy đẹp mắt, bản vương nữ nhân cần người khác cảm thấy xem được không? Ngươi ngươi. Thử. Hai huynh muội cãi nhau, ở giữa cách bị nghị luận Sở Hòa, may mắn mặt nàng ra đủ dày, bằng không không được đào đất khe hở à, chậm rãi cầm lấy một khối điểm tâm, vừa đưa đến bên miệng. Nhị tẩu tẩu, ngươi còn ăn? Điểm tâm dừng ở bên miệng, ăn là không ăn. Tất cả mọi người đang nhìn nàng, mà lại tất cả mọi người trong lòng đều đang nghĩ, ăn hàng. Chương 44. Lại ra yêu thiêu thân tử ngọc, hảo hảo ngồi, không cần loạn nói chuyện. Hoàng hậu nương nương bây giờ nhìn không nổi nữa, nữ nhi vẫn là tuổi trẻ à, không biết tâm tư của nam nhân, nếu là thích liền xem như người quái dị trong mắt hắn cũng là mỹ nữ. Bùi Tử Ngọc cũng đột nhiên cảm giác được mình tại trước mặt nhiều người như vậy thất lễ, nàng cùng nhị tẩu tẩu đều đã quen thuộc, mới không có cố kỵ, may mắn nhị tẩu tẩu không chấp nhận với nàng. Cung yến còn không có chính thức bắt đầu, trên mặt bàn chỉ có một ít điểm tâm cùng nước trà. Đói thì ăn một chút đi, không cần phải để ý đến nàng. Bùi Nghị nhỏ giọng nói với Sở Hòa, người phụ nữ có thai nói nhanh, ăn nhiều lắm. Tiểu nha đầu không biết, không ăn một bữa không nói chết. Có tình cảnh vừa nãy, nàng nếu là tiếp tục ăn điểm tâm, đại gia hỏa khẳng định cảm thấy nàng là ăn hàng, ủy chết đói đầu thai. Các tân khách đều ngồi nghiêm chỉnh, cùng hoàng đế cùng nhau ăn cơm, là vinh quang cũng là bị tội. Không dám mở rộng ăn cũng không dám mở rộng uống, liền xem như thèm cũng phải lắp mô hình làm dạng, quy củ cũng bị phạt, mặc dù hoàng đế nói không cần câu nệ, làm sao có thể không câu nệ. Đồ ăn vừa bưng lên, còn không có ăn mấy ngụm, Kim Linh công chúa liền muốn cho mọi người đánh cái đàn trợ trợ hứng. Đánh đàn cũng không cần thể lực, mang thai cũng là không sao. Thế là nha hoàn chuyển đến đàn tứ, nàng ngồi ở chỗ đó gảy một bài tứ khúc. Sở Hòa không biết đàn thật tốt xấu, dù sao làn điệu thật là dễ nghe, mọi người vỗ tay nàng cũng đi theo vỗ tay. Kim Linh đều xấu, không biết lệ vương phi có cái gì tài nghệ, không bằng biểu diễn một cái để mọi người mở mắt một chút. Sở Hòa sững sờ, làm sao đông nhiên xét nàng, nhiều như vậy quý phu nhân tiểu thư, vì cái gì đơn tìm nàng? Đây là nói nàng lại béo lại xấu đả kích không đến nàng, liền bắt đầu cải biến phương hướng sao? Kim Linh công chúa không có gả cho Bùi Nghị, trong lòng còn biết có đây, là muốn cho nàng xấu mặt. Mọi người không mở được mắt. Ta cái gì cũng không biết, ai sẽ ai diễn đi. Phu quân, ta muốn ăn cái kia. Nữ khí tùy ý tựa như cặp vợ chồng nói chuyện phiếm, người ta cũng đúng là đang cùng phu quân nói chuyện phiếm. Được. Bùi Nghị đem đĩa bưng đến trước mặt nàng. Đường đường lệ vương phi, cái gì cũng không biết, không cảm thấy đỏ mà sao? Kim Linh công chúa coi là bắt được nhược điểm của nàng. Đây là không dứt nha. Ngồi tại Kim Linh công chúa dưới tay Sở Liên âm thầm cười trộm, nhìn Sở Hòa xấu mặt, nàng liền cao hứng. Ta không có cảm thấy đỏ mặt nha, ta chưa hề liền không có sở qua đàn, làm sao lại đánh đàn đâu? người khác tại học tập thời điểm, ta đang làm việc, không kiếm sống sở ra không cho ta cơm ăn, không làm xong tỉ tỉ còn đánh ta, ngược lại là công chúa ngươi, từ nhỏ liền luyện đàn, còn nổi danh ra giáo đạo, liền đạn thành tài nghệ này, cũng không sợ mất mặt xấu hổ, ta nếu là học vài chục năm, khẳng định là thiên hạ đệ nhất. Còn nói nàng xấu hổ, vậy liền để mọi người cùng một chỗ đỏ, sở ra không có một cái nào đồ tốt, cưới vào cửa cũng không phải hàng tốt. Tốt xấu mình cũng là nàng trên danh nghĩa cô em chồng, cứ như vậy gây sự tình, vậy liền ai cũng đừng nghĩ tốt hơn. Sở Thiên quần vợ chồng đã ngồi không yên, đây là Trần Chuỷ đang đánh mặt của bọn hắn, đang đánh Sở ra nhân mặt. Toàn bộ đại điện vậy mà lặng ngắt như tờ, ai cũng không nói lời nào, bởi vì hai người này là nội đấu, hoàng đế không nói lời nào, sở tướng không nói lời nào, người khác cũng nói không đến. Hoàng đế vận lông mày cũng không biết đang suy nghĩ gì, hoàng hậu điềm nhiên như không có việc gì dùng nữa, con dâu sức chiến đấu chính là mạnh, một câu liền để Sở ra tất cả mọi người xuống đài không được, nếu là mình cũng có bản sự này, làm sao đến mức biệt khuất nhiều năm như vậy. Sở Hòa, ngươi, đừng nói nữa, mất mặt xấu hổ. Kim Linh công chúa còn muốn tranh luận, bị Sở Thiên quần gầm thét một tiếng, chỉ có thể đem lời đến khỏe miệng thu hồi đi. Hoàng thượng, nương nương, thần dạy bảo vô phương, mời hoàng thượng giáng tội. Không sao, tiểu hài tử ngẫu nhiên nói nhau nhau miệng, không ảnh hưởng toàn cục, chư vị thần công không cần câu nệ, tùy ý liền tốt. Hoàng đế đại sự đều vất vả không tới, sẽ quản nhà các ngươi kia phá sự, không trực tiếp tìm hắn cáo trạng, hắn mới lười nhắc quản. Ngươi chính là coi trọng chồng của ta, tâm tâm niệm niệm một mực không bỏ xuống được, nhìn ta liền không vừa mắt, cố ý tìm ta gây phiền phức. Liền xem như ta chết đi, ngươi cũng không có cơ hội không phải sao? Còn có thể bỏ ngươi nam nhân tái giá không thành, lại nói nam nhân ta chưa chắc sẽ muốn ngươi nhà, ngươi không có ta xấu còn không có ta béo, ha 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 ha. Dám gây sự với nàng, một câu để ngươi vợ chồng đều bất hòa, phản hoàng đế không có ý tức giận. Quả nhiên Sở Vân Phi nghe được nàng nói như vậy, sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống. Ít nói chuyện, ăn nhiều cơm. Bùi Nghị kẹp một đũa thịt đưa đến trong miệng nàng. Thịt này ăn ngon thật à, ai làm, ta cũng trở về nhà làm. Tốt, quay đầu để nghĩ ngọt đi ngự thiện phòng hỏi một chút làm sao làm, ta về nhà làm lấy ăn. Hai vợ chồng không coi ai ra gì, một một đút một cái ăn, mọi người rốt cuộc biết Sở Hòa vì cái gì mập như vậy, đây là bị nam nhân cho ăn ra, thử hỏi đang ngồi nữ nhân nào có cái này phúc khí, làm cho nam nhân sủng thành dạng này. Liên tính cả bàn Bùi Tử Ngọc cũng nhìn không được, đem đĩa bưng đến trước chân. Nhị tẩu tẩu, chừa chút cho ta. Tốt, thịt này đều cho ngươi, ta muốn ăn cá. Sau đó Bùi Nghị lại bắt đầu chọn xương cá. Tới tới tới, các vị ái khanh, đừng nhìn, cộng đồng nâng chén, hy vọng chúng ta quân thần đồng tâm, lại sáng tạo huy hoàng. Hoàng đế một câu hóa giải Sở gia nhân xấu hổ. Tất cả mọi người cố ý xem nhẹ Sở gia nhân kia lung tung sắc mặt, bắt đầu nâng ly cả chén. Hoàng đế hung hăng trừng mắt liếc không có tiền đồ nhi tử, liền cùng mấy đời không có cưới qua cô vợ trẻ giống như. Vốn cho rằng bị mất mặt Kim Linh công chúa sẽ yên tĩnh ăn cơm, kết quả không ăn cơm xong, lại sinh sự cố. Tướng quân, ta bụng không thoải mái. Ngươi thì thế nào? Sở Vân Phi mười phần không kiên nhẫn. Có thể là hôm nay đi đường đi nhiều, động thai khí. Nhẫn một hồi, tiến hội một hồi liền kết thúc. Cái này nam nhân vậy mà không cầm nàng coi là gì, nếu là Sở Hòa nói như vậy, Bùi Nghị khẳng định cho nàng tìm thái y. Kim Linh công chúa càng nghĩ càng bị khuất, càng nghĩ càng sinh khí, cuối cùng vậy mà thật đem mình khí bụng không thoải mái. Yến hội kết thúc không phải trang, thật cần nha hoàn bị đi. Kim Linh công chúa, ngươi là thế nào lớn lên, nghi ngờ cái mang thai tựa như không sống nổi, cái này còn phải hơn mấy tháng đâu, có thể bình an sinh ra sao? Sở Hòa đi đến nàng phụ cận, sống lưng thẳng tắp, cái này đỡ một cái lộ ra nàng eo càng lớn, bụng nhỏ còn hơi lồi. Tất cả mọi người tốt bội phục dũng khí của nàng, liền cái này khó coi dáng người, nàng làm sao có ý tứ đứng tại trước mặt người khác? Kim Linh công chúa bị nàng chọc tức cơ hồ ngất, vốn là khó chịu, dứt khoát đặt mông ngồi dưới đất, chảy nước mắt không đi. Sở Vân Phi chỉ có thể mặt đen thui ôm nàng, cũng hung hăng trừng mắt liếc Sở Hòa, xài bước mà đi. Sở Hòa cười, đoán chừng Kim Linh công chúa thời gian gian nan, Sở Vân Phi quả nhiên không có để nàng thất vọng, mặt kia hắc, tựa như đỉnh đầu thật bị người tái rồi, cũng không biết có đánh nhau hay không, ngẫm lại liền vui vẻ, làm sao cảm giác mình xấu đi đâu. Nghĩ ngọt thở dài, Kim Linh công chúa cũng thật là khờ, biết rõ không phải tiểu thư đối thủ, còn ba ba đụng lên tìm đến ngược, thật sự là phạm tiện. Nếu bàn về đối người, nhà nàng tiểu thư sức chiến đấu là tiêu chuẩn nhỏ, Vân Tiêu Thành hẳn không có đối thủ, mấu chốt là tiểu thư không có nhược điểm, tại người khác nơi đó là khuyết điểm, đến trên người nàng liền biến thành ưu điểm. Bùi Nghị chỉ là cùng hoàng thượng nói hai câu nói công phu, trở về liền nghe nói nàng lại đem Kim Linh công chúa cho đối khóc. Bùi Nghị đối cô vợ trẻ sức chiến đấu cũng là bội phục đến cực điểm, quả nhiên ứng câu nói kia, người không muốn mặt, vô địch thiên hạ. Chương 45, ai trong bụng còn không có cái tể a ngày xuân yến hậu, trời cũng càng ngày càng ấm áp, kẻ có tiền bắt đầu tổ chức một chút hoạt động, cái gì chơi xuân a, ngắm hoa a, thậm chí còn có trận bóng. Cũng không biết là Sở Hòa sức chiến đấu mạnh, các phu nhân sợ, vẫn là bọn hắn cho Lệ Vương ra mặt mũi, vậy mà nhận được rất thường xuyên mời thiếp, mời Sở Hòa đi ra ngoài chơi, Bùi Nghị vậy mà cũng khó được không yêu cầu đổi tiếp nàng cùng đi. Làm sao không bồi ta, không sợ người khác khi dễ ta sao? Nương tử sức chiến đấu thiên hạ đệ nhất, không có người khi dễ người, chú ý an toàn liền tốt, đừng núp ních thai khí. Nàng đều không biết như thế nào động thai khí, nuôi ba thai, từng cái đều rắn chắc đây, có thể đi có thể nhảy có thể hô có thể để, mắt thấy 6 tháng, người khác còn không biết nàng có con, chỉ cho là nàng mập bụng vệ. Các phu nhân hẹn nàng cùng một chỗ dạo chơi ngoại thành, cái gọi là dạo chơi ngoại thành chính là ngồi xe ngựa đến ra ngoại, một đám người trên đồng cỏ tâm sự, nhìn xem phụ cận sơn thủy, cũng đi không được nhiều ít đường. So sánh với mình tiếp trước đi bộ lữ hành, cái này đơn giản chính là dậm chân tại chỗ. Sở Hòa đến thời điểm liền phát hiện từng cái tiểu thư nhăn nhăn nhó nhó, còn có để nha hoàn bị, nha hoàn còn muốn xách ghế đầu, đi trong một giây lát liền muốn nghỉ ngơi.
Tiểu thư, chúng ta cũng đi ngồi bên kia ngồi.
Nghĩ Ngọt trước xuống xe ngựa.
Không ngồi, mỗi ngày ở nhà ngồi nằm, thật vất vả ra, chúng ta đi đi, nhìn xem Như Mây ở đâu, tìm nàng cùng một chỗ.
Lệ Vương Phi, ngài ngồi ở đây đi.
Tuổi trẻ phu nhân cùng với nàng chào hỏi.
Tất cả mọi người tới tốt lắm sớm à, không phải đến đạp thanh sao, vì cái gì ngồi xuống, không phải hẳn là nhiều đi một chút nhìn nhiều nhìn sao.
Chúng ta đã qua bên kia nhìn một vòng, ngay ở chỗ này nghỉ một lát.
Xem ra là ta tới chậm, Nam An Vương phủ thế tử phi không tới sao.
Sở Hòa tiếng nói vừa dứt, nơi xa liền chuyển đến Lăng Nhược Vân thanh âm.
Hai hoàng tẩu, ngươi làm sao mới đến đâu, cũng chờ ngươi đã nửa ngày.
Sở Hòa ngẩng đầu phát hiện Lăng Nhược Vân cùng một cái khác tuổi trẻ phu nhân cùng một chỗ hướng bên này đi tới.
Nữ tử kia bộ dáng cùng Lăng Nhược Vân có chút tương tự, hẳn là tỷ tỷ nàng.
Hai hoàng tẩu, đây là gia tỷ Lăng Nhược Vũ.
Thần nữ gặp qua Lệ Vương phi.
Nữ tử đối Sở Hòa hành lễ.
Cũng không phải trọng yếu trường hợp, không cần đa lễ, ta cũng không phải người gần bướng, tất cả mọi người là bằng hữu, tỷ muội tương xứng chính là, không biết muội muội là nhà nào phu nhân.
Hộ bộ thượng thư Lý gia.
Trước kia làm sao chưa thấy qua ngươi nha?
Tỷ tỷ năm ngoái vừa mới sinh xong hài tử, rất lâu không có tham gia bằng hữu tụ hội.
Lăng Nhược Vân thay nàng làm giải thích.
Chúc mừng chúc mừng.
Sở Hòa giống như nhớ lại, nghĩ Ngọt còn chuẩn bị hạ lễ đưa qua.
Bọn tỷ muội mỗi ngày đợi trong phủ, khó được ra một lần, chúng ta cùng một chỗ bên kia đi một chút đi.
Sở Hòa nói như vậy, tất cả mọi người không có có ý tốt cự tuyệt, cũng liền cùng theo đi.
Các nữ nhân vừa đi vừa trò chuyện, ngược lại là tương đối hài lòng.
Như Mây, tỷ tỷ của ta làm sao không đến đâu?
Sở Hòa bỗng nhiên nghĩ đến Sở Liên,
lại mang thai, ở nhà dưỡng thai, tới không được.
Có đúng không? Mấy tháng?
Ngày xuân yến hẳn là còn không có đi.
Vừa mới điều tra ra, 1-2 tháng đi.
Ai nha, ngươi đời này tử phi làm đủ thanh nhàn, hài tử đều là người khắt nuôi, ngươi nói Bùi Hâm muốn ngươi có làm được cái gì đi, uổng phí hết lương thực.
Sở Hòa nói chuyện với Lăng Nhược Vân không che đậy miệng, nghe bên cạnh phu nhân tiểu thư đều câm như hến.
Ai cũng biết thế tử phi trong phủ bị Trắc Phi ép một đầu, đã rất bi thảm, cái này làm Trắc Phi muội muội còn ở nơi này làm nhục như vậy, đây không phải cố ý gây chuyện đánh nhau sao?
Cũng lãng phí không có bao nhiêu, ta ăn không nhiều, một ngày so ra kém ngươi ăn một bữa hơn nhiều.
Ngữ khí bình tĩnh giống như đang nghị luận hôm nay thời tiết.
Vậy cũng đúng, ngươi thuộc mèo nha, ăn mèo ăn, ha ha.
Sở Hòa không chút kiêng kỵ nào cười to, liền ngay cả Lăng Nhược Vũ đều ngây dại, muội muội bị người nhục nhã, nàng đều tức giận hơn lắm.
Ừ, Như Mây vậy mà thờ ơ ai, các ngươi không có hẹn Kim Linh sao, nàng làm sao cũng không đến à?
Nàng không phải cũng mang thai sao, ai dám hẹn nàng nha, vạn nhất động thai khí, có nguy hiểm, chúng ta cũng đảm đương không nổi.
Có cái niên kỷ hơi lâu một chút mà phu nhân trả lời, xem ra hẳn là nàng phát khởi hoạt động lần này.
Chính là ra mồm, tựa như ai không có sinh qua hải tử, ai trong bụng còn không có cái tể à.
Hai hoàng tẩu cái này bụng lớn tiện tiện, không phải là bên trong cũng có tể mà đi.
Lăng Nhược Vân khẩu khí này rõ ràng là đang chê cười Sở Hòa béo ra bụng lớn.
Các ngươi đoán xem, ta đây là mấy tháng, đoán đúng có thưởng, ha ha.
Lệ Vương Phi đang nói đùa sao?
Các tiểu thư, phu nhân cũng không tin Sở Hòa, ngươi rõ ràng là mập, còn nói trong bụng có tể, nếu thật là đã hoài thai, vương gia sẽ để cho ngươi ra.
Phốc phốc, hai hoàng tẩu, nói ngươi béo ngươi còn thở lên, vương phủ nhị công tử bao nhiêu người ta, ngươi làm sao có thể lại mang thai, ta cũng không tin ngươi trong bụng có tể, có thịt mỡ còn tạm được.
Ngươi khó coi ai đây, ta.
Các ngươi cũng không tin đúng hay không?
Tất cả mọi người lắc đầu, biểu thị không tin.
Vì cái gì đây, bụng của ta đều lớn như vậy, ngươi a không tin là mang thai.
Trời ạ, ta làm sao lẫn bảo, chẳng lẽ ta nên đã lớn như vậy cái bụng sao?
Lệ Vương Phi, ngài không phải cố ý béo thành như vậy sao?
Ngài không phải nói vương gia thích mập mạp, càng béo càng thích sao?
Vị phu nhân này lúc trước thế nhưng là chính thai nghe được Sở Hòa đã nói như vậy.
Sở Hòa sờ lên cái bụng, nàng đều bó tay rồi, liền xem như béo, cái này bụng cùng thân thể cũng quá không xứng đôi đi, các nàng vậy mà cho là mình là béo ra bụng lớn nào.
Không tin được rồi, dù sao ta sinh hải tử là muốn thu hạ lễ, các ngươi cũng đừng nghĩ tiết kiệm.
Nghĩ Ngọt đã bắt đầu tưởng tượng thu hạ lễ cảm giác hạnh phúc.
Sở Hòa dưới chân bước chân nhanh chóng, những cái kia quan gia các tiểu thư cùng thở hổn hển, người này đi đường mằng gió, còn nói mình mang thai, lừa gạt quỷ đâu.
Dạo qua một vòng mà trở về, đại đa số người đã mệt mỏi hiểu xỉu, Sở Hòa hai tay bóp lấy thùng nước eo hướng giữa đám người vừa đứng.
Rất lâu không có như thế thư thản, bãi giá kim duyệt lâu, hôm nay ta mời khách.
Tất cả mọi người chống đỡ mệt mỏi trên thân thể riêng phần mình xe ngựa, đi theo Sở Hòa đi kim duyệt quán rượu.
Nghĩ Ngọt, đến một hạ nhiều ít người, 8 người một bàn, đi cùng lão bản đặt trước đồ ăn, bên trên tốt nhất quý nhất đồ ăn.
Vâng.
Ngay tại trong đại sảnh đi, náo nhiệt.
Thông qua một ngày tiếp xúc gần gũi xuống tới, các nàng phát hiện Sở Hòa tính tình khí quyển hiền hòa, căn bản không phải theo như đồn đại như vậy không chịu nổi, chính là nói chuyện thật thật giả giả để cho người ta đoán không ra.
Lệ Vương Phi mời khách, cũng đều là trong kinh nổi danh quý nữ phu nhân, lão bản nhiệt tình chiêu đãi, nhanh chóng dâng trà mang thức ăn lên, chỉ sợ chậm trễ quý nhân.
Các nàng phát hiện tất cả mọi người ngồi xuống, trong đại sảnh còn rỗng hai bàn, Lệ Vương phủ nha hoàn không biết số sao, mười mấy người còn có thể tính sai.
Nghĩ Ngọt, đi chào hỏi bọn hắn cùng một chỗ ngồi xuống đi, ăn no rồi tốt hai về nhà lấy.
Vâng, tiểu thư.
Nghĩ Ngọt đi ra, không lâu sau, các nhà sa phu cũng tiến vào quán rượu.
Hôm nay tiểu thư của chúng ta mời khách, tất cả mọi người tọa hạ cùng một chỗ ăn, không cần khách khí.
Nghĩ Ngọt chào hỏi xong sa phu, lại chào hỏi nha hoàn.
Cho đến tất cả mọi người ngồi xong, nàng mới đi đến Sở Hòa sau lưng.
Tiểu thư, đều đã an bài đầy.
Tốt, ngươi cũng đi ăn đi.
Đám người lần thứ nhất gặp được loại tình huống này, bọn hạ nhân nào có tư cách cùng chủ tử cùng nhau ăn cơm nha, mà lại là đối xử như nhau, nhìn nha hoàn kia diễn xuất hẳn không phải là trang, cái này Lệ Vương phi là thật đối hạ nhân tốt. Tất cả mọi người ăn đi, đều là người lớn như vậy, hẳn là không cần người hầu hạ đi.
Không cần không cần, Vương phi, ngài trước hết mời.
Các nàng chính là muốn dùng, loại tình huống này cũng không thể dùng nha.
Chương 46, nhân khí tiêu thăng các nữ nhân một trận dạo chơi ngoại thành, để sở hòa nhân khí tiêu thăng. Tham gia dạo chơi ngoại thành đều là có mặt mũi quý nhân, ai còn không có cái 32 chi kỷ hảo hữu a, trở về cùng người nói chuyện, sở hòa hào sảng khí quyển, hắn ấn tượng trong nháy mắt ngay tại mọi người trong lòng cải biến. Thế là thiếp mời càng là nối liền không dứt, xã giao càng ngày càng nhiều, sở hòa bụng cũng càng lúc càng lớn, thật sự nếu không tin tưởng nàng mang thai, vậy coi như là lừa mình dối người.
Vương phi nương nương, ngươi là thật mang thai nha.
Thật có thể nào, ta lúc nào nói láo, lập tức liền sinh đâu.
Các ngươi hạ lễ chuẩn bị xong chưa?
Tiểu thư tháng sau liền sinh, vương gia đã tìm xong bà đỡ nhũ mẫu, hết thảy đều chuẩn bị xong.
Nghĩ ngọt sợ mọi người không tin, lại xác nhận một lần.
Cái này chân thực tin tức lại để cho mọi người đối nàng lau mắt mà nhìn, xem một chút đi, cùng là nữ nhân, có người nghi ngờ cái mang thai đều già mồm muốn chết, Lệ Vương phi bất chi bất giác liền muốn sinh, người ta nhất niên sinh một cái, còn cùng ngày bình thường đồng dạng hoạt động, cũng không gặp đến động cái gì thai khí.
Đưa qua mấy ngày đến hội còn có thể tham gia sao?
Nhất định phải có thể, sống lâu động hoạt động, sinh nhanh.
Lệ Vương phi thật là lợi hại, liên tiếp sinh bốn cái, thật hâm mộ.
Cũng không phải ta lợi hại, là chồng của ta lợi hại.
Thừa Vương phi còn ở nơi này đâu? Nàng không sinh ra đến cũng không nên trách nàng, là nhà nàng nam nhân không được.
Một tháng sau sở hòa thuận lợi sinh hạ một nữ hoa, Bùi Nghị đơn giản chính là tâm tưởng sự thành, một năm một thai, cùng lần trước đồng dạng đại khánh ba ngày.
Hoàng hậu trong cung lại mở mày mở mặt một lần, đặc biệt là Hiền phi, không còn có lực lượng ở trước mặt nàng nói này nói kia, thậm chí có thể trốn tránh liền trốn tránh nàng.
Bùi Tử Ngọc tiểu bằng hữu cũng 14 tuổi, dài càng phát xinh đẹp, không dùng đến mấy năm, khẳng định lại là một nhan trị thiên trần nhà, nghe nói nhị tẩu tẩu lại sinh tiểu chất nữ, trước tiên liền chạy đi vương phủ.
Còn có hai cái đại bảo bảo, khuôn mặt nhỏ bảng sơ lộ mánh khỏe, kia dung mạo chính là Bùi Nghị phiên bản thu nhỏ.
Sở Hoa nhìn xem một đám hài tử, cảm giác thành tựu bạo dạng, cái này đều là từ trong bụng của nàng sinh ra, so với nàng lúc trước đạt được 60 vạn lượng bạc hạnh phúc nhiều.
Ta thật có thể sinh à, mới 3 năm liền sinh 4 cái, cứ theo tốc độ này đến sinh nhiều ít ta, ha 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 ha.
Bùi Nghị để nàng tiểu nói này cũng cười theo, cô vợ trẻ mặc dù dài không phải thiên tư quốc sắc, cái này tính tình lấy vui, thân thể cũng không chịu thua kém, mình trong lòng hiếm có ghê gớm.
A Hoa quá cực khổ, ta không sinh, hảo hảo bảo dưỡng thân thể của mình, sống lâu trăm tuổi.
Trăm tuổi là lừa giả. Ngươi sống đến 100 tuổi đi.
Vậy còn ngươi?
Ta sống đến 98 là được rồi.
Vậy liền nói xong, đồng sinh cộng tử.
Ai muốn cùng ngươi đồng sinh cộng tử?
Ta 100 tuổi thời điểm ngươi vừa vặn 98.
Áo.
Trùng hợp như vậy à?
Ừm, đích thật là ngay thẳng vừa vặn.
Không rời đầu đối thoại mỗi ngày trình diễn, nghĩ ngọt không cảm thấy kinh ngạc, nàng lại thu lễ vật nhận được nương tay, cười như cái hai đồ đần.
Phủ thưa tướng cùng Lệ Vương phủ bầu không khí vừa vặn tương phản, Kim Linh công chúa đã hoài thai, thân thể càng phát yếu đuối, từ khi tại ngày xuân bữa tiệc bị Sở Hòa một câu điểm phá nàng động cơ, Sở Vân Phi liền không đã cho nàng sắc mặt tốt, bởi vì nàng mang thai không thể hầu hạ nam nhân, Sở Vân Phi còn nạp hai cái tiểu thiếp, cao cao tại thượng công chúa, đột nhiên biến thành hậu viện đoán phụ, nam nhân không quan tâm nàng, còn bị Sở phu nhân khắp nơi làm khó dễ, tâm tình tích tụ, càng kết càng sâu, thân thể tự nhiên càng ngày càng suy yếu. Đây đều là hậu viện tư ẩn sự tình, lại không thể tìm hoàng đế nói rõ lý lẽ, lại nói hoàng thượng cũng chưa chắc sẽ còn nàng, ngược lại gây bọn này tiểu nhân làm tầm trọng thêm.
Tháng càng lúc càng lớn, thái y bắt mạch nói, thân thể này lại không hảo hảo điều dưỡng, cái này một thai sợ là giữ nhiều lành ít.
Sở gia nhân cũng sợ hãi, dù sao cũng là công chúa của một nước, tại hậu viện bên trong tha mài thì cũng thôi đi, nếu quả như thật chết rồi, Đông Việt truy cứu tới, sẽ cho Sở gia mang đến phiền phức. Thế là nghĩ kỹ tốt dỗ dành nàng, để nàng tâm tình tốt, đem hài tử thuận lợi sinh ra tới.
Kim Linh công chúa nhìn xem cái này toàn ra dối trá xấu xí khuôn mặt, rốt cuộc để ý giải Sở Hòa vì sao lại cùng Sở gia nhân thế như nước với lửa, đây chính là toàn ra dối trá giả thiện tiểu nhân cái nhà này bên trong, không chỉ Sở Vân phi vô sỉ, Sở phu nhân càng là ghê tởm, vậy mà tại con trai của nàng trước mặt ác ngữ cáo trạng. Thật sự là thượng bất chính hạ tắc loạn. Nàng cũng hy vọng có thể thuận lợi sinh hạ hải tử, có hải tử bản thân, trong phủ nhiều ít cũng có thể có chút niềm tin, không đến mức hôn thành gặp cảnh cuối cùng.
Nàng nghe nói Sở Hòa lại sinh, mình ngày xuân yến thời điểm vừa mới mang thai, tính như vậy, Sở Hòa khi đó đã 4 năm tháng, người ta vẫn là một bộ thoải mái tùy ý bộ dáng, lúc ấy mình còn cảm thấy nàng mập xấu quá, nguyên lai cái kia thằng hề là chính mình.
Không chỉ chính mình là thằng hề, Sở gia nhân đều là thằng hề, Sở Hòa mấy câu liền để Sở Thiên quần tức hỗn hện, thật hâm mộ lực chiến đấu của nàng, mình nếu là lợi hại như vậy thì tốt, ai cũng không dám khi dễ.
Công chúa, nên uống thuốc.
Nha hoàn bưng bốc hơi nóng chén thuốc đưa qua.
Không uống, ta về sau cũng sẽ không uống thuốc, ta muốn ăn cơm, phải thật tốt ăn cơm.
Sở Hòa chính là ăn một bữa thật nhiều cơm, thân thể mới khỏe mạnh như vậy, nàng cũng muốn ăn thành mập như vậy.
Chỉ cần tâm tình tốt, có thể ăn cơm, khí sắc cũng liền tốt, Sở gia nhân mới đem trái tim bừng ra, chỉ cần người được chết, Sở gia liền sẽ không có phiền phức.
Kim Linh công chúa biết tâm tư của bọn hắn, là mình, nàng cũng không muốn đem sinh mệnh hao phí tại một đám người vô sỉ trên thân, dù sao nàng là chính thất. Hai cái tiểu thiếp còn không dám ở trước mặt nàng làm cản, chỉ cần thân thể nàng hảo hảo, hết thể có thể làm lại từ đầu.
Sở Liên lại mang bầu hai thai, cả ngày bênh váo tự đắc tựa như chỉ tiêu ngạo không tước, Lục Tương muốn quản nàng, Sở Liên bắt đầu làm bộ nghe một chút,
về sau vậy mà chống đối nàng, nàng trong cơn tức giận phạt nàng đi quỳ từ đường, nàng vậy mà té xỉu ở từ đường bên trong, còn kém chút gây nên đại họa. Lục Tương biết nàng là cố ý, thế nhưng là lại cầm nàng không có cách, người ta sinh nhi tử, còn lại có mang thai, Sở Thiên Quần cũng không thể đắc tội hung ác, chỉ có thể đánh dụng răng hướng trong bụng ướt. Để nàng sinh khí còn có Lăng Nhược Vân, vậy mà không tranh không đoạt không nhao nhao không náo, trôi qua tự nhiên tự tại, còn kém không dính khói lửa trần gian. Sở Liên làm yêu nàng lại còn hướng về nàng nói chuyện, cũng không biết nữ nhân này trong lòng là nghĩ như thế nào, mình nam nhân không hầu hạ cũng không cần, đẩy hắn hướng những nữ nhân khác trong lượt đường, đây rõ ràng là nửa chút cũng không có đem người để ở trong lòng. Lục Tương không thể nhịn được nữa, nói cho Lăng Nhược Vân, ngươi nếu là sang năm tái sinh không ra hải tử, ngươi liền rời đi vương phủ, nơi này liền không lưu ngươi. Lăng Nhược Vân chợt nghe xong, hơi kém cao hứng nhảy dựng lên, đang lo tìm không thấy lý do thích hợp rời đi đâu, người ta liền muốn đuổi người, một năm này làm sao sống đến chậm như vậy đâu, tranh thủ thời gian qua hết, nàng tốt rời đi nơi thị phi này. Chương 47, dùng ma pháp đánh bại ma pháp kim linh công chúa sinh hạ một tử, mặc dù quá trình hung hiểm chút, ngược lại là mẹ con bình an. Sở ra mời trăng tròn yến, Sở Hòa mang theo nghĩ ngợi đi, vốn không muốn đi, Sở Thiên Quần cố ý để cho người ta đưa thiếp mời, xem bộ dáng là thật muốn chữa trị bọn hắn quan hệ, nếu như là nguyên chủ, khả năng đã sớm cảm động đến rơi nước mắt, phụ thân rốt cục nhớ tới nàng. Sở Hòa cũng không phải nghĩ như vậy, đó là bởi vì nàng lương tựa chính là Lệ Vương Bùi Nghị, bằng không Sở Thiên Quần sẽ quan tâm cái này nho nhỏ thứ nữ. Mặc dù Sở gia nhân đối nàng khuôn mặt tươi cười đó lấy, nàng vẫn như cũng nhàn nhạt không làm bất kỳ đáp lại nào, theo lễ phép, lại có người ngoài ở tại, chỉ là không thể nói chuyện quá khó nghe thôi. Tiến hội ăn không sai biệt lắm, Kim Linh công chúa để nha hoàn đến mời Sở Hòa về phía sau viện một chuyến. Trong nhà hài tử tuổi nhỏ, cần ta sớm một chút trở về, liền không nhìn tới công tử nhà họ Sở. Vừa mới mang thai liền bắt đầu khoe khoang, hiện tại sinh ra, còn không biết lại là cái gì làm người buồn nôn sắc mặt đâu. Nàng mới không đi dơ bẩn con mắt. Nha hoàn biểu thị công chúa có lời muốn cùng nàng nói. Ta cùng nàng không lời nào để nói, ta cùng Sở gia nhân đều không lời nào để nói. Không muốn nói cũng không muốn nghe, không thèm để ý đám này tiểu nhân vô sỉ, công chúa tính là cái gì chứ a, không thích người nàng mới lười nhác hư cùng gián ủy. Tiểu nha hoàn tiến tối lưỡng nan, chỉ có thể do dự một hồi liền rời đi. Hoàng đế 50 thọ thần sinh nhật, triều đình là phải thật tốt tổ chức, thật nhiều cái bộ môn bận rộn lên, bất luận tiền triều hậu cung, đều thật sớm suy nghĩ thọ lễ sự tình. Làm nhi tử càng phải độc đáo, chỉ sợ bị các huynh đệ khác hạ thấp xuống. Sở Hòa tay nhỏ vung lên, cái này thọ lễ sự tình, ta tới. Á Hòa muốn đưa phụ hoàng cái gì? Đây là bỏ được đem nàng trụ sở bí mật đồ vật lấy ra rồi. Ta tranh vẽ họa đưa cho hắn được không? Bùi Nghị liền nghĩ tới nàng vẽ nón xanh lão đầu và giang rơi đầy đất chính mình. Ngươi muốn vẽ cái gì? Vẽ một bức vạn dặm non sông đồ thế nào? Sáng ý cũng không tệ, bất quá là không phải quá không đáng tiền. Vạn dặm non sông là dùng tiền để hình dung sao? Tục khí. Tốt ta, ngươi nói tính. Muốn vẽ liền họa đi, hắn lại mặt khác chuẩn bị một phần chính là. Sở Hòa ngay tại trong phòng vẽ tranh, có người đến bẩm báo, Kim Linh công chúa ở bên ngoài phủ, yêu cầu gặp Lệ Vương phi. Xem ra là thật có sự tình a, liền để nàng vào đi. Từ khi ngày xuân yến về sau, Sở Hòa rốt cuộc chưa thấy qua nàng, trăng tròn hôm đó Kim Linh công chúa muốn gặp nàng, nàng cự tuyệt, bây giờ tính ra đã hơn nửa năm, Kim Linh công chúa xuất hiện ở trước mặt nàng, dọa nàng nhảy một cái, đây là trong khu ổ chuột ra. Làm sao gầy như vậy? Kim Linh công chúa vốn là không mập, hiện tại gầy ra bọc xương, lộ ra hai con mắt đặc biệt lớn, mặc dù dùng son phấn che giấu sắc mặt, cũng có thể nhìn ra trên mặt làn da khô ráo, không có sinh cơ. Trong lúc nhất thời nàng lại ngây dại, nói không nên lời trong lòng lá tư bị gì, cũng biết nàng không gặp qua quá tới nhuần, cũng không trở thành biến thành như vậy đi. Kim Linh làm phiền, còn xin Lệ Vương phi thứ lỗi. Ngươi làm sao đem mình sống thành cái này đức hạnh? Sở ra không cho ngươi cơm ăn sao? Nàng từ tiểu thụ khí, mặc dù ăn chính là cơm thừa, cũng không ốm thành dạng này. Cho, chẳng những cho cơm ăn, còn cho khí thụ, Sở ra nhân rất hào phóng. Ha 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 ha. Lần đầu tiên nghe nói cho người khác khí thụ là hào phóng. Kim Linh công chúa vẫn rất hài hước. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Ta là tới cùng Lệ Vương phi nói xin lỗi, mấy lần cho Vương phi ngột ngạt, thật sự là không nên, xin hãy tha thứ Kim Linh không hiểu chuyện. Cho ta ngột ngạt. Ngươi còn không có bản sự này, cũng chính là không duyên cớ để cho người ta không thích tôi. Nàng cho tới bây giờ không có đem Kim Linh công chúa coi là gì, Bùi Nghị cũng không có coi nàng là chuyện, chỉ là chính nàng để cao bản thân mà. Vâng, Kim Linh quả thật đáng ghét, không biết trời cao đất rộng, vừa đến đã cùng Vương phi đoạt vương ra, thật xin lỗi. Nhận lầm thái độ rất thành khẩn. Vậy ngươi bây giờ biết trời cao đất rộng? Kim Linh biết Lệ Vương phi vì sao chán ghét như vậy Sở gia nhân, bọn hắn quá không phải người. Xem ra là không ít bị khinh bị à, tìm ta chính là đến nói xin lỗi, không có chuyện gì khác sao? Kim Linh còn muốn thỉnh giáo Lệ Vương phi như thế nào buộc lại lòng của nam nhân. Buộc lại lòng của nam nhân, điều kiện tiên quyết cũng phải là cái này nam nhân hữu tâm mới được, ngươi cảm thấy Sở gia nam nhân hữu tâm sao? Sở Thiên Quần là thứ cặn bã nam, Sở Vân phi nàng không hiểu rõ lắm, nhưng là từ Kim Linh công chúa gầy thành cái này đức hạnh xem ra, hẳn là cũng không có món đồ kia. Lệ Vương phi nói đúng lắm, nam nhân lại có mấy cái hữu tâm. Lệ Vương hữu tâm đáng tiếc không phải nàng. Ngươi nếu là đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên thân nam nhân, chỉ sợ là chết như thế nào cũng không biết, có muốn hay không ta cho ngươi chỉ còn đường sáng. Còn xin Lệ Vương phi chỉ giáo. Sở Liên tại Nam An Vương phủ làm ăn cũng không tệ, nghe nói nàng bà đều đối nàng nhượng bộ lui binh, ngươi có thể cùng nàng giao hảo, để nàng dạy ngươi làm sao đối phó ác bà. Về phần nam nhân mà, ngươi ngược lại là có thể học tập thế tử phi Lăng Nhược Vân, không nỗ lực thực tỉnh tự nhiên là không có phiền não rồi. Ta ơn Lệ Vương phi chỉ điểm sai lầm. Muốn uống trà sao? Như thế đã nửa ngày, ngay cả chén trà cũng không có để cho người ta ngược lại lúc này mới nhớ tới.
Không cần, đã ra lâu như vậy, hát cần phải trở về.
Có ít người a, ngươi càng kính bọn họ càng sai lệch lệch ra mông, không thể nuông chiều.
Ngạch.
Biết. Lời này để Kim Linh công chúa không biết làm sao tiếp tra, lần đầu tiên nghe nói lời này. Kim Linh công chúa mặc dù không được sủng ái, nhưng là cũng là công chúa của một nước, sở gia nhân không có quyền lợi hạn chế tự do của nàng, đã sở hòa cho nàng chỉ đường sáng, vậy liền lại xuyên cửa mà đi. Hai cái cô em chồng phụ thượng sát bên ngồi ngồi, còn mang theo nha hoàn đi quán rượu ăn cơm xong, mãi cho đến trời tối mới hồi phủ. Sở Vân Phi công chức mang theo, thường xuyên không trở về nhà ở, nàng hồi phủ chậm cũng không ai hỏi. Nàng lúc này mới phát hiện mình cũng không phải đặc biệt đáng thương, có ăn có uống có tự do, làm sao lại đem mình sống thành oán phụ đâu. Nàng đã từng là cao cao tại thượng công chúa, không thể tùy tiện bị ác thế lực đánh bại, nàng muốn học tập Sở Liên, đã ngươi không thể làm thiện bà, vậy cũng đừng trách ta làm ác cô vợ trẻ, đây là Sở Liên nói, Sở Liên căn bản không biết Kim Linh công chúa cùng mẫu thân quan hệ, nếu là biết chắc chắn sẽ không nói như vậy. Cô vợ trẻ đều là mỗi ngày muốn cho bà tình an, Kim Linh công chúa thân phận tôn quý, tự nhiên không có cái quy củ này, từ khi Sở Vân Phi nạp thiếp, liền có quy củ, tiểu thiếp chẳng những muốn cho lão phu nhân tình an, còn muốn cho thiếu phu nhân tình an. Kim Linh công chúa có tâm cơ, miễn đi hai cái tiểu thiếp thần hôn định tình, còn nói đều là nữ nhân, biết nữ nhân vất vả, ban đêm hầu hạ tướng quân liền đã rất vất vả, buổi sáng ngủ thêm một lát đi, về sau cũng không cần tình an, lão phu nhân nơi đó cũng không cần đi. Hai cái tiểu thiếp rất cảm kích, thừa tướng phu nhân không cao hứng, tìm hai cái tiểu thiếp phiền phức. Kim Linh công chúa trực tiếp đối người, ban đêm bị con của ngươi giày vò, ban ngày còn phải bị ngươi giày vò, các ngươi sở gia nhân có nhân tính hay không? Thừa tướng phu nhân cầm nàng không có cách, chỉ có thể khí quẳng đồ vật. Quả nhiên giống như Sở Liên nói, ngươi chính là không sợ nàng, nàng cũng không có cách nào. Chương 48, vạn dặm Hà Sơn đổ Sở Hòa nhìn xem mình nhiều ngày tới thành quả, phi thường hài lòng. Quá, đầu năm nay, không có điểm mà tài nghệ cũng không dám xuyên qua. Bùi Nghị nghe không hiểu, Nghĩ Ngọt nghe không hiểu, Ư Khổ càng là nghe không hiểu. Các ngươi cảm thấy ta vẽ ra như thế nào? Ba người cùng kêu lên gọi tốt, chín thước bức tranh, lồng lộng sân hà, tuyệt phong đứng vững, một con sông lớn ngang qua trong đó, uốn lượn chân trời, khí thế bằng bạc. Bức tranh góc trên bên phải còn có hai câu thơ, cuốn phong đột ngột tiếp chân trời, uốn lượn ngàn dặm ôm chín sông. A Hòa, tốt họa sĩ, tốt văn hải. Đúng thế, cũng không nhìn một chút hai cô vợ trẻ. Lại tới, Ư Khổ nghĩ ngọt tranh thủ thời gian đi, đừng chậm trễ hai người ân ái. Phu hoàng sẽ thích sao? Khẳng định sẽ, vợ ta vẽ, hắn dám không thích, lần sau không cho hắn vẽ lên, cô vợ trẻ vất vả, đến, hôn một cái. Chuyện này sao có thể một ngụm cao minh. Thọ lễ chuẩn bị xong, hai vợ chồng đi cùng một chỗ tâm bệnh, ngay tại trên giường đại chiến 300 hiệp, Bùi Nghị thần thanh khí sảng đi thư phòng làm việc, Sở Hòa một giấc lại ngủ thẳng tới trời tối. Bùi Thiên Duệ cùng Bùi Nhã Như đã 2 tuổi rưỡi, thông minh lanh lợi, thiên chân khả ái, tựa như tranh tết bên trong vui bút bê bất kỳ người nào gặp đều sẽ thích ghê gớm. Bùi Nghị quyết định hoàng đế thọ yến mang theo hai đứa bé đi, để tiểu hài nhi cũng nhiều nhìn một chút người, thêm một chút đảm lượng. Sở tại vương phủ bên trong dạy tốt làm sao chúc thọ, hai tiểu hài tử mồm miệng rõ ràng, không chút nào mờ, chính là không biết đến đại điện sẽ như thế nào. Ngày bình thường một chút cũng không sợ sinh, bất luận nha hoàn vẫn là thị vệ, đều hiếm có ghê gớm, trông thấy có thị vệ đi qua liền hô thúc thúc, bọn thị vệ đi mau cũng không dám đáp ứng. Hoàng hậu nương nương cũng tốt nhiều ngày không nhìn thấy cháu, thọ yến còn chưa bắt đầu, mau đem lớn cháu trai mang vào Ninh Côn cung hiếm có một hồi. Lớn các cháu, để tổ mẫu ôm các ngươi một cái. Còn không có ôm đến trong ngực liền bị Bùi Tử Ngọc cắt hổ. Chất tử nhóm, cô tới, nha, lại mập, cô đều muốn ôm bất động. Ôm bất động còn ôm, tranh thủ thời gian buông xuống. Hoàng hậu sinh khí trừng mắt cái này nửa đường giết ra tới khuê nữ. Tốt ta, mẫu hậu, cho ngươi một cái. Bùi Tử Ngọc thẻ lưỡi, đem Bùi Thiên Duệ đưa vào hoàng hậu trong ngực. Hoàng tổ mẫu tốt, hoàng tổ mẫu vạn phúc kim an. Ai yêu yêu, ta lớn cháu trai, miệng thật ngọt. Tiểu cô, ngươi cho hoàng tổ phụ chuẩn bị lễ vật sao? Bùi Nhã Như ngây thơ mà hỏi. Chuẩn bị nha, Nhã Như chuẩn bị sao? Ta chuẩn bị cho hoàng tổ phụ nhảy một bản. Có đúng không? Ta đại điệt nữ sẽ còn khiêu vũ đâu. Mẫu thân dạy ta. Mẹ ngươi sẽ còn khiêu vũ a? Bùi Tử Ngọc một mặt không thể tin, nàng nếu là có một chút tài nghệ cũng không cần bán ra mặt dày, chính nàng đều nói cái gì cũng sẽ không, toàn bằng ra mặt chống đỡ chàng từ đâu. Ngươi tẩu tẩu sẽ nhiều chuyện đây, mạnh hơn người gấp trăm lần. Có người khinh bị vợ của mình, Bùi Nghị không cao hứng. Nhị hoàng huynh, ngươi sao có thể dạng này, luôn hướng về vợ ngươi, dèm pha muội tử ngươi. Cung nhân nhóm đều cúi đầu cười khẽ, công chúa cùng điện hạ mỗi lần đều muốn đấu võ mồm, mà lại mỗi lần đều là điện hạ thắng. Cô vợ trẻ là nhà mình, muội tử là người khác nhà. Sở Hòa vui vẻ nói xem bảo. Nhìn thấy bọn nhỏ tâm không lòng dạ trêu chọc, hoàng hậu cũng rất là vui mừng, Nghị Nhi từ khi có cô vợ trẻ, cũng biến thành sáng sủa hoa bát, không còn là bộ kia băng sơn mặt, liền ngay cả Ngọc Nhi cũng tại Sở Hòa ảnh hưởng dưới đối bọn hạ nhân đều hiền lành không ít. Thân cận một hồi hài tử, hoàng thượng cũng đến đây, mọi người cùng nhau đi Triều Dương Điện. Thọ yến thiết lập tại Triều Dương Điện, hoàng đế lần thứ nhất đại thọ, tổ chức so hướng lần yến hội đều náo nhiệt một chút. Đám quan chức lễ vật này chuẩn bị cũng dụng tâm chút, thừa vương còn từ dân gian mời gánh xiếc ban tử đến cho hoàng đế chúc thọ, Sở Hòa không có cảm thấy mới lạ, đối với lâu dài không được xuất cùng đám nương nương tới nói, xem như mở con mắt, kia tiếng kinh hô, tiếng cười vui một mực không dừng lại. Phu hoàng, đây là nhi thần vi phụ hoàng chuẩn bị thọ lễ ngài rất là ưa thích. Gánh xiếc tiến hành đến một nửa, Bùi Chân ra khỏi hàng hành lễ, chúc phúc hoàng đế vạn thọ vô cương. Thích, ha 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 ha. Không chỉ cho thích, tất cả mọi người thích. Thọ lễ đơn giản chính là đồ cái vui vẻ, hoàng đế lại không thiếu tiền, chỉ cần hữu tâm là được. Có Bùi lão đại mở bày ra, sau đó chính là Bùi lão nhị, ức khổ đem thật dài quyển trục mở ra, một bức vạn dặm Hà Sơn đồ hiện ra ở hoàng đế trước mặt, hoàng thượng hai mắt tỏa sáng, cười ha ha. Nhi thần cùng A Hòa chúc phụ hoàng mẫu hậu phúc thọ an khang, giang sơn vững chắc. Ha ha. Tốt, thật sự là quá tốt, để tất cả mọi người nhìn xem, nghị nhi tranh này công lại tinh tiến. Phu hoàng, đây là A Hòa vẽ. Áo. Sở Hòa sẽ còn vẽ tranh. Không chỉ hoàng đế không tin, đang ngồi tất cả mọi người không tin, nàng không phải mình đều thừa nhận cái gì cũng không biết sao. Há lại chỉ có từng đó biết hội họa, nàng sẽ đổ vật nhiều nữa đâu. Nàng không phải từ nhỏ cái gì đều không có học qua sao, lúc nào sẽ. A Hòa đều vào phủ hơn 2 năm, 2 năm này học, có phải hay không thật lợi hại? Ừm, lợi hại, rất lợi hại, thiên tài. Hoàng đế không chút nào keo kiệt khích lệ. Thời gian 2 năm liền có thể vẽ thành dạng này, tất cả mọi người nhao nhao biểu thị, đích thật là thiên tài, cái này nếu là từ nhỏ đã học tập, thật đúng là đệ nhất thiên hạ. Hoàng đế cao hứng để cho người ta đem họa thu lại, còn nặng thưởng Sở Hòa. Bùi Phong cũng không yếu thế, cũng đưa ra quả chúc thọ của mình. Hắn cho hoàng đế chuẩn bị chính là một cái ghế, ngồi mệt mỏi có thể để phía sau lưng đặt ngang, nằm nghỉ ngơi. Độc đáo thiết kế để hoàng đế cũng thật cao hứng, các con đều rất có hiếu tâm, không cần đưa vàng bạc châu báu, chỉ cần có hiếu tâm chính là hảo hải tử. Du Vương tặng đơn giản hơn, là hắn tự tay may ấm tay bảo, bên trong lớp tơ ngỗng, hoàng đế phê duyệt tấu chương đem nó thả trên chân ống chân, tay lạnh nhét vào liền nóng hổi. Hoàng đế cũng vui vẻ nhận lấy, còn tán dương nhi tử hiếu thuận. Sở Hòa cười trộm, cái này toàn ra một cái so một cái sẽ tiết kiệm tiền, có phải hay không ngũ hoàng tử liền làm đĩa đồ ăn liền làm xong. Ý nghĩ này vừa mới buông xuống, ngũ hoàng tử bưng nóng hôi hổi đĩa liền lên tới, Sở Hòa hơi kém cười ra tiếng. Lão ngũ làm cái gì vậy? Phụ hoàng, nhi thần học được rất lâu mới học được, đây là nhi thần cho phụ hoàng tự mình làm thọ bánh ngọt, ngài nếm thử. Ừm, hương vị cũng không tệ lắm, hoàng hậu ngươi cũng nếm thử, cái này lão ngũ, học một chút mà cái gì không tốt, học nấu cơm. Cổ nhân đều nói quân tử tránh xa nhà bếp, cái này tiểu ngũ tử thật đúng là khác loại. Hoàng đế mặc dù ngoài miệng nói như vậy, An Nhi tử làm thọ bánh ngọt cũng thật cao hứng. Mấy cái hoàng tử đưa xong, liền đến phiên Bùi Tử Ngọc, tiểu công chúa cho hắn cha theo một bức vạn thọ vô cương theo đồ, nhỏ áo đông tự tay đều, hoàng đế tự nhiên cũng thật cao hứng. Hai đứa bé trông thấy các đại nhân đều tặng quà, đã sớm kiềm chế không được, xem xét tiểu cô đưa xong, tranh thủ thời gian tranh đoạt lấy muốn đưa lễ. Đến phiên chúng ta, Tôn Nhi chúc hoàng tổ phụ thân thể khỏe mạnh như cương quyết, hai thính mắt tinh không phiền não, phúc như đông hải nước chảy dài, thọ sánh nam sơn, cây thông không giả. Hai cái tiểu ba nhi thanh âm thanh thủy ở trong đại điện vang lên. Hoàng đế chỉ nhìn liền đã không ngậm miệng được. Hảo hảo, thật lớn cháu trai quá đáng yêu, tới tới tới, đến hoàng tổ phụ nơi này tới. Chúng ta còn không có biểu diễn tiết mục đâu. Ta cho hoàng tổ phụ nhảy một chi múa đi. Bùi Nhã Như trong điện lại chuyển lại nhảy, tất cả mọi người vỗ tay bảo hay, hai tuổi rưỡi tiểu hài tử tùy ý xoay gối néo cũng đẹp. Hoàng tổ phụ, ngươi thích ta vũ đạo sao? Thích thích, hoàng tổ phụ rất thích, ha ha. Duệ, ngươi đây. Tôn Nhi cho hoàng tổ phụ múa kiếm. Gào to, lớn cháu trai sẽ còn múa kiếm, tốt tốt tốt, để hoàng tổ phụ nhìn xem kiếm thuật của ngươi. Thân thể nho nhỏ đằng không mà lên, cũng không biết lúc nào, trong tay nhiều đem kiếm gỗ, một cái tiêu sái tư thế rơi xuống đất, sau đó trên một kiếm hạ tung bay, hổ hổ sinh phong. Tất cả mọi người sợ ngây người, cái này Lệ Vương Thế Tử vẫn chưa tới 3 tuổi đi, múa ra 13 tuổi tư thế, cứ tiếp như thế, tiểu gia hỏa này trưởng thành còn cao đến đâu. Chương 49, sĩ biệt tam nhật leo mắt mà nhìn Bùi Thiên Duệ kiếm thuật thành yến hội tiêu điểm, về sau đám đại thần tặng quà đều lộ ra thường thường không có gì lạ, mặc dù bọn hắn lễ vật hao phí đại lượng thời gian cùng tiền tài, cũng so ra kém nhỏ thế tử kiếm thuật tới rung động. Yến hội kết thúc, mọi người cũng đều tại khen không dứt miệng, thật đến Sở Liên cắn nát một ngụm răng ngà, Sở Hòa trôi qua tốt nàng liền tức giận, rõ ràng nhiều năm như vậy đều là bị nàng giẫm tại dưới lòng bàn chân, đột nhiên so với nàng tốt hơn rất nhiều, trong lòng không thoải mái. Không thoải mái cũng không dám trêu chọc, Sở Hòa hiện tại là Vân Tiêu thành hồng nhân, mỗi người đều tại khen nàng, dịu dàng khí quyển, không câu nệ tiểu tiết, người mỹ tâm thiện, hiền thê lương mẫu, dạy con có phép, hiếu thuận cha mẹ chồng, dù sao hình dung cô gái tốt từ đều dùng tại nàng trên thân, không còn là ăn hàng bao cỏ. Rõ ràng còn là người kia, kia thân thịt thừa nhìn qua cũng chẳng phải xấu. Tiểu thư, hiện tại người người đều tại tán dương tiểu thư đâu, nhỏ thế tử nhưng cho tiểu thư cùng vương gia tăng thể diện. Đều là lãnh kiếm công lao, danh sư xuất cao đồ, có thưởng. Sở Hòa tay nhỏ vung lên, hết thể có thưởng, nàng không thiếu tiền, lãnh kiếm nhiều nhất, cầm bạc lại 3 ngày không có lộ diện, chẳng lẽ bên ngoài có nghị kỹ đúng không? Sinh khí ghen tị không chỉ Sở Liên, còn có Hiền Phi, nhiều năm như vậy nàng cũng không có đem hoàng hậu để vào mắt, bây giờ người ta tôn tử tôn nữ một đoàn, phong quang vô hạn, cười gương mặt giàn mua kiết đều muốn kẹp con rồi chết, nàng lại không có cái gì, tức chết nàng. Trước kia có chuyện gì cùng nhi tử tố khổ, bây giờ suy nghĩ nghĩ nhi tử khó xử, chỉ có thể giấu ở trong bụng, càng nghẹn càng khó chịu, liền ngã bệnh. Bùi Chân nghe nói mẫu phi bệnh, vội vàng tiến cung tới thăm, hỏi nguyên do, không hề nói gì liền rời đi. Mẫu phi bởi vì không có cháu trai tâm tình tích tụ, chuyện này hắn cũng không giúp được, hắn cũng nghĩ coi đứa bé, làm sao khó như vậy à, nhà khác đều sinh, chẳng lẽ hắn thật muốn đoạn tử tuyệt tôn sao? Trời tối người yên, hắn cẩn thận nghĩ nghĩ mình từ nhỏ làm sự tình, giống như chưa làm qua cái gì bất thiện, chỉ toàn ngày ngày nhớ lục đục với nhau chuyện xấu xa, trên tay nhân mạng cũng không ít. Coi như không phải mình ra tay, hạ nhân nghe theo phân phó của hắn làm, cũng coi như tại trên đầu của hắn, khẳng định là gặp báo ứng. Không đúng, lão nhị cũng giết không ít người, hắn vì cái gì cành lá rậm rạp. Quá không công bằng. Mỗi ngày suy nghĩ chuyện, mỗi ngày xoắn xuýt, cuối cùng đem mình cả bất ức, vậy mà nghị quẩn muốn tự sát, may mắn thuộc hạ phát hiện kịp thời, đem hắn ngăn cản. Từ đó về sau bên cạnh hắn mỗi giờ mỗi khắc đều có người đi theo, không dám để cho chính hắn một chỗ. Cái này Bùi lão đại cũng không kháng đả kích nha, không sinh ra hải tử liền không muốn sống, trên đời này không có hải tử nhiều người đi, đều phải chết sao? Không có tiền đồ. Sở Hòa đối với chuyện này khịt mũi coi thường. Kim Linh công chúa càng sống càng tự tại, kể từ cùng bà trở mặt rồi, tâm tình thoải mái không ít, nguyên lai vạn sự khởi đầu nan, một khi bắt đầu, tiếp xuống mỗi làm một lần cũng liền thuận lý thành trương. Sở phu nhân cùng Sở Vân Phi hạ lưỡi, nói Kim Linh công chúa nói xấu, hắn nổi giận đùng đùng tìm nàng vì mẫu thân xuất khí, bị hai cái tiểu thiếp ngăn lại, một sướng một họa nói công chúa cỡ nào không dễ dàng, còn thường xuyên bị lao phu nhân làm khó dễ vân vân. Sở Vân Phi cũng không còn tin tưởng lời của mẫu thân, dần dần cùng Kim Linh công chúa tương kính như tân. Sở phu nhân xem xét nhi tử không cùng nàng một lòng, tìm Sở Thiên Quần cáo trạng, nói nhi tử cũng không nghe lời nói, con dâu cũng chống đối nàng, bị Sở Thiên Quần hung hăng khiển trách một trận, cũng là bởi vì cái này vô tri phụ nhân, mới gây hai cái nữ nhi đến tình cảnh như vậy, cái nào cũng không cho hắn bất lo. Bây giờ còn muốn gây gia đình bất hòa, để nàng về viện tử của mình bế môn hối lỗi, đừng lại quản nhi nữ nhàn sự. Sở phu nhân hai đầu không có lấy lòng, liền muốn giống ngày xưa như thế khóc lóc om sòm pha trò, bị Sở Thiên Quần đánh hai cái miệng mới trung thực. Sở ra từ đây yên tĩnh, Kim Linh công chúa trong sự quản lý quý, cũng bỏ qua thân phận cùng bằng hữu thân thích có qua có lại, thời gian lâu dài, danh tiếng cũng không tệ lắm, so với nàng bà mạnh. Nam An Vương phủ, Lăng Nhược Vân trông mong tinh tinh trông mong mặt trăng, rốt cục lại đến một năm, chủ động tìm bà thực hiện hứa hẹn. Cam kết gì? Lục Tương phủ, nàng cùng Lăng Nhược Vân ở giữa còn có hứa hẹn, chuyện lúc nào a? Vương phi nương nương đã từng chính miệng nói qua, ta năm nay lại không sinh dưỡng, liền để ta rời đi Vương phủ, ta đến bây giờ đều không có sinh, có hay không có thể đi? Ngươi là thật không muốn đợi ở chỗ này rồi? Còn phải hỏi sao? Thế tử cùng Sở Liên mới là một đôi, ta là dư thừa, phiền phức Vương phi nương nương để thế tử biết xuống ly hôn sách, ta liền đi về trước thu dọn đồ đạc. Nàng không muốn Vương phủ tiền, nhưng là mình đồ cưới muốn dẫn đi, cái kia Bùi Hâm, hắn mẫu phi để hắn làm hắn đều làm, duy chỉ có đối đãi Sở Liên liền không nghe mẹ nó, cũng không biết nữ nhân này cho hắn hạ cái gì mê hồn dược. Chuyện cho tới bây giờ, Lục Tương cũng chỉ có thể thành toàn Lăng Nhược Vân, hai năm, nhi tử đều không có cùng người đem phòng tròn, còn chậm trễ người ta làm gì, mặc dù ly hôn giải quyết xong không có đem Sở Liên phụ chính, nàng đức không xứng bị, chỉ cần nàng còn sống, Sở Liên cũng đừng nghĩ làm chính thất. Lăng Nhược Vân cầm ly hôn sách, xe ngựa lôi kéo đồ cưới liền trở về nhà mẹ đẻ. Đây là hoàng gia thứ hai đối ly hôn vợ chồng, thế đạo thay đổi, qua không đến cùng một chỗ liền có thể ly hôn. Thừa vương phủ, thừa vương phi đem hậu viện nữ nhân đều triệu tập lại phát biểu. Bọn tỷ muội đều vào phủ nhiều năm, lấy vương gia bây giờ dáng vẻ, chúng ta dòng dõi là vô vọng. Nói một lời này, có mấy cái nữ nhân bắt đầu lau nước mắt, cả một đời không có đứa bé là cỡ nào bi thương à? Các ngươi ai muốn rời đi vương phủ, buồn vương phi làm chủ thả các ngươi đi. Các nàng cũng còn tuổi trẻ, có thể khác gả một cái nam nhân sinh con dưỡng cái, không cần đều thủ tại chỗ này, người ta chính phi đều có thể ly hôn, huống chi một đám tiểu thiếp. Vương phi nương nương có thể làm chủ sao? Có thể, cái này chủ, buồn vương phi liền làm. Thừa vương cả ngày vẻ mặt hốt hoảng, trước kia còn cố gắng cày tẩy muốn cho hạt giống nảy mầm, bây giờ cũng từ bỏ, vò đã mẹ không sợ rơi, hậu viện mà cũng không đi, đám nữ nhân này đều thật nhiều ngày chưa thấy qua hắn. Thế là liền có nữ nhân bắt đầu dao động, nói nàng muốn rời đi vương phủ. Thừa vương phi để cho người ta cho nàng một chút năng lượng, để cho người ta đem nàng đưa ra vương phủ. Có cái thứ nhất liền có cái thứ hai cái thứ ba, không có ra ba ngày, thừa vương phủ hậu viện liền thanh không, chỉ còn lại thừa vương phi một cái. Nàng cũng không phải là cỡ nào yêu Bùi Trăn, cái này vương phủ bên trong dù sao cũng phải có cái nữ chủ nhân đi, lấy Bùi Trăn bộ dáng bây giờ, cái gì đều quản lý không được, nàng cứ như vậy hao tổn đi, tóm lại có cái vương phi thân phận, không thể quá thê thảm. Từ thừa vương phủ về nhà nữ tử, có rất nhanh liền tìm nhà dưới, cũng có bầu, thừa vương không mang thai sự tình triệt để ngồi vững. Những này đều cùng hắn không có quan hệ, hắn cũng không hỏi, cũng không có người đề cập với hắn, trong mỗi ngày vào chiều cũng là hốt hoảng. Cuối cùng hoàng đế tha cho hắn nghỉ dài hạn, để hắn đem mình điều chỉnh tốt lại đến, đem hắn trên tay sự vụ tạm thời giao cho Du Vương quản lý, lại hắn tốt lại trả lại. Hiền phi không có tâm lý trèo trống, một bệnh không dậy nổi mặc cho thái y đổi một đợt lại một đợt, cũng không có khởi sắc, mỗi ngày mặt buồn rười rượi, xanh sao vàng gọn, cũng đã mất đi tranh thủ tình cảm một liếng. Hoàng đế cũng không đi bên tu cung, thường xuyên đi hoàng hậu trong cung, cùng nhau chờ đợi mấy cái lớn cháu trai hạ học đường đến Thịnh An. Chương 50, nhất đại nữ tướng quân 3 năm về sau, Dương Vân Thông từ biên quan trở về, tan mất một thân áo giáp, đổi về nữ nhi giả. 3 năm này Bùi Nghị vận dụng hết thể lực lượng để trong quân tướng quân dâng thư triều đình, hy vọng trong quân có thể chiêu nữ tướng. Nữ nhân chỉ cần công phu tốt, đồng dạng có thể lên trận giết địch, đồng dạng có thể đảm nhiệm trong quân chức vị quan trọng. Tấu chương từng cái bị bác bỏ, thật sự là hồn nháo. Nữ nhân có thể lớn bao nhiêu khí lực, đại đội trưởng thương đều gánh không nổi, còn giết địch, gặp địch nhân còn không phải kẻ ra quần. Phu hoàng, cũng không phải tất cả nữ nhân đều mềm yếu như vậy. Ngươi nói một chút có ai? Ngươi nếu có thể đơn cử ví dụ thực tế, chấm liền đáp ứng cái này gián thư. Phu hoàng giữ lời nói, nếu là nhi thần tìm ra người này, ngài cũng không thể đổi ý. Tiểu tử thúi, không phải là nhà ngươi cô vợ trẻ lại muốn làm cái gì yêu a? Đừng tưởng rằng hắn không biết, đứa con trai này chính là cái thê quả nghiêm, cô vợ trẻ đánh giấm đều là hương. Phu hoàng, vợ ta mới không làm yêu đâu, ngươi cũng đừng oan uổng nàng. Được được được, ngươi tìm đi, đem người tìm ra chấm giữ lời nói. Đương Dương Vân Thông một thân nữ trang xuất hiện tại trước mặt hoàng thượng lúc, hoàng đế mới hiểu được tiểu tử này làm sao phí lớn như vậy chắc trở muốn chiêu nữ tướng sĩ. ngươi có biết các ngươi phạm phải là tội khi quân?
Thần biết tội, cho nên mới muốn miễn tử kim bài nha. Chấm nếu không giết ngươi, sao có thể ngăn chặn chúng ung dung miệng?
Thần có miễn tử kim bài, hoàng thượng không thể giết thần.
Các ngươi đã sớm coi là tốt, thu về băng đến lửa gạt chấm.
Phụ hoàng, sinh khí về sinh khí, nói chuyện phải giữ lời a.
Lan, đều cho chấm lăn ra ngoài.
Dương gia vậy mà làm xuống như thế tội khi quân, ghê tởm, còn không thể giết, cũng không thể dễ tha bọn hắn.
Nổi giận đùng đùng đi hoàng hậu Ninh quân cùng, muốn đem lửa vung đến hoàng hậu trên thân, sau khi đến phát hiện bọn nhỏ đều tại, chỉ có thể cây đuốc trước thả một chút, buổi tiếp bọn nhỏ chơi một chút buổi trưa, đợi bọn nhỏ đi, hỏa khí cũng không có lớn như vậy.
Hoàng thượng là đến hỏi tội thần thiếp a.
Thần thiếp nhà mẹ đẻ chỉ có một cái huynh trưởng nghĩ bảo hộ thần thiếp, muốn đem nuôi gia đình quân lớn mạnh, thế nhưng là hắn không có nhi tử, bởi vì lâu dài không ở nhà, thành thân nhiều năm mới sinh mây thông, hắn sợ hắn một tay vấn luyện Dương gia quân rơi xuống trong tay người khác, liền để Thông Nhi đi quân doanh, từ nhỏ đương nam hải tử nuôi, cũng không biết bị bao nhiêu khổ. Bọn hắn cũng là vì thần thiếp, vì nghị nhi, thần thiếp người nhà mẹ đẻ ít thế nhỏ, không so được. Hiền phi nhà muội muội đại thế lớn, nhiều năm như vậy, thần thiếp trong cung cũng là như dẫm trên băng mỏng, chỉ sợ đưa tới tai họa, đổi lấy lại là nghị nhi biến thành tàn phế.
Đừng nói nữa, chấp cũng nghĩ thông, chính là nữ giả nam trong nhà, cũng không có làm chuyện xấu, nàng còn có miễn tử kim bài, cũng dựng lên quân công, chấm liền không trách tội nàng, nhìn xem cho nàng tuyển người tốt nhà, nên lập gia đình, niên kỷ cũng không nhỏ.
Sở Hòa nha đầu kia nói rất đúng, uy củ là người định, người là sống có thể một lần nữa định nha.
Tạ hoàng thượng.
Hoàng hậu quỳ xuống đất dập đầu.
Đứng lên đi, đứng lên đi, những năm này ngươi cũng chịu ủy khuất.
Hoàng đế cũng nhớ tới những năm này mỗi ngày cùng hiền phi cho kéo ra dê, vậy mà không có bận tâm vợ cả cảm thụ.
Dương Vân Thông là nữ nhân, chuyện này trong triều đưa tới sóng to gió lớn, có nhân chủ hoàng hốt bên trên nhất định phải nghiêm trị Dương gia, nhiệt tình nhất liền số lễ bộ Hoắc thượng thư.
Hoắc cái khanh, chớ đem bọn hắn cha con giết, ngươi đi thống soái tam quân sao?
Cái này,
thần không thể.
Hắn là quan văn, sao có thể thống soái tam quân?
Chấm không giết bọn hắn, sẽ ảnh hưởng ngươi ăn cơm.
Hồi hoàng thượng, sẽ không.
Vậy ngươi nói một chút, ngươi tại sao phải bọn hắn chết ta?
Lao thần không để cho bọn hắn chết, chỉ là muốn cho hoàng thượng nghiêm trị, bọn hắn cha con phạm phải là tội khi quân, nhất định phải nghiêm trị.
Khi quân chính là khi dễ chấm, chấm đều không có sinh khí, ngươi tức cái gì a?
A,
thần
không tức giận, thần không có sinh khí, Dương gia cha con không cần trừng phạt.
Trừng phạt không trừng phạt cũng là chấm định đoạn, không cần ái khanh quan tâm, bái triều.
Đối người khác nói không ra nói cảm giác thật là thoải mái, đây đều là Sở Hòa đã từng nói lời, quả nhiên hữu dụng.
Sở Hòa nguyên phải là, nữ giả nam trang làm sao vậy? Làm phiền ai ăn cơm vẫn là làm phiền ai đi, người ta thống lĩnh Dương gia quân ra trận giết địch thời điểm, bọn hắn ở trong chăn bên trong ôm nương môn đi ngủ đâu, để bọn hắn trên chiến trường thử một chút, còn không bằng nữ nhân đâu.
Suốt ngày chính sự không làm, chỉ toàn tìm sai lầm của người khác, nhà hắn phân chùi sạch sao, muốn hay không đi sát bên điều tra thêm.
Nếu không phải Bùi Nghị che miệng của nàng, nha đầu này còn không biết thỉnh thịch ra cái gì kinh thế hãi tục nói đến đâu.
Mặc dù không quá văn minh, nhưng là rất tốt làm, hắn liền học được cái ra lông liền đem đám kia lão ngoan cố cho đối á khẩu không trả lời được, cái này nếu là học được tinh túy, chẳng phải là để bọn hắn đều phải đào đất khe hở.
Thánh chỉ xuống đến Dương gia, Dương Vân Thông lấy nữ tử thân thể ra trận giết địch không thua nam nhi, là nữ tử chi điển hình, thường một đống lớn vàng bạc châu báu, đồ trang sức vải vóc, buôn ba nhiều năm như vậy, khuê nữ nghỉ ngơi thật tốt một phen, quân chức một chuyện làm tính toán khác.
Dương phu nhân che mặt mà khóc, nơm nớp lo sợ nửa đời người, nàng rốt cục không cần nhắc lại tâm treo mật nóng ruột nóng gan biên quan đã yên ổn, lão tướng quân cũng không dùng đến bao nhiêu năm liền có thể giải ngũ về quê, bọn hắn có thể bình tĩnh an hưởng tuổi già.
Dương Vân Thông ở nhà nghỉ ngơi một tháng, chủ động thượng thư yêu cầu đảm nhiệm Ngự Lâm quân thống lĩnh chức.
Ngự Lâm quân thống lĩnh còn sống thật tốt, nàng vì sao muốn tìm việc, nguyên nhân đều viết tại tấu chương bên trên.
Nàng từ mấy cái phương diện điểm ra Ngự Lâm quân không hợp lý chỗ, để hoàng đế tâm phục khẩu phục.
Sau cùng yêu cầu là cùng đương nhiệm Ngự Lâm quân thống lĩnh La Hữu Vi tỉ thí một trận, nếu như mình thắng, hy vọng hoàng thượng có thể thành toàn mình, nếu như thua, nàng cam nguyện làm một phổ thông Ngự Lâm quân, bảo hộ cung đình.
Dương Vân Thông chính là muốn cho người trong thiên hạ biết nữ nhân không thua nam nhi.
Hoàng đế chuẩn tấu, còn muốn hôn lâm chứng kiến, tin tức vừa ra, mọi người buôn tẩu bẩm báo, náo nhiệt mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Đây chính là không thể thấy nhiều chẳng diện, nữ tướng quân khiêu chiến Ngự Lâm quân thống lĩnh, vô luận ai thua ai thắng đều khẳng định náo nhiệt, còn có thể nhìn thấy thiên nhan.
Địa điểm ổn định ở thành Đông trống trải trên sườn núi, vì để cho dân chúng chứng kiến cuộc tỷ thí này.
Tỷ thí trên trận người đông nghìn nghịt, La Hữu Vi trong lòng bàn tay đổ mồ hôi, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, cuộc tỷ thí này chỉ là đi ngang qua sân khấu, nhiều như vậy bách tính nhìn xem, còn có hoàng đế vương gia nhìn chằm chằm, hắn có chút khẩn trương.
Trái lại Dương Vân Thông đứng như Thái Sơn, không có chút nào gợn sóng, như thế vừa so sánh, hắn đã thua, thống lĩnh tiên quân vạn mã tướng quân tại địch nhân trước mặt đều không hề sợ hãi, người làm sao lại đối mặt hắn khẩn trương?
Hắn nghĩ là hiền phi nương nương thân thích, dưới tay có chút công phu thật, mới làm Ngự Lâm quân thống lĩnh, mấy năm này kinh thành cũng yên ổn, hắn căn bản không có trải qua sóng to gió lớn, sao có thể cùng từ trong đống người chết sờ soạng lần mò ra tướng quân so sánh?
Mười cái hiệp xuống tới, hắn liền loạn trận cước, gấp hắn đầu đầy mồ hôi, hắn không muốn thua đến thảm như vậy.
Dương Vân Thông dừng lại nhìn xem hắn,
ngươi có thể lên làm Ngự Lâm quân thống lĩnh, không có khả năng chỉ bằng gia thế, xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, không cần khẩn trương, cho dù thua cũng sẽ không quá chật vật. Hiện tại ta là đối thủ của ngươi, trong lòng ngươi chỉ có một cái tín niệm, đánh bại ta.
Tạ Dương tướng quân.
La Hữu Vi thở hổn hển mấy cái, bình phục một chút tâm tình, đợi nhịp tim không có nhanh như vậy, xuất thủ lần nữa, lần này quả nhiên phát huy không tệ, hai người ngươi tới ta đi đánh trên dưới 100 hiệp,
cuối cùng vẫn là La Hữu Vi thua trận. Dương tướng quân, tại hạ thua. La thống lĩnh, đã nhường. Hai người ôm quyền lẫn nhau thi lễ, xem như hòa bình tranh tài, không thương tổn hòa khí. Dương tướng quân uy vũ. Dân chúng từng đợt tiếng hò hét lấn át hoàng đế thanh âm, bọn hắn chỉ có thể dẹp đường hồi cung lại xuống ý chỉ. Chương 51, Dương thống lĩnh rất đẹp trai hết thảy tại Bùi Nghị điều khiển phía dưới, Dương Vân Thông thuận lợi tiền nhiệm Ngự Lâm quân thống lĩnh. Tại trong quân doanh lớn lên người, làm sao có thể nhận mệnh lấy chồng sinh con, là Sở Hòa nhìn ra nàng sầu não bất ức, cho nàng ra chủ ý, ai nói nữ tử không bằng nam nhân, liền để mọi người nhìn xem nam nhân có thể làm sự tình nữ nhân đồng dạng có thể làm. Nữ tử làm quan, tại Vân Tiêu trong lịch sử là đệ nhất nhân. Dương Vân Thông một thân Ngự Lâm quân phục sức, xuất hiện tại trên đại điện, trong nháy mắt áo ước diệm đám người, tập nữ nhân tiểu mỹ nam nhân tiêu sái làm một thể, khí thế kia nghiền ép trong triều tất cả quyền quý, ai còn dám nói nữ nhân không bằng nam nhân. Cung trong dạo qua một vòng mà liền thu hoạch vô số cung nữ thái giám tiểu tâm tâm, thành tất cả mọi người thần tượng trong lòng. Dương tướng quân tốt tuấn nha, cung nữ giáp, ai nha, ta một nữ nhân đều thích nàng, làm sao bây giờ? Cung nữ ất, ta cũng thật thích. Thái giám giáp, ngươi một tên thái giám xem náo nhiệt gì, đi làm việc. Hừ, các ngươi không phải tham gia náo nhiệt sao? Chẳng lẽ tướng quân có thể cưới các ngươi không thành? Dương Vân Thông không nhìn cung nữ bọn thái giám hoa si ánh mắt, đi ngang qua Ngự Hoa Viên lúc gặp Ngũ hoàng tử Bùi Lâm. Mặt tướng gặp qua Ngũ hoàng tử. Nàng trong quân đội quen thuộc cái này tự xưng. Dương tướng quân đang trực a, vất vả. Hẳn là, Ngũ hoàng tử mời, mặt tướng cáo lui. Hai người lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi, Dương Vân Thông cũng không để ở trong lòng, nàng đi qua về sau, Ngũ hoàng tử nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng nhìn rất lâu, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Bùi Lâm vừa mới 18 tuổi, chính là mới biết yêu niên kỷ, lần thứ nhất gặp tiêu sái anh tuấn nữ tướng quân, tâm phanh phanh nhảy loạn, hắn dùng tay che che ngực miệng, quay người rời đi. Trong cuộc sống sau này, hắn thường xuyên mượn cớ tiến cung, chính là vì nhìn một chút Dương Vân Thông tiêu sái tuấn giật thân ảnh. Sở Hòa trông thấy nàng lúc cũng là nửa ngày không có rời mắt, ai nha má ơi, rất đẹp trai a Bùi lão nhị, ngươi có hối hận không? Hối hận cái gì? Không có đem như vậy xuất khí nương tử lấy về nhà. Không hối hận, nương tử của ta cũng rất tốt. Đằng sau câu kia tin, phía trước câu kia không tin. Không tin thì không tin đi, tin hay không kết quả đều như thế, mỗi ngày liền thích như thế khua môi múa mép đấu khẩu với nhau. Ngươi nói, ai có thể xứng với nhà chúng ta tuấn mỹ vô song Dương tướng quân? Ngươi lại muốn suy nghĩ cái gì? Đều hơn 20 tuổi, không được tranh thủ thời gian tìm tốt nhà chồng nhà, cũng là vì ngươi mới chậm trễ, ngươi phải chịu trách nhiệm, cái này kinh thành thanh niên tài tuấn, từ 18 đến 28 tuổi tư liệu, đều muốn, ước khổ, ngươi đi làm, nhất định phải tuấn, ok. 18 không nhỏ điểm sao? 18 tuổi không phải đã trưởng thành sao? Ta nói là phối mây thông, không nhỏ một chút sao? Mây thông 23. Mới lớn 5 tuổi mà thôi, không nhỏ không nhỏ, phụ hoàng hậu cùng phi tử còn có so với hắn tiểu nhị 10 tuổi đây này. Ngươi thế nào không nói? Cô vợ trẻ nói đều đúng. Rất nhiều người biết Sở Hòa đang vì Dương Vân Thông tuyệt phu, chỉ có chính Dương Vân Thông không biết. Sở Hòa chính nhìn mỹ nam tử bức tranh đâu, người gác cổng bẩm báo Ngũ hoàng tử cầu kiến. Tiểu thúc tử đến thăm, để hắn vào đi. Sở Hòa hiền hòa không câu nệ tiểu tiết, để mấy cái tiểu thúc tử đều đặc biệt thích nàng. Nhị tẩu tẩu tốt, đây là đưa cho nhị tẩu tẩu quýt vị bánh ngọt, đệ tự mình làm. Tạ ơn tiểu ngũ tử. Nhị tẩu tẩu đang làm cái gì? Tuyển mỹ đâu, người đến giúp đỡ nhìn xem, cái nào đẹp hơn. Bùi Lâm xem xét trên bàn chân dung liền hiểu, đây là cho Dương Vân Thông tuyển phu quân a, may mắn mình tới kịp thời. Nhị tẩu tẩu, trong nhà đã có sẵn mỹ nam tử, ngươi còn muốn khắp kinh thành tuyển, có phải hay không quá bỏ gần tìm xa rồi? Trong nhà có. Nào có. Bùi Nghị là mình nam nhân, ước khổ. Lãnh kiếm. Nhị tẩu tẩu, ngươi đem đệ quên đi. Bùi Lâm chớp chớp cặp mắt đào hoa. Ta ít ít ít, ai nha nha, thật đúng là, nhị tẩu tẩu thời mãn kinh, đầu góc chợt mạch, đem tiểu ngũ tử đem quên đi, quá không nên. Nhị tẩu tẩu, ngươi cảm thấy đệ có thể xứng với Dương tướng quân sao? Ta cảm thấy có thể, cái này rất tốt, phủ xa không lưu ruộng người ngoài, đóng cửa lại đều là người một nhà. Ta ơn nhị tẩu tẩu, đệ tạ môi lễ đã chuẩn bị xong, ngươi đứng yên ngay thôi. Tiểu tử này là có chuẩn bị mà đến nha, mây thông cái gì cũng không biết, còn định vị thời gian thôi, nghĩ tốt đơn giản. Nhị tẩu tẩu, ngươi không đồng ý sao? Bùi Lâm phát hiện Sở Hòa không nói lời nào. Tiểu tử ngươi là cái gì bắt đầu thích nàng? Lần thứ nhất trông thấy Dương tướng quân, ta liền đối nàng nhớ mãi không quên, mỗi một lần gặp nàng đều để tâm ta nhảy ra tốc, ta thật thích nàng. Nhị tẩu tẩu, ngươi liền giúp ta một chút đi. Vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp nói với nàng? Người khác không có cơ hội gặp mặt, tiểu tử này thế nhưng là cơ trí đâu, hống hoàng thượng đều cho hắn đặc quyền, tùy thời có thể lấy tiến cung. Không có ý tứ nói mà. Chính hắn vừa thấy được nàng, tâm liền phanh phanh nảy loạn, nói cũng nói không lưu loát, đừng để Dương tướng quân cho là mình là người cả lăng. Sở Hòa không che giấu chút nào cười to, thẹn thùng đại nam hải, còn rất đáng yêu. Sở Hòa đáp ứng sẽ giúp hắn truyền lời, về phần nàng có thể hay không đáp ứng cũng không biết. Bùi Lâm dặn đi dặn lại để Sở Hòa cho hắn nói một chút lời hữu ích, mình là thật thích nàng, còn cam đoan nhất định sẽ đối nàng toàn tâm toàn ý. Ngự Lâm quân thống lĩnh cũng muốn nghỉ một, tìm cái nghỉ một thời gian, đem Dương Vân Thông mời đến Lệ Vương phủ. Bốn đứa bé đều vây quanh cái này không tầm thường, cô hỏi cái này hỏi cái kia, bọn hắn cũng nghĩ trưởng thành làm đại tướng quân. Dương Vân Thông tâm tình vui vẻ dỗ dành mấy đứa bé, cũng lộ ra nụ cười sảng lạn. Mây Thông à, hôm nay tìm ngươi đến là vì trung thân của ngươi đại sự, xin hỏi một chút ngươi nhưng có ý trung nhân? Thinh Linh hỏi một chút, Dương Vân Thông là người, ý trung nhân. Nàng nhớ tới cái kia gặp nàng liền đỏ mặt thằng nhóc to xác. Có là không có. Sở Hòa nhìn xem nét mặt của nàng biến hóa, giống như có. Không có, chị dâu, chuyện này không nổi. sao có thể không đổi đâu, ngươi cũng 23, còn muốn 30 tái giá nha.
Sở Hoa gặp nàng không nói lời nào, tiếp tục mở miệng nói, có người nói thích ngươi, để cho ta mang cho ngươi lời nói, hắn nói sẽ cả một đời đợi ngươi tốt, không dám chính miệng nói cho ngươi, hắn nói thấy một lần ngươi liền thần trương, có thể là bị ngươi vũ lực giá trị dọa cho.
Ta nào có.
Nàng nhưng cho tới bây giờ không hù dọa người.
Có muốn biết hay không hắn là ai?
Ai nha?
Bùi Tiểu Ngũ.
A. Dương Vân Thông sững sờ về sau mới nhớ tới Sở Hòa trong miệng Bùi Tiểu Ngũ là ai, nguyên lai là hắn nha.
Trên mặt thổi qua một mảnh hồng vân, bị Sở Hòa thấy rõ.
Ta cảm thấy cái này Tiểu Ngũ tử không được, niên kỷ quá nhỏ, còn chưa thành thục, hắn hiện tại thích ngươi, ai biết hắn qua mấy năm có thể hay không thay đổi ánh mắt, không thích ngươi nữa nha.
Chị dâu.
Nhị tẩu tẩu, ngươi sao có thể dạng này?
Hai người thanh âm đồng thời vang lên, trốn ở ngoài cửa Bùi Lâm thực sự nhịn không được, rõ ràng nói xong cho mình nói tốt, vậy mà tại nơi này kéo chân hắn.
Ngươi chừng nào thì tới?
Ta đang thương lượng biểu mọi việc hôn nhân đâu.
Mây Thông, ngươi vừa rồi muốn nói gì?
Dương Vân Thông xem xét chính chủ xuất hiện, cũng đứng lên, nàng mặc dù không tiếp xúc qua tình yêu, nhưng là lâu dài tại nam nhân đống lý trưởng lớn, cũng là không đến mức chân tay luôn cuống.
Ta cảm thấy ngũ hoàng tử rất tốt.
Dương tướng quân, ngươi yên tâm, ta sẽ toàn tâm toàn ý đối ngươi tốt, nếu là đối ta bất mãn, ngươi liền đánh ta.
Bùi Lâm cười như cái hài tử, hắn lúc đầu cũng là hài tử.
Ta là dư thừa, các ngươi nói đi, ra ngoài hít thở không khí, trong phòng nhiệt độ quá cao.
Chương 52, phụ sướng phụ tùy hai người đương điện cầu chỉ tứ hôn, hoàng đế chuẩn.
Mà lại Bùi Lâm tự nguyện ở rể phủ tướng quân, muốn trở thành tướng quân hiền nội trợ.
Thanh chỉ một chút vừa sợ ngây người thật nhiều người, đặc biệt là Bùi Du, hắn đều ngưỡng mộ Dương tướng quân thật lâu rồi, một mực tại do dự, mình có thể hay không khống chế được nàng, kết quả để Tiểu Ngũ tử đoạt trước, cái kia tự cam đoạt lạc, chỉ biết là ngâm mình ở trong phòng bếp thối Tiểu Ngũ.
Giống Bùi Du loại ý nghĩ này rất nhiều người, bọn hắn mặc dù ngưỡng mộ Dương Vân Thông, nhưng là để bọn hắn cưới trở về, chỉ sợ mình khống chế không được, nếu có cái khỏe miệng cái gì, có thể hay không bị đánh à, nếu như nạp cái thiếp nàng có thể hay không không đồng ý. Bùi Du hỏi Bùi Lâm, ngươi khống chế nàng sao?
Ngươi không sợ nàng đánh ngươi sao?
Bùi Lâm nhăn nhăn nhó nhó mà nói, nàng khống chế ta là được rồi, nếu như nàng muốn đánh ta, ta liền nằm xuống.
Nhìn xem cái này không có tiền đồ đệ đệ, Bùi Du không hề nói gì, cứu không tới, so nhị hoàng huynh còn tiện, nhị hoàng huynh tốt xấu chỉ là theo cô vợ trẻ tính tình, gia hỏa này, mỗi ngày nấu cơm đi cho nàng dâu đưa, quá ném khuôn mặt nam nhân.
Ở xa biên quan Dương Thế Lâm tiếp vào để hắn trở về kinh thánh chỉ, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn rốt cục hết khổ, lão thiên đối với hắn không tệ a.
Kinh thành tới tiếp nhận vị trí hắn tướng quân, hắn đem hết thảy sự vụ giao tiếp hoàn tất, lên đường trở về kinh. Sắp xếp thời gian vừa bạn gặp phải nữ nhi thành thân, không có 10 dặm hồng trang, cũng không cần thổi sáo đánh trống, Bùi Lâm đem tất cả thân gia đều mang vào phủ tướng quân, bái thiên địa, vào động phòng, hắn chính là Dương gia con rể, đây là tặng người còn đưa tiền, chỉ sợ đưa thiếu người nhà ghét bỏ, chỉ cần Dương Vân Thông thu lưu hắn là được. Thế nhân đều nói ngũ hoàng tử đầu bị cửa chèn lớn, chỉ có người trong cuộc biết hắn là hạnh phúc giường nào khoái hoạt.
Nương tử, đệm chăn trải tốt, chúng ta ngủ đi.
Nhỏ Lâm Lâm thần ngoan, ngươi ngủ trước, ta một hồi liền tới.
Nương tử, ngươi không đến người ta ngủ không được.
Đến rồi, bảo bối lại chơi xấu đúng hay không?
Nương tử ôm một cái.
Hắn mỗi ngày chơi xấu, nương tử cũng là đủ kiểu dung túng, ai nói hắn khống chế không được nương tử, nhìn xem, nương tử cái gì đều nghe hắn.
Tứ Hoàng huynh còn nói nương tử sẽ đánh mẹ, hắn tử yêu hắn còn đến không kịp đâu, làm sao bỏ được đánh hắn.
Mình chỉ cần hảo hảo nấu cơm, để nương tử ăn thư thư phục phục là được rồi, nương tử vào ban ngày trong cung người hầu, ban đêm tại hắn trên giường người hầu, khổ cực như vậy, đương nhiên phải làm cho tốt ăn hầu hạ, đều nói hắn không có tiền đồ, bọn hắn ngược lại là tiền đồ cũng chưa chắc nương tử của bọn hắn cỡ nào hiếm có bọn hắn.
Lại một năm nữa ngày xuân yến, tất cả mọi người ngồi tại trong cung điện nâng cốc luân hoàn, Bùi Lâm bưng đồ ăn trên bàn liền hướng bên ngoài đi.
Nương tử của ta phiên trực, còn chưa ăn cơm đây, ta đi cấp nàng đưa.
Ngũ hoàng tử thật sự là hiền lành a.
Đúng vậy a, Dương tướng quân có phúc lớn.
Đám người tán dương, không còn là đối ngũ hoàng tử xem thường khinh thường, Dương Thế Lâm bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, đối hoàng thượng nói lời cảm tạ, tạ ơn hoàng thượng hậu ái, đưa cho hắn một cái ưu tú như vậy hiền lành cô gia, cũng cảm ơn mọi người đối Dương gia ủng hộ, cũng cảm ơn Lệ Vương Lệ Vương phi, tạ ơn bọn hắn đối thông nhi trợ giúp.
Cứu cứu không cần khách khí, chúng ta đều là người một nhà.
Bùi Nghị cũng bưng chén lên uống, Sở Hòa đưa tay bưng cái chén bị hắn để lại.
Liền uống một chút điểm.
Sở Hòa nhỏ giọng thương lượng.
Không được.
Uống say càng nói hiệu nói vượng, còn phải hắn đem người ôm trở về đi, còn chết chìm chết chầm, cũng không giảm béo.
Sở Hòa bĩu môi, không cho uống nhẹ đi, về nhà uống đi, nàng tiểu lượng đều dài, uống hai miệng vậy mà không say.
Trước kia coi là Bùi Nghị là nhất điển hình phụ quân, bây giờ cùng Tiểu Ngũ Tử so ra, hắn quá không hợp cách, muốn hay không mang theo bọn nhỏ đi đường đâu.
Sơ sơ bụng mình bên trên thịt thừa, vẫn là trước giảm cân rồi nói sau, cái này nam nhân giống như chẳng phải hiếm có nàng.
Thế là mập 10 năm Sở Hòa dốc lòng giảm béo, giảm đến 100 cân.
Phu quân ủng hộ ngươi.
Nô tỳ cũng ủng hộ tiểu thư.
Thuộc hạ cũng ủng hộ tiểu thư.
Xem ra đều cảm thấy nàng mập quá xấu.
Tiểu án tử, ngươi tại sao không nói chuyện?
Sở Hòa hỏi cổng lãnh kiếm.
Ta không tin lời của ngươi nói, cái khẩu hiệu này đều hô 10 năm, cũng không gặp được ngươi gầy qua.
Sở Hòa thụ đả kích, cũng không làm ra một chút hiệu quả đến, nàng người thiết đều muốn sụp đổ.
Thịt không ăn, canh gà cũng không uống. Chỉ ăn đồ ăn, hút cháo, mỗi ngày đi theo nhi tử cùng một chỗ luyện võ, nàng cũng không tin còn giảm không được mập.
Cuộc sống ngày ngày trôi qua, Sở Hòa từ đầu đến cuối kiên trì rèn luyện, từ 150 cân biến thành 120 cân, lại từ 120 cân biến thành 100 cân, dùng không đến thời gian một năm.
Lột xác thành công.
mình đối tấm gương chuyển 3 vòng.
Tiểu thư, ngài quá ưu, vậy mà thật biến gầy, cũng quá dễ nhìn đi. Ta mập thời điểm rất xấu sao?
Ừm, xấu.
Trước kia tại sao không nói đâu?
Vương gia đều không chê, nô tỳ nào dám nói nha.
Bùi Nghị ở đâu là không chê nha, hắn cũng là không dám nói nha, sợ nàng chạy.
Rất lâu chưa đi đến cung, đi trượt 1 vòng, khoe khoang đi.
Trong cung gặp mập 1 vòng Dương Vân Thông.
Ngươi làm sao mập?
Ngươi làm sao gầy?
Hai người đồng thời kinh hô.
Ta đều mập 10 năm, muốn đổi cái cách sống, tìm hiểu một chút người gầy nhân sinh. Ta bị nhỏ Lâm Lâm mỗi ngày cho ăn quá no bụng, không giải thịt cũng khó khăn.
Sở Hoa hội ý cười, nhà có đầu bếp lão công, không mập mới là lạ.
Bùi Lâm không chỉ đem cô vợ trẻ cho ăn mập, nhi tử cũng mập giống quả cầu, lão Dương vợ chồng cũng mặt mày tỏa sáng, bây giờ cách cô ra đồ ăn còn ăn không quen đâu.
Mập quá xấu, nam nhân sẽ không thích, hơi chú ý một chút, ban đêm ăn ít miệng, ăn ít dầu mỡ, ăn nhiều đồ ăn, tẩu tử cũng liền giúp ngươi những thứ này.
Chị dâu giảm béo là bởi vì biểu ca không thích ngươi sao?
Không không không, biểu ca ngươi vẫn là thật thích mập mạp, càng béo càng thích.
Bùi Nghị thích mập mạp người thiết không thể sụp đổ, nhìn xem những cái kêu béo cô nàng thấy hắn liền bức bị nhãn, hắn tránh bao nhanh nha.
Quá gầy, cấn người.
Có đúng không, cấn lấy ngươi sao?
Thật sự là sai lầm, ngươi đi cuối giường ngủ đi.
Không cấn người, thật thoải mái, nương tử vẫn là gầy đẹp mắt.
Nói lao tinh, ta đến cùng là như thế nào đẹp mắt?
Nương tử cái dạng gì cũng đẹp, phu quân đều thích.
Ngươi thì khó mà nói được nhìn tôi, ngươi liền ghét bỏ một chút ta thôi, ta đều dự định tốt, mang theo hải tử ra ngoài đi một chút.
Không có ý định mang ta.
Không có quyết định này.
Sở Hoa, bản vương có phải hay không quá nuông chiều ngươi, để ngươi nhẹ nhõm tiêu sái nhiều năm như vậy, vậy mà nghĩ đến mang theo hải tử đi đường, môn đều không có.
Sau 3 tháng, thái y bắt mạch, Lệ Vương phi lại mang thai.
Đi đường kế hoạch ngâm nước nóng, 4 tên tiểu quỷ vây quanh nàng hỏi han đơn cần, nàng buồn ngủ.
Bùi Nghị, ngươi tên hỗn đản, ngươi chính là cố ý, nói xong không sinh.
Cái cuối cùng, Song Nhi muốn cái đệ đệ.
Ta tin ngươi mới là lạ, ngươi cái lao già hỏm hẹm rất xấu.
Chương 53, rốt cục Ngao Thành lao Phật ra hoàng đế 66 tuổi thọ thần sinh nhật, đại xá thiên hạ, cả nước cùng chúc mừng.
Đế hậu Ngao Thành tóc hoa dâm lão nhân ra, các hoàng tử cũng đã đến trung niên.
Sở Hoa nhìn xem trong kính phụ nữ trung niên, thổn thức không thôi.
Ta vậy mà cũng già rồi.
Nghĩ ngọt cho hắn trang điểm, bất chi bất giác vậy mà hầu hạ nàng 20 năm.
Nàng bây giờ cũng đã gả làm vợ, cùng Lãnh Kiếm xem như cầm sát hòa minh, Sở Hoa cho hắn tiền đều bị nghĩ ngọt tịch thu, cũng không dám lại ra ngoài đắc ý, bọn nhỏ đều chuẩn bị xong chưa?
Đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ tiểu thư ngài.
Lại là ta cản trở, tranh thủ thời gian.
Người thân đều bên ngoài ở giữa chờ lấy, cuối cùng đem người chờ ra.
Mẫu phi, chúng ta đợi Đông Hoa đều cảm ơn.
Phụ vương của ngươi đâu?
Phụ vương cùng đại ca đi trước, và hôm nay hoàng tổ phụ có chuyện quan trọng muốn an bài.
Nên chuẩn bị đều chuẩn bị xong chưa?
Chuẩn bị xong.
4 người trăm miệng một lời, nhị nhi tử Bùi Vô Song tiếp nhận Dương Vân Thông đương nhiệm Ngự Lâm quân thống lĩnh, trong cung đang trực.
Tốt có cảm giác thành công, nhỏ nhất nhi nữ đều 10 tuổi, không sai, nàng thứ tư thai lại sinh một đôi long phượng thai.
Mỗi lần tiến cung đều là người một nhà trùng trùng điệp điệp, khí thế kia tiện sát đám người.
Cửa cung gặp Dương Vân Thông mẹ con, nàng đã lui khỏi vị trí hàng hai, những năm này, nàng cũng vất vả nuôi dưỡng một nhóm ưu tú nữ quân nhân, triệt để phá vỡ nữ tử không thể toàn quân thuyết pháp.
Khi còn bé gái kia Viên Cầu Dương Khang, cũng đã biến thành phong độ phiên phiên giai công tử, hai cái tiểu nhân trông thấy biểu ca, cao hứng chạy tới một trái một phải lôi kéo tay của hắn.
Lão Ngũ làm sao không cùng ngươi cùng một chỗ?
Theo tuổi tác tăng lớn, xưng hô cũng từ tiểu ngũ tử biến thành lão ngũ.
Biểu ca không phải cũng không cùng ngươi cùng một chỗ sao?
Cái này cũng có thể ganh đua so sánh nha.
Bọn hắn hôm nay có chuyện rất trọng yếu muốn làm, cùng đi đi.
Người càng ngày càng nhiều, đội ngũ cũng càng lúc càng lớn, mọi người vui cười lấy vào cung dự tiệc.
Những năm này, Vân Tiêu quốc thái dân an, kinh tế phồn vinh hưng thịnh, lão hoàng đế hôm nay cao hứng dị thường, còn nhiều uống mấy chén.
Cùng những năm qua, người thân đưa lên sinh nhật chúc phúc, quần thần nâng chén cùng chúc mừng, nhiệt tình tăng vọt thời điểm, cao tuổi Lưu Phúc công công xuất ra thánh chỉ tuyên đọc.
Phụ thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, chớ tuổi tác đã cao, xử sự lực bất tòng tâm, quyết định từ hôm nay trở đi, thối vị nhượng trước. Từ hoàng trưởng tôn Bùi Thiên Duệ kế vị, 1 tháng sau, cử hành đăng cơ đại điện, khâm thử.
Quân thần quỳ lạy hô to nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, Bùi Thiên Duệ lĩnh chỉ tạ ơn.
Nguyên lai bọn hắn nói chuyện quan trọng là cái này nha, ai nha má ơi, mình rốt cục Ngao Thành lao Phật ra.
Bùi Thiên Duệ cỡ nào ưu tú là mọi người rõ như ban ngày, thư viện tiên sinh đối với hắn đều khen không dứt miệng, kẻ này thần đồng.
12 tuổi đánh bại Dương Vân Thông, nhất chiến thành danh, 16 tuổi nhập đại lý tự hiệp trợ phá án, 3 năm trong lúc đó, phá được lớn nhỏ mấy trăm vụ án, được xưng là thần thám. Năm nay lại đánh bại sư phụ hắn Lãnh Kiếm, từ đây trên giang hồ lại vô địch tay.
Đây chỉ là bản lĩnh của hắn, ai cũng biết Bùi Thiên Duệ tâm địa thiện lương, chính là bên đường tên ăn mày hắn cũng sẽ không chút nào ghét bỏ giúp đỡ một thành, còn thành lập cứu trợ đứng, chuyên môn vì không nhà để về người cùng khổ an bài kết cục. Như thế yêu dân như con hoàng đế, làm sao có người không ủng hộ đâu.
Tân đế đăng cơ, chính sự hết thể như cũ, có người đề nghị tân đế quảng nạp tần phi tràn đầy hậu cung, bị Sở Hòa lốt bốt dừng lại đối, dọa đến ai cũng không dám nhắc lại, thái hậu nương nương cái này đối người công phu không giảm năm đó đâu.
Một cái hoàng đế còn cần bán nhan sắc đến gắn bó quần thần quan hệ sao?
Các ngươi nếu là không muốn chỗ cứ việc nói thẳng, còn nói đường hoàng, vì hoàng gia dòng dõi, sinh sôi dòng dõi còn cần một đoàn nữ nhân sao? Từng cái ăn nhiều chết no, thật sự là không có chuyện làm liền đi quét đường, làm một chút công nhân tình nguyện, vì Vân Tiêu vệ sinh sự nghiệp ra thêm chút sức. đám đại thần đương nhiên sẽ không xuất đầu lộ diện quét đường, nhưng là thái hậu đã nói, kia là quốc gia vệ sinh sự nghiệp, thế là trên đường cái xuất hiện một đám quét rác nhặt đồ bỏ đi người hầu. Lãnh Kiếm làm ngự tiền thị vệ, đi theo tiểu hoàng đế bên người, cái này nhưng đấu kỵ muốn chết tức khổ, làm ngự tiền thị vệ là hắn nằm mộng cũng nhớ làm sự tình. Để nghĩ ngoặt cầu thái hậu, Sở Hòa thực sự không đành lòng cự tuyệt một người mộng tưởng, thế là thương lượng một chút Lãnh Kiếm, hai người có thể thay thế lấy đi làm, xem như cho nước khổ mộng. Thái thượng hoàng vất vả cả một đời, cũng rốt cục có thể an hưởng tuổi thọ. Hiền phi 10 năm trước liền chết bệnh, tranh giành nửa đời người, cái gì cũng không có, nàng không muốn lại nhìn nhi tử đổi phế, cũng coi là chết không nhắm mắt đi. Hiền phi sau khi qua đời, Bùi Chân thật giống như biến thành người khác, không còn để tâm vào chuyện vụn vặt, mà lại an tâm xử lý chính vụ, biến trở về người bình thường. Khải Vương nhỏ phong tử, dày vò nửa đời, nhi nữ thành đàn, cũng không có dày vò ra cái song bào thai, chỉ có thể từ đáy lòng cảm thán, vẫn là nhị hoàng huynh lợi hại, ta không bằng hắn. Đáng giá nhất nhắc lên chính là Bùi Hâm cùng Sở Liên, thật đúng là một đôi oan gia, náo kịch cách mấy ngày liền sẽ trình diễn, vương phủ bên trong bọn hạ nhân đều không cảm thấy kinh ngạc, riêng phần mình làm việc. Sở Hòa cùng Bùi Nghị vẫn là ở tại lúc đầu lệ vương phủ, hoàng cung chính là cái lao tù lớn, nàng mới không đi. Mang theo hai đứa bé dạo phố, thật là đúng dịp gặp người quen. Bùi Hâm một thân chật vật ở phía trước chạy, Sở Liên mang theo cây gậy ở phía sau truy, còn bên cạnh truy bên cạnh mắng: người cái lao bất tử, người đứng lại đó cho ta, lão nương hôm nay không phải đánh gãy chân của người không thể. Lão bất tử. Bùi Hâm cũng liền 40 tuổi a liền thành lão bất tử rồi. Sở Hòa dừng lại xem náo nhiệt, Bùi Hâm chạy đến trước gót chân nàng, ngừng lại một chút tiếp tục chạy. Sở Liên đuổi tới trước gót chân nàng, cũng dừng một chút, con mắt còn hung hăng nhìn chằm chằm nàng. Làm gì, trong phủ khóc lóc om sòm thì thôi, còn dám cùng ai ra động thủ không thành. Nàng không hề nói gì, tiếp tục đuổi, rất nhanh đằng sau lại cùng người thiếu niên, là con của bọn hắn Bùi Thiên Bảo. Thiên Bảo gặp qua thái hậu gì? Mặc dù cha mẹ nhân phẩm không ra thế nào địa, đứa bé này ngược lại là còn có thể. Thiên Bảo à, ngươi phải hảo hảo quản quản mẹ ngươi, có cái dạng này bắt phụ bà, con gái nhà ai thế dám vào phủ a. Vâng, Thiên Bảo nhất định hảo hảo khuyên đủ. Sau đó cũng đi theo cha mẹ phương hướng đuổi theo. Khuê nữ a, ta phải thật tốt làm người, cũng không thể giống cái này bắt phụ gì a. Sở Hòa ngữ trọng tâm trường giáo dục hải tử. Nương, dượng là làm chuyện xấu gì sao? Hắn cái kia là gan, dám làm chuyện gì xấu, chính là không nghe lão bà chứ sao? Cái này Sở Liên, phế đi nửa đời tâm cơ, tại lục tương ngăn cản ở dưới, đến già cũng không làm đến thế tử phi, nhiều nhất chính là cái thiếp, mặc dù Đùi Hâm cũng không có tái giá, nhưng là tiểu thiếp thế nhưng là không ít hướng trong phủ nhất. Sở Liên không phải chính thất, nàng không xen vào, nhiều lắm là phía sau tha mải các nàng, thời gian lâu dài, tiểu thiếp nhóm thu về băng đến cùng nàng đối nghịch, Bùi Hâm cũng không hướng về nàng nói chuyện, thế là liền thường xuyên trình diễn ngươi truy ta đuổi trò chơi. Cái này Bùi Hâm, ai, đồ bỏ đi, liền không thể hoàn thủ sao? Nhưng làm Sở Hòa xấu chết rồi. Sở Thiên Quần cũng cáo lao hồi hương, mang theo phu nhân trở về nông thôn, đem Sở phủ để lại cho Sở Vân Phi, Kim Linh công chúa rốt cục đường ra làm chủ nhân, Sở Vân Phi tiếp thất không ít, Kim Linh công chúa cùng các nàng quan hệ hòa thuận, hậu viện an bình, nàng tin Sở Hòa câu nói kia, chỉ cần không đem nam nhân để ở trong lòng, liền sẽ không bị thương tổn. Sở Thiên Quần lúc gần đi còn đi gặp Sở Hòa, Sở Hòa đang luyện kiếm, kia hiên ngang anh tư để hắn giống như thấy được mẹ nàng cái bóng. Năm đó đã từng cùng Sở Hòa mẫu thân từng có ôn nhu, là nguyên nhân gì để cho mình cùng nữ nhi đến hôm nay tình trạng? Hắn không nói lời nào, Sở Hòa cũng không nói, Sở Hòa cảm thấy cùng hắn không lời nào để nói, nương mặc dù là cái tiểu thiếp, đã thành nữ nhân của ngươi, trả lại cho ngươi sinh hài tử, làm sao lại không thể làm người nhìn đâu, không coi người khác là người nhìn người liền không xứng là người. A Hòa, cha có lỗi với ngươi. Đổi lấy là ánh mắt khinh thường, câu này có lỗi với người ta cũng khinh thường nghe. Sở gia liền dựa vào ngươi đến chiếu ứng, cha đi. Nguyên lai trước khi đi còn có phó thác ít chuyện cho nàng, Sở gia không cần nàng chiếu ứng, nàng cũng sẽ không chiếu ứng, nếu như làm chuyện xấu, như thường nghiêm trị. Dương gia dòng dõi đơn bạc, Dương Vân Thông chỉ sinh một cái Dương Khang rốt cuộc không có sinh qua, Dương lão tướng quân trông mong đỏ mắt rốt cuộc không có ngóng trông cái thứ hai cháu trai. Dương Khang 20 tuổi, hắn tổ phụ liền để hắn lấy vợ sinh con, còn để hắn nhiều sinh mấy cái, đừng giống cha hắn nương như thế, chỉ sinh một cái liền không sinh. Nghe nói có việc mừng, có cả con la hỏng mấy đứa bé, đầu lấy vài ngày liền đi Dương phủ chờ lấy uống rượu mừng. Đứa nhỏ này theo ai nha, làm sao như thế thèm? Ngươi sinh, còn có thể theo ai? Áo, nguyên lai là ta sinh nha. Ngươi không có giúp ta sao? Đương nhiên giúp, không giúp ngươi làm sao sinh ra? Chương 54, chấp tử chi thủ cùng tử giai lão hai vợ chồng tương cứu trong lúc hoạn nạn, nửa đời người đều không có trở mặt qua, có chút hiếu kỳ cãi nhau là cảm giác gì? Nếu không hai ta nói nhau nhau thử một chút, ngươi tìm ta đuổi theo đánh ngươi. Đây là nhàm chán thành dạng gì, còn có ngây thơ như vậy ý nghĩ? A Hỏa có phải hay không nhàm chán, muốn hay không phu quân cùng ngươi ra ngoài đi một chút? Muốn muốn, ta muốn. Sở Hòa kích động hỏng, nàng đã sớm nghĩ, chính là mang nhà mang người quá phiền phức, hiện tại hài tử lớn, có thể đem bọn hắn ném ở trong nhà. Khụ khụ, nương tử, thận trọng một chút. Hảo hảo, ta muốn. Nàng nhỏ giọng một chút được rồi, đúng là lớn nửa đêm chỉnh ra một câu như vậy có chút không hài hòa. Phu quân sẽ thỏa mãn ngươi. Ta đã để cho người ta chuẩn bị, ngày mai lên đường ra kinh, chu du liệt quốc, không du ngoạn đủ rồi, không trở lại. Phu quân, ngươi quá tốt rồi. Ngươi có thể nói cho ta bí mật của ngươi sao? Ngươi cho rằng dùng mỹ nhân kế, hiến hiến thân, ta tìm không đến bắc sao, liền không nói cho ngươi. Vì cái gì không nói cho ta đây, ta chính là muốn biết mà thôi, không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Hán vương phủ đều cho nàng, làm sao lại đổi không ra nàng chân thành đâu. Ngươi nếu là không theo giúp ta, chính ta đi. Ai nói không bồi ngươi, không có nương tử cũng ngủ không yên a.
Thiện ma bệnh.
Cũng không phải, thiện ma bệnh không đổi được.
Ngày thứ hai, Bùi Nghị phân phó đem chuẩn bị đồ vật lắp đặt xe ngựa, bị Sở Hòa ngăn lại.
Không cần chứa lên xe, các ngươi đều ra ngoài đi, giao cho ta liền tốt.
Ngươi muốn làm gì?
Ta hôm nay liền cho ngươi biến cái ma pháp, để ngươi mở rộng tầm mắt.
Lại muốn làm cái quỷ gì cho xiếc?
Ngươi nhìn kỹ, đừng chớp mắt, sẽ xem môn đạo xem môn đạo, sẽ không xem môn đạo xem náo nhiệt.
Bùi Nghị bị nàng chọc cười, đây là cùng gánh xiếc ban tử học vài câu lời kịch, còn cần tới đây.
Đưa một đống đồ vật từng kiện bị Sở Hòa thu nhập không gian về sau, hắn không cười được, hắn kinh dị nhìn xem Sở Hòa nói không ra lời.
Nhưng có nhìn ra môn đạo rồi?
Không có.
Hắn lắc đầu.
Ta đem bọn nó thu nhập bí mật của ta căn cứ, đến lúc đó chúng ta lấy ra dùng là được rồi, chỉ cần một chiếc xe ngựa chở chúng ta là được.
Trên đời này lại có như thế ngạc nhiên sự tình, thật sự là chưa từng nghe thấy.
Ta cũng có thể đem ngươi cũng giấu đi, có muốn thử một chút hay không?
Có thể chứ, vậy ta thử một chút.
Ngươi không sợ ta đem ngươi giấu đi không thả ngươi ra?
Không sợ, ta tin tưởng A Hòa không thôi.
Không cho nói, buồn nôn, đi vào đi.
Sở Hòa kéo hắn một cái, Bùi Nghị chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, hai người liền đổi cái địa phương.
Nơi này ngoại trừ vừa rồi thu vào tới đồ vật còn có hắn đưa ra ngoài xính lễ, hắn trong khố phòng bảo bối, những năm này vương phụ không thiếu tiền, cũng không dùng đến những này tài sản, lại còn có giường, xem ra là nàng trốn tránh mình thời điểm đã dùng qua, trách không được năm đó bọn hắn tìm lâu như vậy không tìm được người.
A Hòa, ngươi cùng hài tử năm đó liền ở lại đây.
Đúng vậy à, về sau hầu hạ hai người bọn họ quá mệt mỏi, mới muốn tìm người hỗ trợ phục vụ, nếu là không có cái này hai con non, ngươi cả một đời cũng tìm không ra ta.
Ngươi liền không tưởng niệm ta sao?
Đây là cả một đời không có ý định trở về nhà. Ngẫm lại trong lòng còn có một chút ủy khuất, mình mỗi ngày nhớ thương nàng, nguyên lai tại người ta trong lòng mình chẳng phải là cái gì.
Không tưởng nhầm nha, nghĩ ngươi làm gì, đi ngủ một lần, ngươi còn không chịu trách nhiệm, còn ghét bỏ ta, ta phải nhiều tiền nha, còn muốn nghiệm tình ngươi, ngươi thế nào không lên trời ạ?
Ta là cố ý.
Đây là giải thích sao? Giải thích không nên nói ta không phải cố ý sao?
A Hòa, ta là cố ý nói như thế.
Cố ý nói khí ta, ngươi thật không phải thứ gì, sớm biết ta liền không trở lại.
Không phải, ta là.
Hắn làm sao lại giải thích không rõ ràng đâu?
Nói thế nào đều không đúng. Không nói, dùng đòn sát thủ.
Thằng đến đem người thân tở hồng hộc mới ngừng, một chiêu này lần nào cũng đúng.
Nơi này điên tĩnh lại không người trông thấy, dứt khoát tiếp tục phát triển, đem người lừa gạt đến trên giường ân ái một phen.
Người quá vô sỉ.
Chọc giận nàng tức giận liền sẽ đem chiêu này ra, sau đó mình còn dính chiêu này, mỗi lần ân ái kết thúc liền không tức giận.
A Hòa, thật xin lỗi, khi đó tuổi trẻ không hiểu chuyện, làm chuyện sai lầm, ta đều đã tiếp nhận trừng phạt.
Ai trừng phạt ngươi rồi?
Ngươi đi ta liền mỗi ngày nghĩ ngươi, chịu đủ nỗi khổ tương tư.
Có quỷ mới tin ngươi, thống khổ cũng là đáng đời.
Ngoài miệng nói không tin, kỳ thật đã sớm tin, nghĩ ngọt nói cho nàng biết, nàng đi về sau, vương gia mỗi ngày nhắc tới, mỗi ngày tính toán thời gian, đều cử chỉ điên rồ.
Vâng vâng vâng, ta đang chết, ai bảo ta gây A Hòa sinh khí đâu.
Ân ái quá chậm trễ sự tình, bằng không hai người đã ra khỏi thành.
Hai vợ chồng ra kinh thành, đi khắp bốn nước, còn đem trên đường gặp phải kỳ văn dị sự ghi chép lại, về nhà giảng cho hải tử nghe.
Có không gian tương trợ, du lịch thuận lợi đến kỳ lạ, Bùi Nghị càng lạ như cá gặp nước, đem không gian triệt để lợi dụng, biến thành các nàng ân ái trụ sở bí mật.
A Hòa sớm một chút nói cho phu quân liền tốt, chúng ta có thể nhiều ân ái mấy lần.
Đầu óc ngươi bên trong có thể hay không muốn chút mà khác?
Có thể, nếu như nhiều ân ái mấy lần, có lẽ còn có thể nhiều sinh mấy đứa bé.
Liền biết người này không cứu nổi.
Bùi Nghị cười trộm, nàng dâu đối người bản sự nhất lưu, liền thích xem nàng đối với mình im lặng bộ dáng, tốt có cảm giác thành công.
Cũng không thể luôn luôn không trở về nhà, bọn nhỏ nên lo lắng, còn có lao nhân, thân thể càng ngày càng kém, cũng nên ở bên người tận tận hiếu.
Người sống một thế, đơn giản chính là nuôi lớn hài tử, chiếu cố cao tuổi phụ mẫu, bọn hắn loại này vọng tộc quý tử. Những chuyện này mặc dù không cần tự mình động thủ, cũng muốn ở bên người bồi tiếp.
Sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình, mỗi người đều muốn đi đối mặt, bọn hắn dắt tay đồng hành, kinh lịch thế gian 50 năm mưa gió, cho đến con cháu cả sảnh đường, hầu hạ dưới gối.
Nếu như thời gian có thể làm lại, ta khẳng định tại lần thứ nhất gặp ngươi liền giữ ngươi lại, cưới làm vương phi.
Nếu là biết ngươi là vợ ta, ta liền sẽ sớm một chút đi Sở ra đem ngươi cứu ra, ngươi cũng không cần thụ nhiều như vậy khổ.
A Hòa, gả cho ta, ngươi hạnh phúc sao?
Dù sao ta cảm thấy rất hạnh phúc.
A Hòa, ta yêu ngươi, tiếp sau chúng ta còn làm phu thê.
Chấp tử chi thủ cùng tử giai lão cầm sắt tại ngự ai cũng tính tốt toàn văn xong một thái tam bảo vương phi ngự phu có đạo tả vương ngự sủng thần thâu vương phi tháng chạm sách cũ, bạn bạn nhóm ủng hộ một chút chứ sao.